Chương 447, một cái bánh bao. Chương 447, một cái bánh bao. Xin chú ý, Tây Lan quốc người được chọn dẹp bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, nước biển. Phao Thái quốc Doan Thái đại bên này, nhìn qua trên tường không hiểu xuất hiện đỏ tươi tiểu chữ, Doan Thái đại nội tâm đã hoàn toàn bị hoảng hốt chiếm cứ. Đứng trong hành lang, Doan Thái đại chật vật di chuyển bước chân, hắn mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Nhanh đến, lại kiên trì một hồi, Doan Thái đại hiện tại chỉ muốn tận lực rời đi nơi này, mà mục tiêu của hắn cũng chính là tầng 9 thang máy. Bất quá, bởi vì Doan Thái đại hình thể tương đối lớn, vì không tiếp xúc trong hành lang những cái kia quỷ dị nhân ảnh, hắn chỉ có thể dán vào tường khó khăn tiến lên. Ngắn ngủi hành lang, lúc này lại thành dũng khí cùng không sợ chứng kiến. Hành lang rõ ràng không hề dài, nhưng tại Doan Thái đại trong mắt, thời khắc này hành lang lại như vậy chật hẹp mà u dài. Hành lang ánh đèn là hình màu xanh, loại này nhan sắc, phản phất càng có thể kích phát người nội tâm tiềm ẩn hoảng hốt cảm xúc. Tại khủng bố như vậy bầu không khí bên trong, tại lo lắng hai hùng thấp thỏm bên trong, cuối cùng, Doan Thái đại hưu kinh vô hiểm đi tới tầng 9 thang máy phía trước. Tại đè xuống nút thang máy một khắc này, Doan Thái đại là nhẹ nhõm. Nhưng theo thang máy đinh một tiếng, Doan Thái đại tâm nhưng lại lập tức treo lên. Tại tinh thần cực độ căng cứng hoàn cảnh bên trong, Doan Thái đại có lẽ sớm đã xem nhẹ thang máy mở cửa là có âm thanh. Bình thường có thể rất nhiều người sẽ coi nhẹ chi tiết này, nhưng bây giờ chi tiết này lại có vẻ đặc biệt chí mạng. A xì bá. Thang máy tiếng mở cửa để Doan Thái đại bỗng cảm giác không ổn, bởi vì từ cửa thang máy mở ra một khắc này, phía sau hắn không khí liền phảng phất đã ngưng kết xuống. Doan Thái đại hiện tại đối mặt hai lựa chọn, một là vào thang máy, thứ hai là trở về phòng 907, nhưng hiển nhiên, cái sau tử vong tỷ lệ sẽ so cái trước lớn hơn mấy lần. Nhưng vấn đề là, liền tính trốn vào thang máy, Doan Thái đại cũng không thể cam đoan thang máy liền tuyệt đối an toàn. Nếu như những cái kia nhân ảnh nào lên, cái kia tại thang máy chật hẹp không gian bên trong, Doan Thái đại đem giống như cá trong chậu, mặc người chém giết. Hỗn đản, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Để lại cho Doan Thái đại thời gian cũng không nhiều, trong đầu nhận thức nút vận mang tới như kim châm để suy nghĩ của hắn không cách nào tập trung, hắn hiện tại không cách nào tập trung tinh thần suy nghĩ, cũng chỉ có thể bằng vào vốn có thể làm ra lựa chọn. Quyết tâm liều mạng, cắn răng một cái, Doan Thái đại cuối cùng vẫn là lựa chọn tiến vào thang máy. Nhưng để Doan Thái đại tuyệt vọng là, vô luận hắn làm sao điên cuồng theo tầng lầu nút bấm, thang máy từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Mà liền Doan Thái đại cái kia sụp đổ ánh mắt bên trong, vốn đã sắp đóng lại cửa thang máy một lần nữa mở ra, sau đó Doan Thái đại nhìn thấy cái kia từng trương hoảng hốt đến cực hạn gương mặt. Không được qua đây. Lúc này, đã có quỷ dị nhân ảnh chuẩn bị tiến vào thang máy, bản năng cầu sinh để Doan Thái đại nghĩ lao ra thang máy, nhưng không khéo chính là, Doan Thái đại lúc này trong đại não đâm nhói tăng lên, hắn thời gian ngắn không cách nào làm ra phản ứng. Chết tiệt. Vì cái gì lại là loại này thời điểm? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Doan Thái đại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì loại này thời điểm trong đầu đâm nhói sẽ làm sâu sắc, nhưng hắn giờ phút này cũng không có thời gian đi nghĩ rõ ràng. Không, ta còn không thể chết ở chỗ này, ta muốn rời khỏi. Rời đi, Doan Thái đại ôm đầu, thất tha thất thểu chuẩn bị lao ra thang máy, hắn không muốn để cho chính mình chết tại dạng này một cái nhỏ hẹp trong không gian kín. Nhưng nhân sinh một số thời khắc, lựa chọn như thế nào thường thường không phải do chính mình. Doan Thái đại vừa mới chuyển động bước chân, hắn liền tuyệt vọng phát hiện, cửa thang máy đã hoàn toàn bị quỷ dị nhân ảnh chắn mất. Nhìn xem cái kia từng trương hư thối khuôn mặt, một cỗ mãnh liệt nôn mửa làm cho Doan Thái đại dị thường khó chịu. Nhưng lại tại Doan Thái đại lấy vì chính mình sẽ chết trong thang máy lúc, những cái kia quỷ dị nhân ảnh sau lưng lại đột nhiên chuyển đến ôn chí cái kia thanh âm non nớt. A, đây là nơi nào? Ôn chí tiếng nói vừa ra, Doan Thái đại liền ngạc nhiên phát hiện, trước mặt quỷ dị nhân ảnh đột nhiên đình chỉ động tác. Doan Thái đại còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, thang máy trong hành lang tất cả quỷ dị nhân ảnh, vậy mà toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Doan Thái đại chưa tỉnh hồn. Lúc này, trong hành lang Ôn Chí phát hiện trong thang máy Doan Thái đại, Ôn Chí nhún nhảy một cái hướng Doan Thái đại chạy tới, "À, Lạp Tháp đại thúc, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Nhỏ, tiểu Ôn Chí." "Lạp Tháp đại thúc, ngươi thế nào, ngươi làm sao khóc rồi?" "Không có, không có gì, chỉ là rất cao hứng gặp lại ngươi hì hì, nhìn thấy Lạp Tháp đại thúc ta cũng rất vui vẻ chứ." Nhìn xem Ôn Chí cái kia mũm mĩm hồng hồng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Doan Thái đại hung hăng bóp chính mình một cái, xác nhận không phải nằm mơ phía sau, toàn thân hắn bùng lòng tê liệt trên mặt đất. Chỉ là cho tới bây giờ Doan Thái đại đều không nghĩ ra những cái kia quỷ dị nhân ảnh vì sao lại biến mất. Mà lúc này Ôn Chí lại chắp tay nhỏ sau lưng mở miệng giải đáp nói, "Lạp Tháp đại thúc, những cái kia đều chỉ là ảo giác, chỉ cần không tin tưởng bọn họ tồn tại, bọn họ cũng liền không cách nào đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng." Doan Thái đại một mặt ngộng, "Ôn Chí, ngươi làm sao biết?" "Biết." "Hì hì." Ôn Chí cười nói, "Là Ôn Cách tỷ tỷ nói cho ta biết." "Ôn Cách tỷ tỷ?" Doan Thái đại không hề biết Ôn Cách tồn tại, nhưng hắn biết Ôn Chí trên thân cất giấu bí mật, Ôn Cách có lẽ chính là nàng tiên phú. Ôn Chí giải thích, để Doan Thái đại có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đơn giản như vậy, ta trong đầu như kim châm sẽ làm sâu sắc, hẳn là cũng cùng ta tin tưởng những cái kia nhân ảnh là chân thật tồn tại có quan hệ. Mà bọn họ biến mất, là vì Ôn Chí từ đầu đến cuối tin tưởng đây chỉ là ảo giác. Nghĩ đến cái này, Doan Thái đại bên trong lòng không khỏi nổi lên một vệt chua xót, hắn không nghĩ tới, trên một điểm này vậy mà còn thua kém một đứa bé. Bất quá cái này cũng nói còn nghe được, tiểu hài thế giới là thuần khiết không tì vết, bọn họ thế giới bên trong cũng không có quỷ dị tồn tại, cho nên liền xem như nhận thức nút bạn, tiểu hài chịu ảnh hưởng cũng là nhẹ nhàng nhất. Biết được càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều, nhận thức nút vận tự nhiên là càng thêm nghiêm trọng. Từ một số phương diện đến nói, lấy tiểu hài nhận biết tham gia quái đàm tiêu chiến, kỳ thật càng thêm có đủ tiên thiên ưu thế, bất quá cái này là đại nhân ghen tị không đến. Lạp Tháp đại thúc, ngươi chạy thật nhiều mồ hôi a, ngươi có phải là không thoải mái hay không a? Ôn Chí chú ý tới Doãn Thái đại biểu lộ có chút thống khổ, ngồi xổm tại Doãn Thái đại trước mặt an ủi. Nói xong, Ôn Chí đưa trong tay tỉ mỉ tìm tới một cái duy nhất bánh bao đưa cho Doãn Thái đại, "Lạp Tháp đại thúc, ngươi có phải hay không đói bụng? À, cái này bánh bao cho ngươi ăn." "Cảm ơn ngươi, tiểu Ôn Chí." Doãn Thái đại mới vừa tiếp nhận bánh bao, sau đó liền nghe đến Ôn Chí trong bụng truyền đến một trận đủ cục gọi tiếng. "Tiểu Ôn Chí, ngươi Doãn Thái đại muốn đem bánh bao còn cho Ôn Chí." Có thể Ôn Chí lại xua tay hì hì cười nói, "À thì, bụng của ta vừa ăn xong, nó còn đủ cục gọi bậy thật sự là quá buồn cười, cái này bánh bao liền cho Lạp Tháp đại thúc ngươi ăn đi." "Lạp Tháp đại thúc, ta phải đi, ta muốn đi tìm Tô Hiểu ca ca." Ôn Chí đứng lên, còn không đợi Doãn Thái đại đem bánh bao còn cho nàng, nàng liền đã nhảy nhảy nhót nhót hướng phương xa chạy đi. "Lạp Tháp đại thúc, gặp lại Doãn Thái đại." Viền mắt tầm ước, nắm tay bên trong bánh bao, môi khẽ nhúc nhích. Chương 448, Tô Lư một trận chiến. Chương 448, Tô Lư một trận chiến. Lucas Mỹ quốc bên này. Nhận thức nút vận đối với Lucas ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bởi vì Lucas trong đầu dị thường cũng không hề hoàn toàn biến mất, những cái kia điên cuồng bị lý tính áp chế, nhưng đồng thời không đại biểu nó liền không cách nào lại đối Lucas tạo thành ảnh hưởng. Giờ phút này, tầng 9 hành lang bên trong, dầm dạp chẳng chịt nằm đầy thi thể. Những này tất cả đều là những cái kia quỷ dị nhân ảnh. Mà theo đinh một tiếng, thang máy mở ra, biểu lộ băng lãnh Lucas từ thang máy bên trong đi ra. Xem ra lúc này cũng không thể rời đi tầng này. Lucas đã phát hiện, lúc này thang máy đã đình chỉ vận hành, hắn vốn còn muốn mượn nhờ thang máy rời đi tầng này, hiện đang ý nghĩ chỉ có thể thất bại. T. Chết tiệt. Hình như tinh thần nút vặn lại sâu hơn đi ra thang máy lúc, Lucas đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận co rút đau đớn, cái này loại cảm giác tựa như là có người đem một cái lợi khí đâm vào đầu góc của hắn. Chết tiệt. Lucas một tay vịn cửa thang máy, một tay vịn đầu. Lúc này, hắn nhận biết đã không ủng hộ hắn không nhìn trước mắt ảo giác. Tại hắn hiện đang vặn bẹo trong nhận thức biết, hết thảy trước mắt chính là chân thật tồn tại, liền tính biết đây là ảo giác, hắn cũng vô pháp thuyết phục chính mình không tin hết thảy trước mắt. Kỳ thật những cái kia quỷ dị nhân ảnh, đối Lucas đồng thời cấu bất thành uy hiếp, chỉ là Lucas không muốn tại chỗ này lãng phí thời gian, bất quá, tất nhiên đi không được, Lucas cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Tại Lucas đỡ cái đầu có chút nhắm mắt lúc, trong hành lang quỷ dị nhân ảnh bỗng nhiên lại hướng hắn đánh tới, những này quỷ dị nhân ảnh động tác cứng ngắc, biểu lộ quỷ dị. Nhìn xem những này tự tìm cái chết quỷ dị nhân ảnh, Lucas cũng không có thủ hạ lưu tình, thật sự là phiền phức. Vừa dứt lời, Lucas liền đã tay không, bóp nát trong đó một đạo quỷ dị nhân ảnh đầu, sau đó, Lucas lại nhấc lên một đạo quỷ dị nhân ảnh đem vung bay ra ngoài. Tại quỷ dị nhân ảnh bị đập ngược lại một mảnh một cái trước mắt, Lucas tốc độ cũng nháy mắt tăng lên, hắn giống như đạn ra khỏi nòng trong hành lang tùy ý xuyên qua, mà thân hình hắn dừng lại ở giữa, xung quanh hắn quỷ dị nhân ảnh đầu thì nhộn nhịp vỡ ra. Đầy trời huyết vũ vung vãi, Lucas nhưng là một mặt lạnh lùng. Lucas ánh mắt đột nhiên nhìn hướng hành lang tối hậu phương nơi hẻo lánh, hắn nhíu mày, xem náo nhiệt quả nhiên là người thích làm sự tình. Tại Lucas nhìn chăm chú bên trong, hành lang tối hậu phương nơi hẻo lánh bên trong, Tô Hiểu mà bài chậm rãi ngẩng đầu lên, nha, trực giác còn là như thế nhạy cảm. Khó trách ta một mực tìm không được cơ hội Tô Hiểu mà bài thuấn gian di động đến Lucas đối diện, tất nhiên bị ngươi phát hiện, hắc hắc, vậy ta cũng liền không tiếp tục cần giấu, Lucas, để ta nhìn ngươi thực lực a. Tô Hiểu mà bài nói xong, hắc tướng quân mà bài cũng đã phi tốc hướng Lucas lao đi. Nhìn xem cướp đến hắc tướng quân, Lucas nguyên bản không tập trung ánh mắt cũng nháy mắt nghiêm túc. Không hổ là Tô Hiểu, quả nhiên không theo sáo lộ ra bài. Một trận chiến này, ta phục rồi. Lucas ánh mắt lăng lệ, nâng lên chính mình cơ giới tả thủ thí. Mà lúc này, cướp đến hát tướng quân mạo bài sử dụng quái điều tuyệt chiêu. Hoa hoa đây là hát tướng quân dung hợp quái điều hành thủy học viện phía sau năng lực. Cái này loại năng lực có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến địch nhân tinh thần thất thủ. Ngày trước, hát tướng quân chiêu này có thể là mọi việc đều thuận lợi. Tại quái khiếu của hát tướng quân mạo bài dưới ảnh hưởng, Lucas cũng cảm nhận được đến từ cái này loại năng lực khủng bố. Trước mặt hắn xuất hiện một đoàn không gian nút vặn. Khi nghe đến hoa hoa âm thanh lúc, ý thức của hắn phảng phất như là bị vây ở cái này đoàn không gian nút vặn bên trong. Lần thứ nhất kiến thức cái này loại năng lực, lần thứ nhất giao thủ không để ta thất vọng. Lòng quốc Tô Hiểu, ngươi rất mạnh, hiện tại liền để cho ta tới cảm thụ ngươi thực lực. A, Lucas cẩn thận cảm thụ được cái này loại cảm giác, ánh mắt của hắn có chút đóng lại, dùng thân thể bản năng phòng ngự cơ chế phán đoán hát tướng quân mạo bài có thể đánh tới phương hướng. 3. Tại hát tướng quân mạo bài phát động công kích máy mắt, Lucas bằng vào đối xung quanh sự vật cảm giác bắt lấy hát tướng quân mạo bài cái kia giống như bạch tuộc xúc tu lưới. Xoẹt. Theo Lucas tay trái có chút dùng sức, hát tướng quân lưới nháy mắt bị bóp nát. Bất quá hát tướng quân mạo bài cũng sao chép hát tướng quân cực mạnh năng lực hồi phục, hát tướng quân vết thương trong chớp mắt liền khép lại, nó lại lần nữa hướng Lucas phát động công kích. Cùng lúc đó, tiểu bạch hùng mạo bài cũng gia nhập chiến đấu, chỉ bất quá, nó vừa mới ra sân liền bị mở mắt Lucas quăng bay đi. Từ trên tường trượt xuống, tiểu bạch hùng mạo bài có chút không phục, nó bô bô thân thể của mình, con mắt tùy theo bao trùm bên trên một tầng đỏ tươi, lực lượng tín ngưỡng lặng yên mà sinh, loại này lực lượng tín ngưỡng để trong hành lang quỷ dị nhân ảnh nhộn nhịp quỳ xuống, quỷ dị niệm lên chú ngữ. Vỡ bụng đầu, vặn mèo thân thể, nóng bỏng nhiệt huyết, thôn phệ thì tối, sùng bái linh hồn. Đen trong đêm ta đem tín ngưỡng cho ngươi theo trong hành lang quỷ dị nhân ảnh niệm động chú ngữ, tiểu bạch hùng mạo bài quỷ dị khí tức liên tục tăng lên. Tiểu bạch hùng mạo bài cũng đã gia nhập chiến trường. Trong hành lang, Lucas cũng chú ý tới tiểu bạch hùng mạo bài động tác, tại không cần thân thể đổi lấy quỷ dị lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn đối phó thăng cấp qua 2 lần hát tướng quân mạo bài là không có vấn đề. Tiểu bạch hùng mạo bài gia nhập sắp đánh vỡ cân bằng. Đây chính là quỷ dị lực lượng sao? Đây chính là người thực lực. Lúc này, Lucas có chút hưng phấn, cùng Tô Hiểu một trận chiến là hắn đi qua chấp nghiệm, liền tính hắn không để ý thắng thua, nhưng trên thực tế hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình cùng Tô Hiểu chênh lệch. Lucas từng cuồng vọng tự đại qua, nhưng hắn giờ phút này đã hoàn thành thuế biến. Hắn từ một cái cuồng vọng tự đại người điên, biến thành một cái từ lý tính chi phối người bình thường, mà quá trình này khó khăn chỉ có hắn chính mình biết. Hắn tìm tới chính mình. Người chỉ có tán thành chính mình, tiếp thu chính mình, như vậy người mới thật sự là vô địch. Lucas vô ý thức liếm liếm đỏ tươi bờ môi, nội tâm dâng lên một cô nóng rực chiến ý cường đại sóng khí từ quanh người hắn đột nhiên hướng bên ngoài quyết tán. Lucas góc áo bay phất phới. Tới đi. Lucas thấp tiếng quá to, trên tay người máy cánh tay tỏa ra lên quỷ dị hồng quang bên trong, Lucas cánh tay phản phất bị dắt lên một tầng kim loại rực rỡ. Tí tách theo mấy giọt huyết dịch nhỏ xuống đến dưới chân thảm, Lucas khí tức cũng đã nhận được trình độ nào đó tăng lên. Những lực lượng này hẳn là đủ Lucas tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Mấy giây sau, Lucas thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài sau lưng, lăng lệ mà hung hãn một quyền, trực tiếp liền hướng Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài đập tới. Hoa hoa cách đó không xa, Hắc tướng quân Mạo Bài muốn ngăn cản Lucas động tác, có thể Lucas lần này vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một lát dừng lại, nắm đấm tốc độ đồng thời không có chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, Lucas một quyền vẫn là rơi xuống Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài trên thân, theo bành một tiếng, Tiểu Bạch Hùng lần thứ hai bay ra ngoài. Bất quá, từ ở hiện tại Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài thân kèm theo lực lượng tín ngưỡng, cho nên nó cũng không có bị bao lớn tổn thương. Tại thân thể đánh tới bức tường phía sau, Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài rất nhanh liền vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Chương 449, kẻ điên tồn tại đồng thời lý trí và sự điên cuồng. Chương 449, kẻ điên tồn tại đồng thời lý trí và sự điên cuồng. Quả nhiên, so ta tưởng tượng bên trong khó dây dưa nhìn thấy Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài lông tóc không tổn hao gì, Lucas thoáng có chút kinh ngạc, nhưng đây cũng là tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn biết rõ Tô Hiểu bên cạnh mấy cái này quỷ dị khủng bố, bọn họ cũng không phải là đơn thuần trạng thái nguyên thủy quỷ dị, bọn họ đều tiến hành qua mấy lần thăng cấp mà loại này dung hợp mặt khác năng lực quỷ dị phía sau thực lực, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn họ mỗi lần thăng cấp càng giống là hoàn thành nhiều lần thuế biến. Nói thật ra, Lucas rất khó tưởng tượng, Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài chỉ là hấp thu trong hành lang những này quỷ dị nhân ảnh một bộ phận lực lượng tín ngưỡng, thực lực liền được kinh khủng tăng lên. Nếu là hấp thu càng nhiều lực lượng tín ngưỡng, vậy nó khủng bố lại đem đạt tới loại trình độ nào? Lucas chợt nhớ tới cái kia vòng tinh hồng nguyệt phát sáng, tuy nói hắn không có tham gia lần kia quái đàm khiêu chiến, không có thấy tận mắt nhận thức trận kia lực lượng tín ngưỡng đáng sợ, nhưng liền xem như ngăn cách màn hình, hắn vẫn như cũ có thể ngửi được nồng đậm hoàng hốt. Kỳ thật, đáng sợ không phải quỷ dị, mà là quỷ dị nắm giữ những lực lượng kia, những cái kia vượt qua nhân loại tưởng tượng quỷ dị lực lượng. Bất quá nghĩ đến cũng là, quy tắc quái đàm giáng lâm liền đã vượt ra khỏi nhân loại nhận biết. Tại Lucas trong tầm mắt, Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài cùng Hắc tướng quân Mạo Bài đã đứng chung một chỗ. Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài thân bên trên tán phát đỏ tươi quang mang, trong ánh mắt của nó hiện lên một vệt đỏ tươi. Hắc tướng quân Mạo Bài con mắt con ngươi xung quanh cũng là màu đỏ, chỉ bất quá con ngươi nhưng là hình tam giác đen nhánh. Nó nhe răng trợn mắt ngắm nhìn Lucas. Chính là cái này loại cảm giác Lucas nhẹ nhàng nắm chặt lại chính mình năm ngón tay. Ta đã thật lâu không có cảm nhận được làm ta nhiệt huyết căng phồng cảm giác, trong đầu lý trí một mực áp chế ta điên cuồng bản chất, nhưng cái này không đại biểu ta không thể lựa chọn điên cuồng. Lucas hai mắt hiện ra quỷ dị màu xám trắng, khóe miệng của hắn dần dần nâng lên đường cong, ánh mắt của hắn bên trong mang theo miệt thị, cực đoan, điên cuồng, khát máu, các cảm xúc. Điên cuồng bên trong xen lẫn một tia lý trí. Có lẽ, đáng sợ nhất cũng không phải là liều lĩnh người điên, mà là một cái đầy trong đầu trí tuệ người điên. Tất nhiên đây là ta khát vọng một trận chiến, ta sẽ không giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào. Lucas minh bạch, hắn có thể vĩnh còn lâu mới có được cùng chân chính Tô Hiểu một trận chiến cơ hội, hiện tại cùng hắn thế thân một trận chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này đã không chỉ là chấp niệm tại quái phá, càng nhiều là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bệnh lý tâm thần. Bá. Lucas ánh mắt ngưng lại, mấy tấm bài bổ kệ đã theo đầu ngón tay hắn thẳng tắp vung ra, yêu nhã lại chí mạng. Tại bài bổ kệ bay về phía Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài cùng Hắc tướng quân Mạo Bài đồng thời, Lucas cả người cũng đã lao xuống hướng Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài. Tại Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài cái kia thung lũng động trong ánh mắt, Lucas một tay đem Tiểu Bạch Hùng cho nhấc lên. Bành! Một giây sau, Tiểu Bạch Hùng liền bị hung hăng đập về phía mặt đất, chỉ một thoáng mảnh vụn bay tán loạn, hành lang mặt nền đều bị nện ra một cái độc lớn. Hoa 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 bên kia, Hắc tướng quân Mạo Bài nhảy nhót tránh thoát bay tới bài bổ kẻ, nó trực tiếp hướng Lucas sau lưng đánh tới. Lucas cũng không quay đầu, chỉ là tay phải nhìn như lơ đãng về sau một chảo, sau đó đột nhiên hướng phía dưới một đập. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Hắc tướng quân Mạo Bài cũng bị nện vào mặt nền bên trong. Lúc này, Lucas còn không kịp buông lòng một hơi, trên mặt đất Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài lại không thấy bóng dáng, tại mê miễn màu đỏ trong ngọn đèn, một đạo cấp thiết âm thanh xé gió từ Lucas sau lưng lặng yên đánh tới. Lucas mặt không hề cảm xúc, thân hình hơi nghiêng, tại tránh thoát Tiểu Bạch Hùng công kích đồng thời, một chân lại đem nghị muốn đứng lên Hắc tướng quân cho đạp trở về. Hoa 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 lòng bàn chân, Lucas phát hiện chân của mình không thể động đậy, hắn cúi đầu mới phát hiện chân phải của mình đã bị Hắc tướng quân Mạo Bài lôi cuốn lấy. Một cú cường đại lực hút kéo, tựa hồ là muốn đem Lucas kéo vào Hắc tướng quân Mạo Bài trong miệng. A Lucas ánh mắt ấp ủ một vệt nghi ngẫm, hắn lợi dụng người máy cánh tay bắt lấy Hắc tướng quân Mạo Bài giống như bạch tuộc xúc tú lưới, lại lần nữa đem xé nát. Nhưng tại Lucas giải quyết xong trên chân phiền phức lúc, bên phải hắn bả vai cũng cảm thấy có chút mát lạnh. Mấy đạo đỏ tươi dấu vết, nháy mắt liền tươi máu nhuộm đỏ hắn y phục. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài tại chính mình bả vai lưu lại kết tác, Lucas cũng không có biểu hiện rất phẫn nộ, mà là càng thêm hưng phấn. Mùi máu tươi, vẫn là trước sau như một khiến người say mê, thật là khiến người khó mà tự kiểm chế cảm giác, cái này loại cảm giác quá mỹ diệu. Lucas bả vai thụ thương, nhưng chính là giờ phút này hắn mới phảng phất tìm tới chân chính chính mình, máu tươi làm hắn phấn khởi, làm hắn yên tĩnh linh hồn sao động khó có thể bình an. Vô luận là ngược sát vẫn là thụ thương, Lucas đều vô cùng hưởng thụ. Tại chính thức tiếp thu chính mình về sau, hắn trở thành một cái kẻ điên tồn tại đồng thời lý trí và sự điên cuồng. Có lẽ cái này rất xung đột. Không, cái này không hề xung đột. Hành lang nơi hẻo lánh bên trong, Tô Hiểu Mạo Bài nhìn xem dần dần bắt đầu phấn khởi Lucas, hắn chau mày, hắn mặc dù làm đủ ngăn cản Lucas bước chân chuẩn bị, lại theo bản năng xem nhẹ một trận chiến này đối với Lucas ý nghĩa. Thật là một cái phát dầu người điên, hắn căn bản không quan tâm chiến đấu thắng thua, hắn chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ trận này quá trình chiến đấu. Khi đó, phát sóng trực tiếp bên ngoài, Lucas cùng Tô Hiểu Mạo Bài một trận chiến, đưa tới vô số dân mạng quan tâm. Một trận chiến này đồng thời không chỉ là Lucas chỗ mong đợi, nói thật ra, các quốc gia dân mạng cũng thường thường sẽ cầm Tô Hiểu cùng Lucas làm sự so sánh, bọn họ cũng rất muốn biết hai người này đến cùng ai mạnh hơn một chút. Mặc dù bọn họ cũng không hy vọng Tô Hiểu cùng Lucas chân chính đánh nhau, nhưng tốt tại hiện tại cùng Lucas chiến đấu cũng không phải thật sự là Tô Hiểu, cho nên một trận chiến này bọn họ có thể không có chút nào lo lắng quan sát. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại đương nhiên sẽ không hy vọng Tô Hiểu bạo bài thắng. Dù sao Lucas chả không nổi thua đại giới. Tại vạn chúng chú mục bên trong, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, phát sóng trực tiếp trong tấm hình Lucas lần thứ hai cùng Hát tướng quân Mạo Bài cùng Tiểu Bạch Hùng chiến ở cùng nhau. Lucas chiếm thượng phong, nhưng thực tế Hát tướng quân Mạo Bài cùng Tiểu Bạch Hùng cũng khó đối phó. Theo lần lượt giao phong, thời gian chuyển rời, Lucas trên thân hắc mao ngay tại tràn lan, đây là hắn dùng thân thể đổi lấy quỷ dị lực lượng đại giới. Hát tướng quân thân thể bị lần lượt xé nát, lại lần lượt phục hồi như cũ. Tiểu Bạch Hùng lực lượng tín ngưỡng cũng tại dần dần biến mất. Tựa hồ thắng lợi cán cân tại hướng Lucas nghiêng, nhưng Lucas cùng phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng đều biết rõ, giờ phút này chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Meo 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 ta nha. Thật rất không muốn động đâu, nhân loại trước mắt thoạt nhìn còn có chút cường bất quá, trên người hắn tựa hồ còn ẩn giấu đi lực lượng. Là vốn thuộc về chúng ta quỷ dị lực lượng, thật có ý tứ. Bạch Miêu Mạo Bài từ Tô Hiểu Mạo Bài bả vai nhảy xuống, hứng hở liếm láp cực kỳ móng đuốt sắc bén TS, giải thích một chút quỷ canh nguyên nhân, bình cảnh kỳ, trong đầu nghĩ không ra đồ vật, những ngày này thả lỏng một chút, nhìn chút sách. Quyển sách này không sẽ nóng nảy kết thúc, phía sau còn có rất nhiều thứ không có biết, bây giờ nhìn không hiểu tình tiết đều là mai phục, hy vọng kiên nhẫn chút, cảm tạ tất cả hỗ trợ quy phản fans hâm mộ, ta sẽ nhớ phải hảo hảo đổi mới. Hy vọng đại gia có thể hoàn toàn như trước đây hỗ trợ tác giả, có các ngươi là phúc khí của ta. Chương 450, một cái liên quan tới Lucas chân tướng. Chương 450, một cái liên quan tới Lucas chân tướng. Bạch Miêu Mạo Bài xuất hiện một khắc, Lucas sau lưng, Hủy Diệt cùng Cứu Chuột cũng đồng thời đứng lên. Hủy Diệt, Lucas, dạng này làm người nhiệt huyết sôi trào chiến đấu sao có thể để ngươi một người được hưởng. Nếu là không ngại, cái này thoạt nhìn ngu quá mức Bạch Miêu liền giao cho ta tùy ngươi. Lucas bình tĩnh nói. Cứu Chuột nói trên bảo, tất nhiên dạng này, cái kia Hắc Miêu liền giao cho ta đi. Nói tốt, người nào đều không cho phép cướp con mồi của ta. Hủy Diệt khỏe miệng lặng yên phát hỏa, hắn ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Miêu Mạo Bài, giống như là một cái khát máu ác ma, muốn đem trước mặt Bạch Miêu ăn sống nuốt tươi. Khống chế một chút, chúng ta chỉ là hỗ trợ giải quyết phiền phức, không muốn ham chiến. Cứu Chuột lý trí nhắc nhở. Ha ha, Hủy Diệt quỷ dị cười, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể để cho ta hưng phấn cơ hội như vậy cũng không phải mỗi lần đều có, nếu có thể, ta nghĩ ta sẽ để cho cái kia Bạch Miêu nhìn thấy đầu của mình. Cứu Chuột gặp Hủy Diệt đã trên sự hưng phấn đầu, Cứu Chuột thở dài lắc đầu. Còn tốt hiện tại Hủy Diệt đã tại Lucas khống chế bên trong, không phải vậy, Hủy Diệt điên lên hắn đều muốn chúng vào mấy đao. Lucas, chính mình cẩn thận. Cứu Chuột quay đầu nhắc nhở Lucas. Lucas gật đầu đáp nhẹ, ân. Lucas tiếng nói vừa ra, sau lưng sớm đã đói khó dằn nổi Hủy Diệt cũng đã xách theo màu đèn nhánh, thân kiếm nhúc nhích hắc sắc điện cung điện từ trường kiếm hướng Bạch Miêu lao đi. Lucas cùng Cứu Chuột còn không có động tác thời điểm, Hủy Diệt cũng đã cùng Bạch Miêu chiến ở cùng nhau. Lại gặp mặt, đáng thương tiểu Miêu Mễ. Lần trước để ngươi từ trong tay ta chạy trốn, mà lần này, ngươi làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị sao? Kha kha kha, Hủy Diệt điên cuồng liếm láp vào môi, một mặt bệnh hoạn cùng điên cuồng. Mà Hủy Diệt nói lần trước, đương nhiên là chỉ tại Tinh Hồng Lữ quán bên trong cùng Bạch Miêu giao thủ lần kia. Hiển nhiên, thời khắc này Hủy Diệt đem trước mặt tên giả mạo trở thành chân chính Bạch Miêu. Đang lúc nói chuyện, Hủy Diệt trường kiếm trong tay đã hướng Bạch Miêu trên thân bổ tới, Bạch Miêu một cái bay vọt lách mình tránh né, điện từ trường kiếm rơi ầm ầm hành lang trên vách tường. Bình một tiếng, vách tường một mảnh cháy đen chỗ, mơ hồ có thể thấy được núc ních hắc sắc địa cung. Gặp công kích của mình bị Bạch Miêu tránh thoát, Hủy Diệt ghét bỏ lắc đầu, quả nhiên ta vẫn là quen thuộc dùng dao phẫu thuật, cái đồ chơi này quá không thuận tay. Mặc dù điện từ trường kiếm cùng dao phẫu thuật so ra tính công kích càng mạnh, nhưng đối với quen thuộc tại dùng dao phẫu thuật Hủy Diệt đến nói, tựa như là quen thuộc dùng bút máy người đột nhiên để hắn đổi dùng bút lông, hắn nhất thời có chút không biết làm thế nào. Bất quá, liền tính cái này vũ khí không quá tiện tay, nhưng muốn giết chết một cái Bạch Miêu, ta nghĩ hẳn là cũng đầy đủ. Nên đón tử vong thẩm phán a. Người càng dãy rủa, ta thì càng hưng phấn. Hủy Diệt lại lần nữa xách theo điện từ trường kiếm hướng Bạch Miêu đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn từ đầu đến cuối phải chậm hơn vỗ một cái, bởi vì Bạch Miêu một mực tại sử dụng không gian truyền tống. Trong thời gian ngắn, hắn cùng Bạch Miêu rất khó quyết ra thắng bại. Tại Hủy Diệt cùng Bạch Miêu Mạo Bài điên cuồng đuổi theo lúc, Cứu Chuột cũng cùng Hắc Miêu Mạo Bài đánh thành một mảnh. Hắc Miêu lũ xì năng lực là triệu hoán huyết nhục quái vật bất tử, những này huyết nhục quái vật rất khó dùng vũ khí giết chết, không những như vậy, những này huyết nhục quái vật ngã xuống phía sau, bọn họ sẽ còn tự mình dung hợp, tiến tới biến thành càng cường đại hơn huyết nhục quái vật. Đồng dạng, Cứu Chuột trong thời gian ngắn cũng rất khó cùng Hắc Miêu Mạo Bài phân ra thắng bại. Giờ phút này, trong hành lang, Lucas đồng thời không có gấp đầu nhập chiến đấu. Phải nói là Tô Hiểu Mạo Bài đồng thời không nóng nảy cùng Lucas đấu cái người chết ta sống. Tô Hiểu Mạo bài nhấc chân dừng ở Lucas trước mặt, khóe miệng của hắn phát họa khó có thể lý giải được nụ cười. Tất cả những thứ này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta à, cái kia tên đang chết thật là dụng tâm lương khổ, thế mà có thể nghĩ tới dùng cái này loại phương thức bất quá, thật cho rằng dùng cái này loại phương thức liền có thể thay đổi quá khứ. Không thể không nói, hắn thủy chung vẫn là không có thoát khỏi làm nhân loại tư tưởng, nói như thế nào đây, loại này ý nghĩ đã đáng buồn lại buồn cười, hắn cho rằng hắn có thể thay đổi gì? Chỉ bằng các ngươi, liền để ta chủ nhìn thẳng vào tư cách đều không có, còn mưu toan khiêu chiến nó. Từ bỏ đi, các ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng, tất nhiên hết thảy đều đã là kết cục đã định, hà tất chấp nhất. Ta có khi thật không thể nào hiểu được nhân loại các ngươi, đã muốn sáng tạo, vừa sợ phản vệ. Vận mệnh quà tặng từ trước đến nay đều là công khai đi giá, các ngươi lại luôn cho là mình sẽ là ngoại lệ. Thật sự là đáng buồn. Tô Hiểu Mạo bài nói xong, Lucas nghe không hiểu lời nói, Lucas biểu lộ ngưng trọng giống là một bãi nước đọng, Lucas rất muốn lý giải những lời này ý tứ, nhưng hắn biết, Tô Hiểu Mạo bài tuyệt không có khả năng nói cho hắn chân tướng. Có người tại mưu toan thay đổi quá khứ. Hắn là ai? Bọn họ chủ nhân là ai? Hết thảy đều đã là kết cục đã định. Có ý tứ gì? Lucas đem hết toàn lực nghĩ lý giải những tin tức này, nhưng lại hả, trong đầu hắn đâm nói không cho phép. Lucas lần thứ nhất cảm nhận được quái đàm thế giới không đơn giản. Hắn giống như là nhìn thấy quái đàm thế giới chân tướng một góc. Một bên, Tô Hiểu Mạo bài gặp Lucas biểu lộ từ bình tĩnh đến nghiêm trọng, hắn đáp ý cười, chính là loại này biểu lộ. Loại này đối không biết hoảng hốt cùng mê man, chính là ta muốn thấy đến kết quả. Kỳ thật, ta có thể nói cho ngươi một cái càng thêm để ngươi sụp đổ chân tướng, Lucas. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải thắng ta, sau đó làm điều kiện, ngươi mới có thể đổi đến cái này chân tướng. Đương nhiên, nếu như ngươi nhát gan sợ hãi, ta đại khái có thể hiện tại liền rời đi, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi một cái đối ngươi mà nói trọng yếu nhất chân tướng. Lựa chọn a, Lucas, để ta nhìn ngươi có hay không vẫn là trước sau như một dũng cảm. Tô Hiểu Mạo bài ném ra một cái mồi nhử, một cái để Lucas tâm trạng lộn xộn mồi nhử. Khả năng này là cái cạm bẫy, nhưng cũng có thể sẽ là thật. Rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào? Lucas lúc này nội tâm rất loạn, hắn cũng không phải là sợ hãi lựa chọn, hắn chỉ là sợ hãi cái kia đối hắn trọng yếu nhất chân tướng sẽ để cho hắn khó mà tiếp thu. Trải qua ngắn ngủi trầm tư, Lucas không nói gì, nhưng hắn trực tiếp hướng Tô Hiểu Mạo bài lao đi. Hắn động tác đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Ha ha, quả nhiên, không quản để ngươi tuyển chọn lại nhiều lần, ngươi luôn là có thể làm ra giống nhau lựa chọn. Tô Hiểu Mạo bài khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng ta rất chờ mong, lần này ngươi có thể thành công hay không. Tại Lucas đánh út về phía Tô Hiểu Mạo bài một khắc này, Tô Hiểu Mạo bài dưới chân xuất hiện một đạo thẳng tắp ảnh tử, trong nháy mắt, Tô Hiểu Mạo bài liền xuất hiện ở một vị trí khác. Lucas nhíu mày, hắn rất rõ ràng, vừa vận loại kia năng lực tuấn gì, chính là Tô Hiểu trên thân nhân ngâu tất cả. Chương 451, mời tiên sinh chịu chết. Chương 451, mời tiên sinh chịu chết. Ngăn cách khoảng cách, Tô Hiểu Mạo bài khỏe miệng chậm rãi vẽ lên đường cong, một vệ trêu tức lặng yên bao phủ, đừng có gấp, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu. Tô Hiểu Mạo bài vừa dứt lời, Lucas đang chuẩn bị có hành động, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc tướng quân Mạo bài cùng Tiểu Bạch Hùng chớp mắt liền ngăn tại trước mặt hắn. Lucas nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Hắc tướng quân Mạo bài cùng Tiểu Bạch Hùng dưới chân đều kết nối lấy đạo kia thẳng tắp ảnh tử. Thuấn di sao? Lucas rõ ràng Tô Hiểu bên cạnh nhân ngẫu năng lực, nhân ngẫu tại trong không gian nào đó có thể tiến hành thuấn gian di động. Cái này loại năng lực cùng Bạch Miêu có chút khác biệt về bản chất, đầu tiên Bạch Miêu truyền tống khoảng cách hơi ngắn, mà còn Bạch Miêu năng lực là có khả năng tại khác biệt không gian tiến hành không gian xuyên toa. Thông tục nói, nếu như đem không gian so sánh phòng ở, như vậy nhân ngẫu cũng chỉ có thể tại một ngôi nhà bên trong tiến hành di động, mà Bạch Miêu thì là có thể tại khác biệt trong nhà ra vào. Giờ phút này, Lucas gặp phải tình huống là Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài cùng Hắc tướng quân đều được trao cho loại này thuấn di năng lực, cho nên hiện tại bọn họ sẽ càng thêm khó giải quyết. Giả nhân ngẫu cũng không phải có thể khinh thường tồn tại. Nó hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực, những cái kia cảm xúc đối với mới vừa thoát ly địa ngục Lucas đến nói, có lẽ chính là uy hiếp lớn nhất tồn tại. Lâu ngày không gặp chiến đấu, thật đúng là khiến người ý chí chiến đấu sục sôi a. Ngươi càng mạnh, thì càng có thể kích phát ta muốn chiến thắng quyết tâm của ngươi. Đồng thời đối mặt Hắc tướng quân Mạo Bài, Tiểu Bạch Hùng cùng nhân ngâu ba loại quỷ dị, Lucas đồng thời không có lùi bước, cái kia sớm đã làm lạnh lòng hào thắng, chính ở trong đầu hắn dần dần tỉnh lại. Giống như một đầu bị dây sắt giam cầm dã thú, ngay tại tỉnh lại trong cơ thể thủ tính. Lucas trong ánh mắt dần dần hiện lên điên cuồng, hắn một cái xé nát trên thân bị máu tươi nhuộm dần y phục, lộ ra y phục bên dưới gầy gò lại hình dáng rõ ràng tám khối cơ bụng. Hắn dùng ngón tay chọ xóa lên miệng vết thương máu tươi thả trong cửa vào, nhấm nháp phía sau, nụ cười bắt đầu điên cuồng. Cái kia chân tướng, ta chắc chắn phải có được. Giờ khắc này, Lucas giống như tiến công cự nhân, ở bang hướng Hắc tướng quân vị trí đánh tới. Hoa hoa hoa, Hắc tướng quân ánh mắt quỷ dị, mở miệng gầm nhẹ. Hắc tướng quân Mạo Bài mưu đồ dùng quái điều gọi tiếng đến ảnh hưởng Lucas, nhưng Lucas sớm đã dùng y phục mảnh vỡ ngăn chặn lỗ tai, chỉ cần nghe không được âm thanh, như vậy Hắc tướng quân Mạo Bài chiêu này sẽ cùng tại mất đi hiệu lực. Quả nhiên, như vậy, gặp Hắc tướng quân Mạo Bài gọi tiếng đối với chính mình không tại sinh ra ảnh hưởng, Lucas khỏe miệng phát họa, hắn biết chính mình thành công. Nhưng, liền tại Lucas bóp nát Hắc tướng quân Mạo Bài đánh tới lưới, chuẩn bị có động tác kế tiếp lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc tướng quân Mạo Bài liền biến mất ở tại chỗ. Hoàng hốt ở giữa, Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài lại xuất hiện lần nữa tại Lucas sau lưng. Tiểu Bạch Hùng Mạo Bài chuẩn bị dùng móng vuốt vạch phá Lucas sau lưng, lúc này, Lucas đột nhiên phát giác quay đầu. Làm Lucas muốn giơ tay nắm lấy Tiểu Bạch Hùng, rồi ra tay lại bùa hụt, bởi vì Tiểu Bạch Hùng cũng trong nháy mắt thuấn di đến những vị trí khác. Thay đổi đến khó dây dưa bởi vì nhân ngẫu gia nhập, Lucas trực tiếp lâm vào bị động bị đánh cục diện, bằng hắn hiện tại lực lượng, hắn đem rất khó lại bắt lấy Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng. Bất quá, càng như vậy, Lucas lại càng là cảm thấy thú vị, trận chiến đấu này. Thật là càng ngày càng có thú vị. Lucas tiếng nói vừa ra, hắn lần thứ hai hướng hát tướng quân mạo bài cùng tiểu bạch hùng lao đi. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Tình huống không ổn à, Lucas tốt như xa vào bị động, hiện tại cứu chuột cùng hủy diệt bị bạch miêu mạo bài cùng hát miêu kiểm chế, căn bản là không có người có thể giúp hắn. Một đối ba, thấy thế nào Lucas đều không có phần thắng, bất quá, Lucas còn chưa sử dụng tất cả quỷ dị lực lượng, không biết đây có phải hay không là hắn cố ý giữ lại. Đều loại này thời điểm, còn giữ lại lực lượng, Lucas đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn không có chút nào lo lắng chính mình sẽ chết ở chỗ này? Đừng nóng đội, Lucas có lẽ có tính toán của mình, chúng ta trước nhìn kỹ rồi nói. Lại nói, cái này tôi hiểu mạo bài vừa rồi mấy câu nói, rốt cuộc là ý gì à? Hắn là nghĩ nói cho chúng ta biết quái đàm thế giới chân tướng. Không đơn giản. Phía sau chân tướng tuyệt đối không đơn giản. Không quản quái đàm thế giới chân tướng làm sao, hiện tại ta càng quan tâm chính là Lucas trạng thái. Dựa theo hiện nay hắc mao lớn lên tốc độ, hắn có lẽ chống đỡ không được bao lâu. Hy vọng Lucas có thể thắng, dù sao đây chẳng qua là tên giả mạo. Tại dân mạng độ cao quan tâm tô hiểu mạo bài cùng Lucas một trận chiến lúc, còn có một việc đã dẫn phát đám dân mạng mãnh liệt quan tâm. Phao Thái quốc đảng dân chủ đảng bài Lý Vi Dân trong đêm tuyên bố đem dùng tuyệt thực hành động đến phản kháng đông đảo quốc hoạch nước bẩn xếp biển hành động. Cử động của hắn không chỉ là bài xích đông đảo quốc hoạch nước bẩn xếp biển ác liệt hành vi, càng là lên án cao tầng Phao Thái quốc không làm. Mặc dù Phao Thái quốc tại hội nghị Liên hợp quốc bên trên ném Long quốc một phiếu, nhưng trên thực tế cao tầng Phao Thái quốc đối với đông đảo quốc hành động không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Đây không thể nghi ngờ là tại ngầm thừa nhận đông đảo quốc hành vi này, cái này khiến Lý Vi Dân vô cùng phẫn nộ. Từ Lý Vi Dân dẫn đầu, trong đêm mấy vạn Phao Thái quốc dân chúng ra đường kháng nghị, muốn tạo áp lực Phao Thái quốc chính phủ áp dụng hành động. Nhưng khiến người ta thất vọng chính là cao tầng Phao Thái quốc căn bản là không có ý thức được tràng nguy cơ này, hoặc là nói bọn họ căn bản là không quan tâm tràng nguy cơ này. Tại đông đảo quốc không có bắt đầu hạch nước bận xếp hải chi phía trước, tại tất cả hai nạn không có giáng lâm đến trên đầu mình phía trước, cao tầng Phao Thái quốc bao gồm dân chúng đều không có đối sự kiện này gây nên coi trọng. Suy nghĩ một chút cũng là, dân chúng nếu là coi trọng, cái kia đi theo Lý Vi Dân ra đường kháng nghị làm sao dừng mấy bằng người. Lý Vi Dân cử động không có tỉnh lại cao tầng Phao Thái quốc cùng dân chúng tê liệt, lại làm cho vô số quốc gia khác nhân dân nhìn thấy quyết tâm của hắn. Lý Vi Dân từng nói, đông đảo quốc một ngày không đình chỉ hạch nước bẩn xếp biển hành động, ta liền một ngày không nước vào ăn. Mặc dù đông đảo quốc hạch nước bẩn tạm thời còn chưa bắt đầu xả, nhưng hắn câu nói này đủ để cho thế nhân thể hồ quán đỉnh. Nguyên lai, Phao Thái quốc còn có như thế thanh tỉnh người. Đối với loại này dám dùng chết đi tỉnh lại đời người nội tâm chết lặng người, các quốc gia dân chúng nhộn nhịp nước mắt, không khỏi hô to, tiên sinh đại nghĩa. Từ giờ khắc này, trên mạng liền lưu hành lên một cái từ, mời tiên sinh chịu chết. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là chỉ để ai đi chết, mà là chỉ một người dùng chết đi tỉnh táo thế nhân, khuyên bảo thế nhân. Có lẽ là mọi người chân chính lý giải câu nói này, mới có thể thật sự hiểu trong đó bao hàm thâm ý quái đàm thế giới bên trong. Lucas cùng Tô Hiểu mà bài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là theo thời gian trôi qua, Lucas trong đầu đâm nhói càng ngày càng nghiêm trọng, hắc mao đối hắn ảnh hưởng ngay tại làm sâu sắc. Theo thời gian chuyển rời, Lucas trên thân thêm rất nhiều vết thương, mà kết nối hát tướng quân mạo bài cùng tiểu bạch hùng đạo kia ảnh tử cũng càng thêm thay đổi đến bặm mẹo. Chương 452, hiện tại. Tới phiên ta chương 452, hiện tại. Tới phiên ta tựa hồ là rõ ràng Lucas muốn làm gì, một mực không có xuất thủ nhân ngẫu cuối cùng tính toán xuất thủ. Nhân ngẫu thân thể dần dần bị quỷ dị tất hắc bao trùm. Loại này từ tâm tình tiêu cực tan hợp thành quỷ dị đen nhánh, liền như là một mảnh đen đến cực hạn vũ bùn, những nơi đi qua, xung quanh bất kỳ cái gì sự vật, bất luận cái gì tia sáng không một có thể chạy trốn bị thôn phệ vận mệnh. Cái này chính là tâm tình tiêu cực. Lucas tiếp xúc qua loại này tâm tình tiêu cực tại cực lạc tiểu trấn cự hình đồng hồ quả lắc bên trong. Nhưng cự hình đồng hồ quả lắc bên trong tâm tình tiêu cực cùng nhân ngẫu trên thân so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhìn xem chậm chạp hướng chính mình lưu động, đen nhánh, giống như nước thủy triều tâm tình tiêu cực, Lucas lông mày xít sao nhíu chung một chỗ, hô hấp của hắn dần dần thay đổi đến gấp rút, thân thể thay đổi đến nặng nề. Còn không có bị tâm tình tiêu cực cẩn thận, Lucas liền phảng phất nghe đến từ địa ngục âm thanh. Bên hai của hắn xuất hiện vô số nghe nhầm, các loại mặt trái gào thét tại trong đầu của hắn nở rộ. Có người tại hướng hắn khuynh thuật vận mệnh bất công, có người tại gào thét, có người phẫn nộ, cũng có người đau đớn. Tại bất chi bất giác bị tâm tình tiêu cực dưới ảnh hưởng, vô số mặt trái một đoạn ký ức từ Lucas trong đầu bạch qua, hắn nhớ tới ở cô nhi viện bên trong bị cô lập, bị không để ý tới, bị trở thành bệnh tâm thần đồng dạng đối đãi quá khứ. Hắn nhớ tới thở thiếu thời chính mình nghiền chết cái kia con sâu gióm. Hắn nhớ tới hắn từng đem cái kia con sâu gióm bỏ vào trong miệng, từ đây hắn liền bị đám tiểu đồng bạn quán cho bệnh tâm thần xưng hào. Hắn từng cô độc trông coi một tấm giường bệnh, từng tự tay đem cái kia hèn yếu chính mình bóc chết. Tóm lại, từ nhỏ chưa từng thấy phụ mẫu hắn, có thể ở cô nhi viện bẹn bẹn dựa vào chính mình sống sót là cái kỳ tích. Tại những cái kia mặt trái một đoạn ký ức bên trong, hắn nhìn thấy lần thứ nhất tiến vào quái đàm thế giới chính mình. Hắn nhận vì chính mình dạng này người điên, nên bị đồng dạng điên cuồng quái đàm thế giới chỗ tiếp nhận, cho nên lần thứ nhất tiến vào quái đàm thế giới hắn lộ ra đặc biệt hưng phấn. Một đoạn ký ức không ngừng hiện lên. Tại những ký ức này đoạn ngắn bên trong, xuất hiện gờ rẻ sần. Hắn từng kém chút giết chết cái này đem cứu chuộc chính mình cả đời người. Trong hành lang, Lucas đã hoàn toàn bị quỷ dị tất hắc bao khỏa, nhưng lông mày của hắn lại không tại nhíu chặt, có thể lại lần nữa ôn lại quá khứ, với hắn mà nói đã không còn là không thể nhìn thẳng đã từng. Cái kia mỗi một cái hình ảnh đều đầy đủ chân quý. Mỗi người đều sẽ có tâm tình tiêu cực, mỗi người đều rất khó tại tâm tình tiêu cực lúc buộc phát bình tĩnh tự nhiên. Giờ phút này, Lucas nhưng là một ngoại lệ. Những cái kia tâm tình tiêu cực cho dù bị phóng to vô số lần, hắn y nguyên có thể bảo trì cái kia phần lý trí. Tại không có bị cứu chuột phía trước, cái kia lặp đi lặp lại tinh thần tra tấn, sớm đã để nội tâm hắn kiên cố, hắn hiện tại sở dĩ có thể đang điên cuồng bên trong bảo trì lý trí, rất lớn nguyên nhân là vì tiếp thu chính mình. Tiếp thu chính mình, cũng liền tiếp thu những cái kia không chịu nổi cùng mặt trái cảm xúc. Người bản thân chính là mâu thuẫn kết hợp thể, nguyên nhân chính là có tâm tình tiêu cực, làm bị loại bỏ lúc vui vẻ mới sẽ có vẻ đáng quý. Lucas một lần nữa mở mắt, hắn thế giới biến thành đen kịt một màu, tâm tình tiêu cực hình thành quỷ dị đen nhánh đã bao trùm toàn bộ hành lang. Tại đen nhánh thế giới bên trong, Lucas không cảm giác được cứu chuột cùng hủy diệt, cũng không cảm giác được Tô Hiểu mạo bại cùng mấy cái giả quỷ dị tồn tại, phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại hắn. Tại yên tĩnh thế giới bên trong, Lucas cảm nhận được biến mất đã lâu cô độc, loại này cảm giác cô độc gần như muốn làm hắn ngạt thở. Tại cực hạn hắc ám bên trong, Lucas đột nhiên cảm thấy phía sau mắt lạnh, sau lưng ý lạnh để hắn nháy mắt thanh tỉnh. Nguyên lai bọn họ cũng không có biến mất, chỉ là chính mình không cảm giác được bọn họ. Vừa nghĩ như thế, cảm giác cô độc nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bất quá, thân ở ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên thấu quỷ dị đen nhánh bên trong, Lucas nghĩ muốn phản kích có chút khó khăn. Hắn hiện tại liền như là một cái bia sống, chỉ có thể mặc cho hát tướng quân mà bài, tiểu bạch hùng cùng nhân ngẫu công kích, hắn muốn hoàn thủ căn bản là không có cách làm đến. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài dân mạng toàn bộ đều gấp gáp đến không được, bọn họ không biết Lucas rõ ràng có thực lực còn không có hiện ra, vì cái gì muốn lựa chọn làm một cái bia sống, tùy ý quỷ dị công kích. Lại tiếp tục như thế, hắn cũng nhanh muốn mất mạng. Tại vô số dân mạng tiếng chất vấn bên trong, Lucas trên thân đại vết thương nho nhỏ nhìn thấy mà giật mình, chỉ bất quá hắn hiện tại không thấy mình thân thể, chỉ có thể mơ hồ cảm giác thân thể của mình tình huống. Tại không biết qua bao lâu phía sau, xung quanh quỷ dị đen nhánh dần dần tàn lui, Lucas thân thể cũng đã thương tích đầy mình. Máu tươi theo vết thương không ngừng chảy, Lucas phảng phất tùy thời liền muốn ngã xuống. Nhưng lúc này hắn, nhưng dần dần giữ tợn mở một cái nụ cười, ha ha. Hiện tại, tới phía ta. Nhìn xem Lucas thảm trạng, tôi hiểu mà bài cho mày, hắn không khỏi nghi hoặc, không phải chứ? Người này đều như vậy chẳng lẽ còn có lực đánh một trận. Tại Tô Hiểu mà bài nghi hoặc bên trong, Lucas trong ánh mắt xám trắng thay đổi đến càng thêm quỷ dị, đã đến gần vô hạn một người chết ánh mắt. Một cỗ càng cường đại hơn quỷ dị lực lượng đang từ vết thương của hắn chỗ không ngừng hướng toàn thân lan tràn. Ta vẫn cho là ngươi ẩn tàng có thủ đoạn khác, cho nên ta vẫn giấu kín lực lượng chờ ngươi sử dụng những thủ đoạn này, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng vẹn vẹn nơi này, Lucas cười gần nói, ngươi không phải hắn. Ngươi năng lực đến gần vô hạn hắn, nhưng có nhiều thứ ngươi lại không cách nào sao chép. Lucas đã sớm chú ý tới, tiểu bạch hùng mạ bài trên cổ cũng không có màu đỏ khăn quàng cổ. Vì nghiệm chứng chính mình trong đầu phỏng đoán, hắn lựa chọn dùng thân thể đi cược, kết quả là tiểu bạch hùng mạ bài sát thực chưa từng nắm giữ màu đỏ khăn quàng cổ. Nếu là tiểu hắc hùng rót giờ có thể đi ra, lấy một địch bốn, Lucas sát thực không có phần thắng, nhưng bây giờ nhưng là một đánh ba. Lucas quay đầu nhìn về phía ngay tại kịch chiến cứu chuột cùng hủy diệt ánh mắt nhìn về Tô Hiểu, giả cuối cùng chỉ là giả, ngươi không phải hắn, chiến thắng ngươi cũng không có nghĩa là chiến thắng hắn. Kết thúc tất cả những thứ này a. Chết tiệt thắng bại muốn. Lucas tiếng nói vừa ra, thân thể của hắn bên trên hắc mao sinh trưởng tốt, hắn quỷ dị khí tức lại kéo lên đến đỉnh phong. Vào giờ phút này, Tô Hiểu mạo bài cảm giác đối mặt mình đã không phải là một nhân loại, mà là một cái cùng chính mình đồng dạng, từ đầu đến đuôi quỷ dị. Tô Hiểu mạo bài lẩm bẩm nói, ha ha, hình như có chút không giống nhau lắm, Lucas, hình như thay đổi đến có chỗ khác biệt. Tô Hiểu mạo bài thì thầm Lucas đồng thời không nghe được, lúc này Lucas đã hướng hắc tướng quân đánh tới, tốc độ của hắn nhanh đến không hợp thói thường, đã không phải một nhân loại tất cả. Bành! Hành lang mặt nền nổ tung, hắc tướng quân mạo bài may mắn tránh thoát Lucas công kích. Nhưng hắc tướng quân mạo bài còn chưa kịp phản ứng, Lucas tựa như là trước thời hạn dự báo nó thuấn di vị trí, trực tiếp liền đem mới vừa thuấn di nó đập vào trên tường. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này, Tô Hiểu mạo bài sắc mặt hoảng hốt, hắn làm sao có thể trước thời hạn dự báo nhân ngẫu thuấn di vị trí? Tô Hiểu mạo bài kinh hãi, nhìn hướng kết nối hắc tướng quân cái kia đã hoàn toàn vặn bẹo cùng một chỗ anh tử, nháy mắt minh bạch tất cả. Nguyên lai ngươi không chỉ là đang nghĩ biện pháp nghiệm chứng trong đầu ý nghĩ, còn đại lợi dụng chiến đấu chỉ hoãn đến giờ khắc này. Lucas, ngươi thật không giống nhau lắm. Chương 453, Tô Lư một trận chiến, kết thúc. Chương 453, Tô Lư một trận chiến, kết thúc. Xa xa dẫn trước. Lucas dự phán xa xa dẫn trước. Xa xa dẫn trước là không sai, bất quá bây giờ mới bắt đầu phản kích, có phải là có chút quá muộn? Lucas cuối cùng bắt đầu nghiêm túc sao? Hắn tình trạng có thể duy trì không được bao lâu a? Phát sóng trực tiếp bên ngoài, vô số dân mạng đều lo lắng đến Lucas trạng thái tinh thần, hắc mao sinh trưởng tốt cùng nhận thức nút vận đều sẽ đối Lucas tinh thần tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là Lucas trong đầu lý trí lại lần nữa bị điên cuồng thôn phệ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lần trước, Lucas sử dụng toàn bộ quỷ dị lực lượng thời điểm vẫn là cùng Hắc Dương Hoàng quyết chiến, một lần kia, hắn kém chút chết tại cực lạc tiểu trấn phó bản bên trong, mà lần này, Lucas có thể không ai có thể lại cứu hắn. Từ hiện tại nhìn, Lucas hình như so một lần kia quyết chiến mạnh hơn, chẳng lẽ là vì hắn thực lực được tăng lên? Không, có lẽ là bởi vì quỷ dị giao cho hắn càng nhiều lực lượng, lại có lẽ là vì một vài thứ gì đó được đến tiêu tan nguyên lai, tín niệm thật ăn nói mạnh mẽ tại các quốc gia dân mạng ánh mắt nhìn kỹ, quái đảm thế giới bên trong. Lucas liên tục nhiều lần, trước thời hạn dự đoán trước hắc tướng quân mạo bài cùng tiểu bạch hùng tuấn di vị trí, tại ba cái quỷ dị liên thủ bên trong, hắn đã có thể làm đến tiến thối tự nhiên. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Lucas, thật là khiến ta giật nảy cả mình. Trong hành lang, Tô Hiểu mạo bài biết, hắn giờ phút này đã không cách nào ngăn cản Lucas tiếp cận trận tướng, Lucas biến hóa để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, nháy mắt lại nở nụ cười, ta nghĩ ta xem thường nhân loại các ngươi dũng khí cùng quyết tâm, tên kia nhất định cũng điên. Tô Hiểu mà bài tự lẩm bẩm ở giữa, giả nhân ngẫu, hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng đã bắt đầu hiện ra thất bại thế, trong hành lang tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Làm đạo kia ảnh tử không tại thẳng cấp lúc, giả ba loại quỷ dị liền đã không cách nào lại cùng Lucas chống lại. Nhưng bây giờ Lucas kỳ thật tình huống cũng không tốt gì, hắn lực lượng mặc dù đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng đồng dạng, trong đầu hắn cũng loạn thành một đoàn. Lucas trong đầu tình huống đồng thời không chống được quá lâu, chờ đỏ tươi lại lần nữa xông lên ánh mắt của hắn, đó chính là quỷ dị thu hồi tất cả lực lượng thời điểm. Lucas từng đích thân trải nghiệm qua một lần tử vong, loại cảm giác này hắn tuyệt không nghĩ tại lúc này trải nghiệm lần thứ hai. Trong hành lang, Hát tướng quân Mạ Bài, Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngẫu, cùng Lucas xa xa giằng co. Hát tướng quân Mạ Bài ba loại quỷ dị khí tức trên thân, đem so với phía trước suy yếu không ít, tại cùng Lucas chiến đấu bên trong, bọn họ tiêu hao không ít lực lượng. Mà Lucas bên này, Lucas toàn bộ thân thể cũng đã hoàn toàn bị hắc mao bao trùm, những cái kia hắc mao tựa như là có sinh mạng, hấp thu Lucas thân thể mỗi một tấc trong lỗ chân lông năng lượng, sau đó lại lợi dụng những năng lượng này không ngừng nghỉ sinh trưởng tốt đi xuống. Hắc mao sinh trưởng tốt đã không cách nào ngăn chặn. Lúc này, Lucas trong đại não 90 khu vực đã bị hắc mao cùng bạn bèo nhận biết chiếm cứ, chỉ còn cái kia 10 lý trí còn tại đau khổ chống đỡ. Một khi lý trí phòng tuyến cuối cùng bị đánh tan, như vậy Lucas cũng liền không cách nào lại lần ngăn cản bi kịch phát sinh. Cho nên trước lúc này, Lucas cần phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này. Lucas bước chân có chút hướng phía trước là mạnh, trên thân hắc mao sao động lung tung bay lượn. Lúc này, cách đó không xa Tô Hiểu bạo bài mở miệng, thực tế không được cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Lucas, có thể làm đến bước này người đã vượt qua quá khứ chính mình, hà tất lại một lần nữa đánh cược tính mạng của mình. Quá khứ chính mình. Lại một lần nữa. Đánh cược tính mạng của mình. Lucas hắc mao bao trùm hạ ánh mắt ngưng lại. Tô Hiểu mạo bài trong lời này, hình như đã bao hàm rất nhiều tin tức, nhưng bây giờ hắn căn bản bất lực suy nghĩ, hắn một nghĩ sâu liền sẽ đau đầu nuốt nước. Ta nói qua, ta nhất định sẽ cầm tới cái kia chân tướng. Lucas lại lần nữa hướng Tiểu Bạch Hùng mạo bài vị trí đánh tới, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Lucas tiếng nói vừa ra, hắn cũng đã đi tới Tiểu Bạch Hùng mạo bài trước mặt, đang muốn phát động thế công, Hắc tướng quân mạo bài lưỡi lại của tới. 3. Lucas đưa tay bóp nát Hắc tướng quân mạo bài lưỡi, đồng thời đem tay vươn vào Hắc tướng quân mạo bài trong thân thể, bóp nát viên kia nhảy lên trái tim. Lúc này, Nhân Ngẫu cùng Tiểu Bạch Hùng phản kích cũng đồng thời đến, Nhân Ngẫu cào nát Lucas sau lưng, Tiểu Bạch Hùng lại hướng Lucas bụng đánh tới. Phình một tiếng, Lucas bị đụng bay đến trên tường, tường trong nháy mắt xuất hiện một cái khắc sâu hình người vết lõm. Nhưng giả Nhân Ngẫu cùng Tiểu Bạch Hùng còn không kịp cao hứng, trên tường Lucas lại giống là một cái viên đạn, mượn nhờ bức tường gọn mạnh mà ra, hắn hoàn toàn không để ý thương thế trên người, phấn khởi hắn phảng phất quên đi đau đớn. Thật sự là hào vô lực nói một ít. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lucas xuất hiện ở Tiểu Bạch Hùng mạo bài trước mặt, Tiểu Bạch Hùng mạo bài vừa muốn tuấn gì, Lucas lại một cái bóp lấy Tiểu Bạch Hùng mạo bài cái cổ, đưa nó hung hăng đập vào dưới chân trên mặt nền. Một chiêu này, hình như không dùng được nha. Lucas khỏe miệng giữ tợn mở điên cuồng, một đôi con ngươi xám trắng đông nhiên quay đầu nhìn hướng giả Nhân Ngẫu, hiện tại chỉ còn ngươi. Lucas thân hình cước động ở giữa, giả Nhân Ngẫu vị trí cũng tại thuấn di bên trong phát sinh biến hóa, bất quá giờ phút này Nhân Ngẫu cái này loại năng lực bởi vì sử dụng qua quá nhiều lần, thuấn di vị trí đã không cách nào khống chế, thuấn di vết tích cũng càng dễ dàng bị người bắt giữ. Đây là Lucas chỉ hoãn thời gian mục đích, bởi vì hắn rõ ràng Nhân Ngẫu cái này loại năng lực tai hại. Nhìn xem không ngừng thuấn di thay đổi vị trí giả Nhân Ngẫu, Lucas đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, trong mắt hắn, giả Nhân Ngẫu không gian xung quanh hiện động lên gợn sóng, một vệt mắt thường khó mà bắt giữ màu đen, tiếp sau mà xuất hiện tại một chỗ không gian bên trong. Mà cái kia chính là giả Nhân Ngẫu kế tiếp thuấn di vị trí. Bắt đến ngươi. Một giây sau, Lucas động, tay của hắn tựa như một cái kiểm sát, gắt gao bắt lấy giả Nhân Ngẫu đầu. Kết thúc. Lucas không để ý dây rủa giả Nhân Ngẫu, đưa nó thẳng đứng đập về phía Tô Hiểu mạo bài vị trí chỗ ở tại Nhân Ngẫu ở giữa không trung lại lần nữa thuấn di thời điểm, Lucas cũng đã đứng ở Tô Hiểu mạo bài trước mặt. Nhìn qua Lucas khẽ nâng tay trái, con ngươi sáng trắng, Tô Hiểu mạo bài nhún vai cười một tiếng. Tốt à, trận này trò chơi nhàm chán kết thúc, tất nhiên ngươi muốn biết trận tướng, cái kia ta cho ngươi biết tốt. Tô Hiểu mạo bài biểu lộ dần dần nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lucas con mắt chậm rãi nói, Lucas, ngươi sẽ chết lần tiếp theo quái đàm khiêu chiến bên trong, cho nên ta khuyên ngươi, sớm một chút chuẩn bị hậu sự à. Trận tướng ta đã nói cho ngươi biết, tin hay không chính ngươi suy nghĩ à. Tô Hiểu mạo bài hướng nơi xa vẫy tay nói, không đánh, đi. Tô Hiểu mạo bài tiếng nói vừa ra, còn tại cùng hủy diệt cùng cứu chuộc chiến đấu hắc miêu cùng bạch miêu, nháy mắt liền về tới Tô Hiểu mạo bài trên bay. Tại Lucas cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, vừa vặn bị hắn đánh bại Hắc tướng quân mạo bài, Tiểu Bạch Hùng cùng Nhân Ngẫu cũng đều toàn bộ về tới Tô Hiểu mạo bài bên cạnh. Nhìn bộ dáng của bọn nó, liền phảng phất chưa từng có quá cứng mới vừa trận chiến kia. Chương 454, bởi vì cho nên, khoa học đạo lý chương 454, bởi vì cho nên, khoa học đạo lý nhìn qua rời đi Tô Hiểu mạo bài, Lucas chân mày hơi nhíu lại, đây chính là ta truy tìm cái kia chân tướng. Không, Lucas không phải hại sợ tử vong, chỉ là cái này cái gọi là chân tướng để hắn có chút ngoài ý muốn, nói thật ra Lucas rất thất vọng, cái này không giống như là Tô Hiểu mạo bài nghĩ nói cho hắn biết cái kia trận tướng, càng giống là lâm thời thay đổi giải thích. Lật lọng sao? Che giấu cái kia chân chính nghĩ nói cho ta biết trận tướng lén đổi khái niệm. Nhưng ta sẽ chết chuyện này hắn có lẽ không cần thiết làm ta sợ. Lucas khẽ ngẩng đầu, đỏ tươi khỏe miệng phát họa, bất quá. Mệnh của ta. Ta nói mới tính. Chiến đấu kết thúc, Lucas trong mắt điên cuồng dần dần rút đi, ăn một viên cuối cùng kẹo phía sau, trên thân hắc mao biến mất, xám trắng ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Giờ phút này Lucas nhíu mày, bởi vì cái này nghe được chân tướng cùng trong lòng của hắn mong muốn cách biệt quá xa, cho nên hắn không thể không hoài nghi là Tô Hiểu Mạo bài lâm thời thay đổi chủ ý cái kia hắn ban đầu muốn dùng làm thẻ đánh bạc chân tướng, đến cùng là cái gì? Lucas nhíu mày suy nghĩ. Lúc này, ảnh tử cứu chuột cùng hủy diệt đứng ở Lucas sau lưng. Cứu chuột nhìn qua Tô Hiểu Mạo bài biến mất phương hướng, lo lắng nói, vừa rồi cái kia tên giả mạo lời nói ta nghĩ tỷ lệ lớn là không thể tin, Lucas, bảo trì lý trí, tuyệt đối không cần bị hắn ngôn ngữ ảnh hưởng. Hủy diệt nói, vừa vặn chiến đấu còn không có kết thúc, nếu không, để ta đi đem tên kia đầu vặn xuống. Lucas nhìn kích động hủy diệt một cái, bình tĩnh nói, tử vong sự tỉnh ta từ không yên tâm bên trên, đến mức tên kia đầu, không hứng thú phát sóng trực tiếp bên ngoài. Lucas cùng Tô Hiểu Mạo bài chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu Mạo bài lưu lại chân tướng lại làm cho cao tầng Mỹ quốc bối rối không chịu nổi, nhưng bây giờ cao tầng Mỹ quốc, tựa hồ cũng không rảnh bận tâm quái đàm thế giới bên trong Lucas. Liên đông đảo quốc xả hạch nước bẩn chuyện này, bọn họ dẫn đầu ném hỗ trợ phiếu, liền bị các quốc gia dân mạng mãnh liệt khiển trách. Cao tầng Mỹ quốc một bên vội vàng trấn an các quốc gia, còn vừa đến trong bóng tối cùng đông đảo quốc đạt thành một loại thỏa thuận, thực tế không rảnh phân thân. Ta nhớ kỹ cái này, phó bản có một lần nhắc nhở cơ hội, cho ta trước nhìn chằm chằm Lucas trạng thái tinh thần, một khi phát hiện hắn khó mà chống đỡ được, lập tức sử dụng nhắc nhở cơ hội, mà trước đó, chúng ta cần phân tích đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Cái kia Lucas, hắn lần tiếp theo sẽ chết, thật không quan hệ sao? Cái này trước không cần để ý tới, chờ Lucas thông quan lần này khiêu chiến phía sau, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác, hiện như này, vẫn là đẩy tới chuyện trước mắt quan trọng hơn. Thông báo giáo sư Michel, hạch nước bẩn bắt đầu xả phía sau, tương quan thuốc cùng trang phục phòng hộ cũng phải nắm chắc thời gian. Giáo sư Michel bên kia không có vấn đề. Chỉ là, cái kia hai cỗ siêu cường báo có thể hay không đối không cần lo lắng, đông đảo quốc tự có biện pháp tương ứng. Tuyệt mệnh du luân, thời gian, ngày thứ hai. Tô Hiểu bên này. Cực hạn xa hoa phòng tổng thống bên trong, 7 giờ sáng, mới vừa mở mắt Tô Hiểu liền nghe được có người theo vang chuông cửa. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, còn buồn ngủ mở cửa phòng ra. Cửa phòng mới vừa mở ra, ngoài cửa đáng yêu Ôn Chí trực tiếp liền nhảy dựng lên, Tô Hiểu ca ca. Ôn Chí điểm điểm mà cười cười, nhảy lên vừa mới chuẩn bị ôm lấy Tô Hiểu bắt đùi, nhưng một giây sau, Tô Hiểu mây trôi nước chảy đưa tay, buột một tiếng, một cái đại bước đầu liền đem nàng đánh cho nằm trên đất. A Ôn Chí chóng mặt nằm dạp trên mặt đất, cái hốt nháy mắt sưng lên một cái bọc lớn. Nàng mắt nổi đong đóm, lung la lung lay đứng lên, ủy khuất ba ba mà hỏi, "Tô Hiểu ca ca, ngươi vì cái gì muốn đánh ta?" "Bởi vì Tô Hiểu nghiêm túc nói, khục, bởi vì cho nên, khoa học đạo lý." "Ôn Chí, ta ngất mới vừa đứng lên." Ôn Chí trực tiếp té xỉu. Một lát sau, Ôn Chí lại lần nữa đứng lên, nàng đại khái là biết chính mình đã bại lộ, nàng xấu hổ đối với Tô Hiểu cười cười, "Hi hi, ngươi thật giống như không quá tốt lựa gạt, ta vẫn là đi lừa gạt người khác ca gặp lại." "Không, cũng không còn thấy." Ôn Chí Mạo Bài vừa dứt lời, bung ra chân nháy mắt liền chạy mất dạng. Mà tại Ôn Chí Mạo Bài rời đi phía sau, không bao lâu lại một cái Ôn Chí xuất hiện ở cuối hành lang. "Ôn Cách tỷ tỷ, vừa vặn cái kia giả mạo ta ra hỏa làm sao cái hốt có cái bao lớn à, nàng còn giống như khóc không biết, thoạt nhìn như là bị người nào đánh." "À, nàng thật là thảm tại cùng Ôn Cách ngươi một lời ta một câu tán gẫu bên trong." Ôn Chí ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng tại cửa gian phòng Tô Hiểu. Ôn Chí nháy mắt đem tất cả mọi chuyện quên sạch sành sanh, phi tốc hướng Tô Hiểu điên cuồng chạy tới, "Tô Hiểu ca ca." Ôn Chí hóa thân thể vật trang sức, trong chớp mắt liền treo ở Tô Hiểu trên thân. "Tô Hiểu ca ca, ta rất nhớ ngươi a." Ôn Chí dùng khuôn mặt nhỏ tại Tô Hiểu trên cánh tay cọ qua cọ lại. Nhìn xem ôm cánh tay mình Ôn Chí, Tô Hiểu nghĩ vung nhưng căn bản không vung được. Hắn cũng một điểm không ngoại ý muốn Ôn Chí sẽ xuất hiện ở đây, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, giả mới vừa bị hắn đuổi đi, thật Ôn Chí liền xuất hiện. "Tô Hiểu ca ca, ta thật đói." Nói xong, Ôn Chí sờ lên chính mình xẹp xẹp bụng nhỏ. Nghe đến Ôn Chí nói bụng, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cả ngày hôm qua cũng dọn nước không vào, nhưng theo lý mà nói, nơi này hẳn là sẽ có đồ ăn, chỉ là trên mặt nổi nhìn thấy đồ ăn cũng không thích hợp bọn họ thức ăn. "Đừng nóng nổi, nơi này hẳn là sẽ có ăn." Tô Hiểu an ủi. Ôn Chí lại chỉ vào gian phòng bên trong trên mặt bàn tinh xảo đóng gói thủ công bánh bao, nói, cái kia bánh bao có thể ăn sao?" "Ta nghĩ, không thể lấy." Tô Hiểu lắc đầu. Kỳ thật Tô Hiểu không xác định những thứ kia có thể hay không ăn, bởi vì quy tắc tựa hồ cũng không có nói rõ, nhưng để cho an toàn, Tô Hiểu sẽ không mạo hiểm. "Ôn Chí, những thứ kia đều không thể lấy tùy tiện ăn vậy, biết sao?" "A, ta đã biết." Ôn Chí nhu thuận gật đầu. Một bên, Ôn Cách lông mày lặng yên nhíu lại, bởi vì nàng nghĩ đến Ôn Chí đưa cho Doãn Thái Đại cái kia bánh bao. Từ Ôn Cách trong miệng, Tô Hiểu biết được tối hôm qua phát sinh ở tầng 9 sự tình. Tầng 9 đêm qua đồng thời không yên ổn, Tô Hiểu vị trí tầng 11 coi như bình tĩnh, trừ nhìn thấy cái kia cái ảo cảnh, liền chưa từng xuất hiện mặt khác chuyện nguy hiểm. Đến mức tầng 10, tối hôm qua là tình huống như thế nào Tô Hiểu không hề biết. Tầng 9 biểu thị nguy hiểm, tầng 11 ta chiếm được một chút manh mối, như vậy tầng 10 đâu, là cái gì? Đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Tô Hiểu nhớ tới An Dở Dê mà bài. Mặc dù từ tối hôm qua đến bây giờ Tô Hiểu đều không có gặp lại qua An Dở Dê mà bài, nhưng Tô Hiểu trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất thường, sự tình tuyệt không có khả năng thuận lợi như vậy. Có loại mưa gió nổi lên thành muốn phá vỡ ý vị. Không quản tiếp xuống đối mặt chính là cái gì, ta nghĩ ta đã không có lùi bước lý do. Tô Hiểu không có tại tầng 11 qua dừng lại thêm, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu trình diễn. Hắn mang theo Ôn Chí ngồi vào thang máy. Cùng hắn dự đoán đồng dạng, ban ngày thang máy là có thể vận hành bình thường nói rõ, tác giả chứng rối loạn ám ảnh cơ chế, mỗi chương nhất định phải 2000 chữ trở lên. Chương 455 Du Luân 12 tầng quy tắc chương 455, Du Luân 12 tầng quy tắc Du Luân 12 tầng. Du Luân 12 tầng là thưởng thức ca múa biểu diễn dạng hát lớn. Tô Hiểu mang theo Ôn Chí đi ra thang máy, lập tức liền có nhân viên tiếp đại đưa cho bọn họ một tấm tuyên truyền áp phích. Áp phích chính diện, khắc bản một tấm màu xám, nhân vật biểu lộ khoa trương sân khấu kịch ảnh sân khấu. Kịch tên là Người đàn bà điên loạn. Người đàn bà điên loạn. Tô Hiểu nhíu mày, sau đó tại nhân viên tiếp đại dẫn đầu xuống, đi vào một cái hắc ám kiểm chế đại sảnh. Tô Hiểu vốn là không muốn quan khán cuộc biểu diễn này, nhưng trên quốc sở tơ một khối đồng hồ đeo tay lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Khối kia đồng hồ đeo tay, cùng hắn giờ phút này trên tay đeo giống nhau như lúc. Lôi kéo Ôn Chí tại ba hàng đầu ngồi xuống, lúc này biểu diễn màn che còn chưa kéo ra, mượn yếu ớt ánh đèn, Tô Hiểu quay đầu hướng chỗ ngồi phía sau nhìn, chỉ thấy hắn chỗ ngồi phía sau đã ngồi đầy người. Những người này mặt bên trên cơ hồ không lộ vẻ gì, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm đài cao bên trên màn che. Tô Hiểu ca ca, những người kia biểu lộ thật kỳ quái a, ồ, rất đáng sợ. Ôn Chí quay đầu nhìn chắp sau lưng những người kia biểu lộ, doa đến nàng dùng sức hướng Tô Hiểu trên thân co lại. Tô Hiểu ngược lại là mặt không hề cảm xúc, dù sao loại này chẳng diện hắn đã đối mặt qua vô số lần. Tô Hiểu chuẩn bị an ủi Ôn Chí, nhưng lúc này, sân khấu bên trên màn che lại chậm rãi dâng lên, chói mắt đèn lớn cũng đồng thời hướng chính giữa sân khấu đánh tới. Xuyệt. Tô Hiểu sờ một cái Ôn Chí đầu, sau đó để Tiểu Bạch Hùng bồi tiếp nàng. Sân khấu kịch biểu diễn chính thức bắt đầu, toàn trường yên lặng. Theo biểu diễn tiến vào hồi cuối, Tô Hiểu cũng dần dần minh bạch trên đài diễn chính là cái gì, mặc dù là kịch câm, nhưng loại kia rất có sức cuốn hút biểu diễn còn là làm người trố mắt đứng nhìn. Trên đài diễn, tựa hồ là một vị tuổi trẻ tài cao phú hào cùng vị hôn thê lữ hành lúc bi thương cố sự. Vị này tuổi trẻ phú hào phụ thân qua đời, mới vừa kế thừa gia sản, hăng hái mang theo vị hôn thê đi ra lữ hành, vốn định trở về liền kết hôn, không nghĩ tới trong bóng tối lại bị người có dụng tâm khác để mắt tới. Hắn leo lên một chiếc không nên leo lên du thuyền, gặp một chút không nên nhìn thấy hắc ám. Vừa lên thuyền tuổi trẻ phú hào liền điệu thấp che giấu thân phận, có thể hắn nhưng lại không biết, hắn nam trợ thủ vì tiền bán thân phận của hắn, sau đó du thuyền bên trên liền có người nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý, nhưng tuổi trẻ phú hào cự tuyệt. Mà cự tuyệt hạ chẳng chính là những người kia lợi dụng các loại ti tiện thủ đoạn bức bách tuổi trẻ phú hào làm ra lựa chọn, là muốn vừa vặn kế thừa gia nghiệp vẫn là vị hôn thê. Đối mặt loại này lựa chọn lưỡng nan, người bình thường sẽ không chút do dự lựa chọn gia sản, nhưng tuổi trẻ phú hào lựa chọn vị hôn thê. Tuổi trẻ phú hào thân bất do kỷ, bị ép cùng những người kia ký tự nguyện giao ra tất cả tài sản hợp đồng, cứ như vậy hắn cùng vị hôn thê sống tiếp được. Hắn vốn cho rằng dạng này liền có thể an toàn thoát ly mảnh này biển cả, nhưng làm sao tính được số trời, trên người hắn duy nhất tín vật đính ước đồng hồ đeo tay lộ dịp lại tại một ngày trong đêm bị nam trợ thủ cướp đi, mà hắn cũng bị nam trợ thủ đẩy tới biển cả. Tuổi trẻ phú hào biến mất, mà vị hôn thê của hắn vào thời khắc ấy đau thấu tim gan cũng bị hóa điên. Cố sự cuối cùng, đần độn vị hôn thê tại du thuyền bên trên đợi đã lâu, có lẽ là biết đợi không được hắn, vì vậy cũng lựa chọn nhảy xuống biển tự sát. Cố sự này là bi thương. Nhìn xong sân khấu kịch Tô Hiểu, trong lòng đã hoàn toàn không tại trận này sân khấu kịch bên trên. Giờ khắc này, hắn hình như minh bạch liên quan tới nữ nhân Liên A Linh tất cả ngọn nguồn. Nếu như sân khấu kịch suy diễn chính là A Linh bi kịch, đơn giản như vậy để nói, trận này bi kịch liền tất cả đều là từ nhân tính ác tạo thành. Nhân tính ác sao sân khấu kịch suy diễn sinh động đồng địa, mà còn tất cả sự kiện cũng cùng Tô Hiểu được đến tin tức hoàn toàn ăn khớp, cho nên Tô Hiểu lớn mật suy đoán, đây chính là A Linh chân thực khắc họa. Có lẽ, trận này đáp án mấu chốt liền tại A Linh trên thân, chỉ là ở trong đó còn có thật nhiều không cách nào sâu chỗ điểm. Tô Hiểu không thể nào hiểu được, những cái kia không cách nào sâu chỗ điểm, bọn họ ở trong đó tác dụng là cái gì đây? Sân khấu kịch biểu diễn kết thúc, màn che chậm rãi hạ xuống, bắt đầu tan cuộc, túi đầu suy nghĩ bên trong Tô Hiểu lại cảm nhận được, đến từ sau lưng một đạo tràn đầy ánh mắt cừu hận. Tô Hiểu đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp đội vàng biến mất tại trong dòng người Alins. Alins. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nàng làm sao sẽ tại cái này? Tô Hiểu mang theo Ôn Chí đứng dậy, đang chuẩn bị đuổi theo ra đi, một vị nhân viên tiếp đãi ngăn cản hắn. Nhân viên tiếp đãi lại lần nữa đưa cho hắn một tấm áp phích, là liên quan tới 2 giờ phía sau trận tiếp theo sân khấu kịch biểu diễn. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua trên cốt sở tơ kịch tên, Đại Hải Tiêu Thất. Tô Hiểu theo thói quen vượt qua mặt sau lại là ba đầu quy tắc. Ân. Quy tắc. Tô Hiểu ngẩn người, ánh mắt thay đổi đến bình tĩnh. Quy tắc 13, không muốn làm người đứng xem. Quy tắc 14, đem hết khả năng làm chính mình cho rằng tận khả năng đúng sự tình. Quy tắc 15, không nên đúng tay bất cứ chuyện gì, nơi này tất cả không có quan hệ gì với ngươi. Lại là ba đầu quy tắc. Tô Hiểu nhíu mày, trận tiếp theo kịch bản biểu diễn là 2 giờ phía sau, ta có lẽ có đầy đủ thời gian tìm kiếm tầng này manh mối, nếu có thể, tìm tới Alins có lẽ liền có thể biết được tất cả. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến cái này ba đầu quy tắc, hắn mang theo Ôn Chí tại 12 tầng quay vòng lên. 12 tầng trừ kịch bản biểu diễn kỳ thật còn có ca múa, nhạc khí đại hợp đấu, dương cầm, đàn vi ô lông chờ biểu diễn, bất quá, dạng này biểu diễn đại bộ phận người là thưởng thức không đến. Tại 12 tầng dạo qua một vòng, 12 tầng ngược lại là có đơn giản rượu đồ ăn cung ứng, nhưng Tô Hiểu lại không có thức ăn cái này đồ ăn ở bên trong. Đương nhiên, Ôn Chí cũng đói bụng. Một tấm nghỉ ngơi trước bàn. Tô Hiểu ca ca, ta thật đói, ta hiện tại có thể ăn một con trâu. Ôn Chí nằm sấp tại trên bàn đáng yêu lại buồn cười nói. Nói xong, Ôn Chí lau đi khỏe miệng nước bọt, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt xanh thăm thẳm nhìn về phía trước cách đó không xa cái bàn, nàng chảy nước miếng nháy mắt chảy đầy đất. Ôn Chí chỉ về đằng trước đầy bàn thức ăn ngon, hô lớn, Tô Hiểu ca ca, ăn, ăn ngon. Ân. Tô Hiểu quay đầu cũng chú ý tới phía trước cái bàn kia. Trên bàn kia xác thực chất đầy các món ăn ngon cùng đồ uống, nhưng quỷ dị chính là như vậy một đống lớn đồ ăn, trước bàn cũng chỉ có một cái lớn phì tử tại ăn uống nhồi nhét, mà xung quanh hắn lại xuống lại một đám cho hắn góp phần trợ uy người. Những người kia trong miệng còn không ngừng kêu la mau ăn con lợn béo đáng chết loại hình lời nói. Không đối, cái này không giống như là tại cho hắn cố gắng, càng giống là đang buộc hắn ăn hết những cái kia đồ ăn. Tô Hiểu một cái liền nhìn xảy ra vấn đề vị trí. Tô Hiểu chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, trong đầu của hắn hiện lên lúc trước cái kia ba đầu quy tắc. Quy tắc 13 nói qua, không muốn làm người đứng xem. Quy tắc 15 cũng đã nói, không nên nhúng tay bất cứ chuyện gì. Cái này hai đầu quy tắc mâu thuẫn lẫn nhau, Tô Hiểu tựa hồ cũng vô pháp làm đến đồng thời phản nghịch hai đầu quy tắc. Đang dò xét quy tắc 13 cùng quy tắc 15 hai đầu quy tắc lúc, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, có lẽ quy tắc 14 mới là mấu chốt. Quy tắc 14, đem hết khả năng làm chính mình cho rằng tận khả năng đúng sự tình. Vào giờ phút này, không quản làm hay không làm kỳ thật đều không có quan hệ, điểm mấu chốt ở chỗ, Tô Hiểu cho rằng chuyện này có cần thiết hay không làm. Tại tầng 6 cùng tầng 7 lúc, nếu như ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lớn như vậy xác suất không cách nào bình yên đứng ở chỗ này, tựa như là có đồ vật gì đang buộc ta làm ra lựa chọn, từ tầng 5 trên đường đi đến, tựa hồ tất cả chuyện phát sinh đều đang nhắc nhở ta, không muốn làm người đứng xem đúng. Vừa vận trận kia kịch bản biểu diễn, ta tựa hồ bỏ sót một cái vô cùng ẩn nấp điểm. Ta vừa rồi một mực nghĩ mãi mà không rõ, cùng ta cùng một chỗ quan sát trận kia kịch bản khán giả, vì sao lại ánh mắt trống rỗng, mà không hề cảm xúc? Alins vì sao lại có tràn đầy hận ý ánh mắt? Tô Hiểu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, nguyên lai từ đầu đến cuối những cái kia khán giả đều là người đứng xem, mà Alins toàn bộ bi thảm sự kiện bên trong, những người này rất có thể chính là lựa chọn làm người đứng xem, cái này cũng liền có thể giải thích Alins vì sao lại là loại ánh mắt kia. Loại kia trong đôi mắt mang theo phẫn uất, cứu hận cùng với bất mãn. Nàng bất mãn hẳn là tại hắn cùng vị hôn phu nhận đến không công bằng đối đãi lúc, những cái kia nguyên bản có thể giúp bọn họ người, lại toàn bộ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta nghĩ, ta có chút hiểu do Alins hận. Tô Hiểu trong mày, từ bước lên chiếc này du thuyền bắt đầu, có lẽ bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động, tầng 7 nội ứng, tầng 8 nước biển, bao gồm hiện tại đang bị người buộc bạo thực phi tử, có lẽ những này đều chỉ là đang nhắc nhở ta, không muốn làm người đứng xem. Tô Hiểu đem tất cả chi tiết toàn bộ sâu chuối, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái này phó bản khảo nghiệm là cái gì. Giả như trên thế giới mọi người, đối không quan chính mình sự tình đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như vậy, từ một đoạn thời khắc lên, đem lại không có người sẽ đứng ra ngăn cản những cái kia làm sàng làm bậy. Thở thiếu thời bắn ra viên đạn, cuối cùng có một ngày sẽ chính giữa mi tâm của mình. Khi thế giới không ai dám lại đứng ra phát ra tiếng, như vậy toàn bộ thế giới đem sẽ trở nên yên tĩnh, hắc ám tại xâm nhập, mà nhân tâm cũng đã lạnh lùng. Ta hiểu được, không làm người đứng xem. Tôi hiểu lúc này đã suy đoán ra quy tắc 13 là chính xác, hắn hiện tại lựa chọn quan hệ đến có thể hay không cao cho điểm thông quan. Quy tắc 14 nhìn như là tại để người được chọn căn cứ bản tâm làm ra lựa chọn, nhưng kỳ thật, phần này lựa chọn nhất định phải là chính nghĩa. Bởi vì làm người sơ tâm, luôn là sẽ thiên hướng về chính nghĩa. Tam tự kinh có lời, nhân chi sơ, tính bản thiện. Trình lý tốt trong đầu lộn xộn suy nghĩ, Tô Hiểu không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, làm tất cả manh mối bắt đầu sáng tỏ, vậy nói rõ thông quan cũng khoảng cách không xa. Chỉ cần chủ đề sáng tỏ, như vậy ta làm tất cả chỉ cần xoay quanh chủ đề, có lẽ liền sẽ không sai. Tô Hiểu tính toán dựa theo quy tắc 13 làm. Cứ việc làm như vậy sẽ để cho thiên phú mất đi hiệu lực, nhưng Tô Hiểu không có lựa chọn nào khác, cái này tựa hồ là điểm cao thông quan phương pháp duy nhất. Nhìn cách đó không xa, còn đang liều mạng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn phì tử, Tô Hiểu nhấc chân chậm rãi đi đến. Giờ phút này, bạo thực phì tử mặt đã bị trợn đỏ bừng, cái này là bởi vì liều mạng hướng trong miệng nhét đồ vật đưa đến hô hấp không khoái, hắn khỏe mắt chảy nước mắt, vừa định nôn lại lập tức lại bị người xung quanh buộc nuốt xuống. Bởi vì liền tính hắn phun ra, những cái kia thi bạo người cũng sẽ để cho hắn đem phun ra đồ vật một lần nữa ăn hết. Con lợn mèo đáng chết, ăn nhanh lên, những này ăn không hết ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Ha 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 ha. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, thật cùng một cái heo không khác biệt, ta muốn giúp ngươi chụp ảnh ghi chép lại. Không có chút nào hứa thừa lại, nếu là dám còn lại, chúng ta liền động thủ cho ngươi nhét vào trong miệng. Ha ha ha, các ngươi nhìn, con lợn này hắn thế mà khóc người tại thi bạo thời điểm, mảy may không ý thức được chính mình là tại thi bạo, mà người lựa chọn đứng ngoài quan sát thời điểm, cũng mảy may không ý thức được chính mình như vậy lạnh lùng. Tại từng tiếng nhục mạ tiếng cười nhạo bên trong, Tô Hiểu chạy tới những này thi bạo người trước mặt, những này thi bạo người từng cái quần áo lộng lẫy, thân phận đều không đơn giản. Tô Hiểu có thể mặc kệ bọn hắn cái gì thân phận. Tại Tô Hiểu đại bức đầu phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Ba 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 theo Tô Hiểu vung lên đại bức đầu đánh vào thi bạo người trên mặt, toàn bộ tràng diện nháy mắt tiến tĩnh. Thi bạo người từng cái mở to hai mắt nhìn, bạo thực phì tử cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Tô Hiểu, hắn nguyên bản xám xịt trong mắt, giống như là xuất hiện một tia quang minh. Không bao lâu, có thi bạo người kịp phản ứng. Đậu xanh ngươi là ai a? Dám đối chúng ta động thủ, ngươi có biết hay không cha ta là người nào? Chẳng lẽ cha ngươi là Lý Cương? Tô Hiểu chống đỡ cái cằm, chững chạc đàng hoàng, quả ngươi ba là Lý Cương vẫn là Vương Cương, hắn đến cũng chiếu đánh không lầm. Ngươi tự tìm cái chết. Thi bạo người nổi giận, vung lên nắm đấm chuẩn bị cho Tô Hiểu một chút dạy dỗ, nhưng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên nhớ tới một thanh âm, "Đi đi, dã man chẳng kích." Thi bạo người còn không có ngược lại là cái quỷ gì động tĩnh, một giây sau hắn liền bị một cái phấn hồng ngoan bị chư đụng bay ra ngoài. Thi bạo người thân thể đập ầm ầm ở trên tường. Còn không đợi hắn nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức đứng lên, Ôn Chí liền đã khoanh tay đứng ở trước mặt hắn, "Hừ, ta không cho phép ngươi ước hiếp Tô Hiểu ca ca, cũng không cho phép ngươi ước hiếp người khác. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đối ta khoa tay múa chân." Tiểu hài tử cút sang một bên. Thi bạo người nổi giận. Tiếng nói của hắn vừa ra, còn chuẩn bị bò dậy, nhưng lúc này tỉ tỉ đã nhảy lên một cái, trực tiếp cho hắn đến cái heo heo rơi lưu tình. Lần này, hoa một tiếng, thi bạo người mật đều phun ra. Nhìn xem nôn ra mật liền hôn mê thi bạo người, Ôn Chí hai tay chống nạnh, thử. Bản Mộ Giác, còn chị không được ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là đại nhân ta cũng không dám để tỉ tỉ đánh ngươi, ngươi không nghe lời, như thường đánh ngươi. Trước bàn, Ôn Chí trừng trị thi bạo người một màn để mặt khác thi bạo người đều điên cuồng nuốt nước miếng, bọn họ cũng không lo được trên mặt đau rát, nháy mắt liền tan đàn xẻ nghé, chạy tản mà chạy. Nhìn xem chạy trốn thi bạo người, Tô Hiểu bắt lấy một người trong đó, người kia kém chút liền sợ tè ra quần, đuổi vội vàng che mặt mình. Chỉ thấy, Tô Hiểu níu lấy cổ áo của hắn, hung tận hỏi, "Ta hỏi ngươi, cha hắn đến cùng là ai?" "Thi bạo người." Thi bạo người một mặt mở bức, nhưng hắn vẫn là trung thực đáp, "Ta không biết." "Điều này cũng không biết, ngươi còn biết thứ gì?" Tô Hiểu im lặng hướng thi bạo người trên mặt vung hai cái đại bước đầu, sau đó đem hắn ném tới một bên. Dạy dỗ xong những này thi bạo người, Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, vừa vận bạo thực phỉ tử đột nhiên đứng lên mở miệng nói, cảm ơn các ngươi không có lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, để báo đáp lại ta, ta có thể nói cho các ngươi chân chính đồ ăn ở đâu." "Chân chính đồ ăn?" Chương 456, đời sau không tới chương 456, đời sau không tới An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. An Dở Dê cũng từ tầng 11 tiến vào 12 tầng, cầm trong tay của hắn bản kia chưa viết xong dâng tặng Alins. An Dở Dê từ trong sách được đến tin tức là, viết sách nhân vật nam chính, cũng chính là vị kia tuổi trẻ phú hào, liền là lúc ấy cực lạc tiểu trấn phó bản bên trong Kim Nưu. Bất quá đáng tiếc là, An Dở Dê cuối cùng đồng thời không thể đẩy sao thông quan, cho nên hắn không có nhìn thấy Kim Nưu cùng bị hôn thê ôm nhau bộ dạng. Hắn không quen biết Alins, thậm chí đối Alins không có ấn tượng, cho nên đối với Alins một số hành động, hắn cảm thấy khó hiểu. Cái này đồng hồ đeo tay đến cùng đại biểu cho cái gì đâu? Nhìn cổ tay bên trên nữ nhân điên lưu lại đồng hồ đeo tay, An Dở Dê có chút xuất thần, đương nhiên, hắn đã sớm chú ý tới đồng hồ đeo tay mặt sau chữ nhỏ, cho nên hắn có thể suy luận ra đồng hồ đeo tay nâng lên đến Alins hẳn là nữ nhân điên. Tại An Dở Dê suy nghĩ ở giữa, nhân viên tiếp đãi cũng đem hắn nên vào kịch bản biểu diễn đại sảnh. Nhìn xong sinh động suy diễn kịch bản biểu diễn, An Dở Dê cũng nháy mắt minh bạch Alins tao ngộ qua tình cảnh. Nguyên lai là dạng này, những cái kia khán giả đối ứng là đứng ngoài quan sát nhân vật. Người đứng xem như vậy trước này du thuyền còn có tất cả những thứ này tại chuẩn bị rời đi kịch bản biểu diễn đại sảnh lúc, nhân viên tiếp đãi lại lần nữa đưa lên có quy tắc áp phích. Trên cuốn sở tơ ba đầu quy tắc, để An Dở Dê lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Nhưng hắn cũng không có tại kịch bản đại sảnh ở lâu, hắn quay người đi ra ngoài, đang tìm kiếm 12 tầng đầu mối quá trình bên trong, An Dở Dê cũng nhìn thấy bị một đám thi bạo người buộc ăn tất cả đồ ăn phỉ tử. Nhìn thấy phỉ tử một khắc này, An Dở Dê chậm rãi nhắm mắt lại. Thôi diễn mở rộng, mấy loại thôi diễn kết quả tại An Dở Dê trong đầu từng cái hiện ra. Cũng không lâu lắm, An Dở Dê liền mở mắt, bất quá bởi vì nhận thức nút vặn nghiêm trọng, cho nên lúc này sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, không muốn làm người đứng xem. Nguyên lai là ý tứ này, An Dở Dê quay đầu nhìn hướng trên bả vai vẹn cơ khí, trắng xám cười nói, "Tiểu anh, giao cho ngươi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Vẹn cơ khí linh động con mắt chuyển động một vòng, sau đó liền hướng đám kia thi bạo người bay đi. Phao Thái Quốc Doãn Thái Đại bên này, Doãn Thái Đại tại trải qua tầng 9 nguy hiểm phía sau, hắn cũng cuối cùng ngồi thang máy rời đi nơi đó. Du Luân 12 tầng, đối mặt nhân viên tiếp đại miễn phí thưởng thức kịch bản biểu diễn mời, Doãn Thái Đại lắc đầu cự tuyệt, hắn sợ hai kịch bản buổi biểu diễn là quỷ dị cả bấy. Lúc này Doãn Thái Đại, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong đầu đâm nhói không giờ khắc nào không tại tra tấn hắn. Hắn nắm kịch bản biểu diễn tuyên truyền áp phích, tìm tới khu nghỉ ngơi ngồi xuống, trước mắt của hắn liền phảng phất một mảnh trời đất quay cuồng. A xì bá. Doãn Thái Đại cực kỳ thống khổ, nhận thức nút vặn còn tại làm sâu sắc. Doãn Thái Đại tùy tiện nhìn thoáng qua siêu siêu vẹo vẹo áp phích, sau đó liền bước xuống một bên, không có chút nào chú ý tới trên poster lộ ra tin tức. Nhận thức nút vặn là tồn tại phản ứng dây chuyền, một cái nhận thức nút vặn có thể kéo theo rất nhiều nhận biết cùng một chỗ vặn mèo, mà đối với rất nhiều sự kiện nhận thức nút vặn đủ để phá vỡ ngươi đối toàn bộ thế giới nhận biết. Hiện tại Doãn Thái Đại thực tế không có tinh lực đi tìm đầu mối gì, hiện nay hắn nhận thức nút vặn có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Chỗ ngồi, Doãn Thái Đại trong mắt thế giới đã nghiêm trọng đến vặn mèo biến hình, mà hắn bộ phận bình thường ký ức tựa hồ cũng đang bị lao đi. Một khi Doãn Thái Đại trong ánh mắt chỉ còn lại mê man cùng chết lặng, như vậy hắn hoa mấy chục năm tạo dựng nội tâm thế giới đều đem không còn sót lại chút gì. Người có thể không sợ hãi cái chết, thế nhưng nội tâm kiên định tín niệm một khi bị lao đi, đó nhất định là so tử vong càng khó có thể hơn tiếp thu sự tình. Chết tiệt, ta hình như đã không tiếp tục kiên trì được. Doãn Thái Đại thống khổ từ trong ngực lấy ra Ôn Chí cho bánh bao của hắn, tại nhìn đến bánh bao một khắc, hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong phảng phất vạch qua một vẻ tan ủi. Tiểu Ôn Chí An Dở Dê Tô Hiểu đại lao đại gia, hình như các ngươi đều đang cố gắng, ta rất muốn đuổi theo chân của các ngươi bước, có thể ta cái này ngu xuẩn não thực tế kém cỏi, thật xin lỗi à, mọi người trong nhà của ta. Ta hình như lại phải cho các ngươi mất thể diện. Doãn Thái Đại trong tay gắt gao nắm bánh bao, hắn rõ ràng rất đói, lại không có cam lòng mở ra bánh bao ăn hết. Vào giờ phút này, cái này bánh bao chính là hắn trụ cột tinh thần, là duy nhất chống đỡ hắn sống tiếp dũng khí. Theo vặn bẹo tiếp tục làm sâu sắc, Doãn Thái Đại hai mắt đã dần dần rơi vào hắc ám, tựa như thân ở một đạo vô hình vòng xoáy trung tâm, mất trọng lượng, tuyệt vọng. Vòng xoáy bên trong không có điểm dùng lực, Doãn Thái Đại cũng không biết nên như thế nào trèo lên trên. Cái này loại cảm giác mềm mại bất lực, thở không ra hơi. Có lỗi với, ta hình như thật không tiếp tục kiên trì được. Ta thật khó chịu, tốt ngạt thở, ta nghĩ kết thúc, nghĩ bóp chết thống khổ dễ dỗi chính mình, nhưng lại không có chỗ xuống tay, ta hy vọng nhiều còn có thể gặp mặt thở thiếu thời chính mình, ta muốn nói cho hắn, hắn có thể có lựa chọn, có thể không cần sống ở trong ánh mắt của người khác, hắn cũng có thể chiếu lấp lánh cuối cùng vẫn là chỉ có thể hướng vận mệnh thỏa hiệp sao? Không ràng buộc, hình như cũng rất nhẹ nhõm nhân gian đáng giá. Nhưng đời sau, không nghĩ trở lại nhận thức nút vận tại xóa bỏ Doãn Thái Đại tất cả tích cực cảm xúc, từ đó điều động hắn tất cả tâm tình tiêu cực, đợi đến tất cả tâm tình tiêu cực đồng loạt bộc phát một khắc này, cũng chính là Doãn Thái Đại hướng đi hủy diệt thời điểm. Tại đây mặt thống khổ Doãn Thái Đại sắp bị tâm tình tiêu cực thôn phệ lúc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Doãn Thái Đại thúc thúc, ngươi bây giờ có phải là rất thống khổ a, đi theo ta đi. Nghe lấy đạo này non nớt thanh âm quen thuộc, Doãn Thái Đại chậm rãi ngẩng đầu, mê man trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, trong tay bánh bao cũng vô ý thức bị hắn bóp thành một đoàn. Đang suy tư sau một hồi, hắn đem bánh bao cẩn thận từng ly từng tí trở về hình dáng ban đầu, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, nhưng sau đứng dậy thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, hồi đáp, "Tốt." Doãn Thái Đại tiếng nói vừa ra, hắn dắt cặp kia tay nhỏ, chậm rãi hướng đi 12 tầng cuối hành lang. Một lớn một nhỏ hai đạo ảnh tử, tại giờ khắc này bị kéo đến rất dài xin chú ý. Phao Thái Quốc người được chọn Doãn Thái Đại bị quỷ dị thôn phệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, nhận thức nút bạn. Theo Doãn Thái Đại phát sóng trực tiếp hình ảnh xông lên đỏ tươi, một đạo băng lãnh thông báo âm thanh cũng tại toàn cầu trên không vang vọng. Nhìn xem hoàn toàn bị đỏ tươi bao trùm hình ảnh, phát sóng trực tiếp phía trước Doãn Thái Đại người nhà toàn bộ đều ngồi liệt trên mặt đất. Mặc dù bọn họ trời vừa sáng liền biết kết quả, bọn họ cũng cố giả bộ chấn định nói cho chính mình phải nghĩ thoáng một chút, nhưng làm giờ khắc này tiến đến lúc, bọn họ mới phát hiện nội tâm đau buồn căn bản là không có cách lắng lại. Giờ khắc này cảm giác, không thể dùng bất luận cái gì lời nói hình dung. Tựa như là bị người hung hăng nắm trái tim. Đau đớn, ngạt thở. Tại Doãn Thái Đại bị quái đàm thế giới đào thải phía sau không bao lâu, Ôn Chí liền xuất hiện ở Doãn Thái Đại vị trí không gian bên trong. A, Lạp Tháp đại thúc đi đâu rồi, thế mà không ở nơi này. Ôn Chí đem tầng 9 tìm toàn bộ, đều không có phát hiện Doãn Thái Đại bóng dáng. A, ta đã biết, Lạp Tháp đại thúc nhất định đã rời đi nơi này. Ôn Chí bừng tỉnh đại ngộ, trong ngực ôm một đống Tô Hiểu tìm tới đồ ăn, Ôn Cách tỉ tỉ, chúng ta đi mặt khác tầng tìm xem Lạp Tháp đại thúc a, hắn hiện tại khẳng định đó chết. Hâm nóng. Ôn Chí nhìn xem Ôn Chí ngây thơ khuôn mặt tươi cười, Ôn Cách nội tâm có chút dự cảm không tốt, cái này loại dự cảm có lẽ là bắt nguồn từ cái kia bánh bao, lại có lẽ là bắt nguồn từ mặt khác. Làm sao rồi, Ôn Cách tỉ tỉ? Ôn Chí nghiêng đầu. Ôn Cách dùng cười che giấu nói, không có gì, hắn hẳn là tại cái khác tầng, chúng ta cẩn thận tìm xem hẳn là có thể tìm tới. Ừ. Ôn Chí nghiêm túc gật đầu, đợi khi tìm được Lạp Tháp đại thúc, ta nhất định muốn đem cái này lạp xưởng cho hắn nếm thử, nếu là có mì tôm liền tốt, bất quá cũng không quan hệ, ta cái này còn có mấy loại khẩu vị bánh bao, hắn nhất định sẽ thích. Ôn Chí nhảy nhảy nhót nhót, mang theo Ôn Cách cùng tỉ tỉ ngồi vào thang máy, trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười, một loại tiểu hài đặc hữu chất phát nụ cười. Tại tầng 10, Ôn Chí không có tìm được Doãn Thái Đại. Tiếp lấy, Ôn Chí lại đi tầng 11, kết quả vẫn là đồng dạng. Mãi đến, Ôn Chí bên trên 12 tầng. Tại 12 tầng tìm kiếm Doãn Thái Đại lúc, Ôn Chí ở phòng nghỉ bên trong, con mắt thứ nhất nhìn thấy được phía trước đưa cho Doãn Thái Đại cái kia bánh bao. Cái này bánh bao Ôn Chí nhớ tới đặc biệt rõ ràng, bởi vì cái này bánh bao vốn là nàng muốn ăn, cho nên hiện tại đóng gói phía trên còn giữ nàng lúc ấy cắn dấu răng. A, Lạp Tháp đại thúc không có ăn cái này bánh bao. Ôn Chí nhìn xem bị để ở trên bàn lẻ loi chơi chọi bánh bao, nghi ngờ nhìn quanh nói, bánh bao tại chỗ này, Lạp Tháp đại thúc người đâu, hắn đi nơi nào? Ta nghĩ hắn, có lẽ Ôn Cách muốn nói Doãn Thái Đại rất có thể đã không còn nữa, lời đến quẹ miệng, nàng lại không có tiếp tục nói. Chẳng biết tại sao, Ôn Cách nghĩ bảo vệ Ôn Chí ngây thơ chất phác, nghĩ bảo vệ nàng bảo trì chính mình sơ tâm. Ôn Chí không có chút nào chú ý tới Ôn Cách biểu lộ cổ quái, nàng đột nhiên nói, "A, ta hiểu, Lạp Tháp đại thúc là muốn cùng ta chơi đùa, hắn nhất định là giấu ở một nơi nào đó, sau đó chờ lấy chúng ta đi tìm hắn." Ôn Cách tỉ tỉ, chúng ta nhanh đi tìm hắn a. Ôn Chí dắt Ôn Cách tay liền chuẩn bị đi tìm Doãn Thái Đại, nhưng lúc này, Ôn Cách lại nghi hoặc cầm lên trên mặt bàn Doãn Thái Đại lưu lại bánh bao. Bánh bao bị cầm lấy lúc, một tấm bị đè ở bánh bao hạ tờ giấy cũng lộ ra ngoài. Các loại, đây là cái gì? Ôn Cách nghi ngờ cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy phía trên ba đầu quy tắc, nàng biểu lộ ngưng lại, đây là thứ tầng 8 quy tắc. Ôn Cách tràn đầy nghi hoặc, nàng không hiểu Doãn Thái Đại lưu lại tờ giấy này ý vị như thế nào, nhưng nàng vẫn là đem tờ giấy thu vào. Sau đó, Ôn Cách giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, buổi tiếp Ôn Chí tiếp tục tại toàn bộ 12 tầng tìm. Tại 12 tầng không biết tìm bao lâu, tìm không được Doãn Thái Đại ảnh tử, Ôn Cách cùng tỉ đều dần dần mất kiên trì, mà Ôn Chí nhưng vẫn là làm không biết mệnh, tin tưởng Doãn Thái Đại chỉ là tại cùng nàng chơi bùa. Lạp Tháp đại thúc mau ra đây, ta đến bắt ngươi ạ, hì hì. Cũng đừng để cho ta tìm tới a, không phải vậy phạt ngươi đem tất cả bánh bao đều ăn hết. Lạp Tháp đại thúc, ngươi đến cùng cất ở đâu a? Ta không muốn ngươi ăn hết tất cả bánh bao, ăn một nửa tốt, mau ra đây a, hì hì, ở nơi nào nha, ở nơi nào? Lạp Tháp đại thúc ở nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Chí thân ảnh xuất hiện ở 12 tầng mỗi một cái góc, nàng nghiêm túc tìm kiếm lấy, tựa như là Doãn Thái Đại thật tại cùng nàng chơi đùa. Ôn Chí không biết mệt mỏi, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần tại 12 tầng chạy, tới tới lui lui. Lúc này, Ôn Cách cùng tỉ tỉ sớm liền từ bỏ tìm kiếm, các nàng ngồi liệt tại nghỉ ngơi trên ghế. Ôn Cách có thể phát giác được, Doãn Thái Đại có lẽ đã không tồn tại, nhưng nàng bây giờ nhưng lại không biết như thế nào cùng Ôn Chí mở miệng giải thích chuyện này. Ôn Chí còn nhỏ, nàng không nghĩ nàng quá sớm tiếp xúc những này khiến lòng người nát chân tướng. Trong hành lang, Ôn Chí một vòng lại một vòng chạy nhanh, trên mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo đủ cười. Nhưng mà, liền tại Ôn Chí đắm chìm tại loại này trong vui sướng không cách nào tự kiềm chế lúc, Ôn Chí mạ bài lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ôn Chí mạ bài nhìn xem Ôn Chí ngây thơ hành động, mở miệng nói, không cần tìm, ngươi tìm không được hắn. Ôn Chí phản bác, thử. Bùn ca khúc khải hoàn. Ôn Chí mạ bài, ta không hiểu, ngươi tại sao phải làm những này chuyện không có ý nghĩa? Kỳ thật, ngươi đã sớm biết trận tướng, đúng không? Hắn đã ngươi nói dối. Ôn Chí Mạc bài lời nói vẫn chưa nói xong, Ôn Chí liền hai tay che lại lỗ tai đánh gáy nàng, ta không nghe, ta không nghe. Ôn Chí Mạc bài nói, ngươi cái gì đều hiểu, chỉ là không muốn tin tưởng. Ngươi đi, ngươi đi. Ta không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Ôn Chí không muốn nghe Ôn Chí Mạc bài nói tiếp. Mặc dù nàng chỉ có 6 tuổi, nhưng kỳ thật chết gì đó, nàng cũng sớm đã hiểu. Từ nhỏ mất đi song thân nàng, có thể cảm nhận được tên là tử vong thống khổ, mãi mãi cũng đã nói, phần này đau là để lại cho người sống, mục đích đúng là để người sống không nên quên bọn họ. Ta đến là muốn nói cho ngươi, hắn là tự nguyện theo ta đi. Ta không có ép buộc hắn. Ôn Chí Mạc bài miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, còn có, hắn nói hắn rất vui vẻ. Ôn Chí Mạc bài nói xong, nàng ánh mắt nhìn hướng phương xa, ta nghĩ ta sẽ lại không xuất hiện, Ôn Chí, nội tâm của ngươi thế giới quá sạch sẽ đến ta đều không nỡ tổn thương ngươi. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Nghe đến Ôn Chí Mạc bài muốn rời khỏi, Ôn Chí ngẩng đầu ngây thơ mà hỏi. Ôn Chí Mạc bài ngẩn người, đột nhiên cười nói, từ chỗ nào đến, về đi đâu? Tiếng nói vừa ra, Ôn Chí Mạc bài nhấc chân hướng phương xa đi đến. Nhìn chăm chăm Ôn Chí Mạc bài rời đi bóng lưng, Ôn Chí cuối cùng vẫn là nhịn không được, khóc hu hu đi ra, lập tháp đại thuốc, ngươi đến cùng đi đâu rồi? Ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết. Ôn Chí trong tay ôm đồ ăn rơi lả tả trên đất, nàng ngồi dưới đất gào khóc, nước mắt lạch cạch hướng xuống nhỏ xuống. Ôn Chí nghe đến Ôn Chí tiếng khóc, Ôn Cách cùng tỷ xuất hiện tại Ôn Chí bên cạnh, Ôn Cách vừa định đưa tay an ủi, nhưng lúc này hoàn cảnh xung quanh lại một giây thay đổi đến đen nhánh, có nguy hiểm. Tỷ bảo vệ Ôn Chí. Đối mặt thình lình hoàn cảnh biến hóa, Ôn Cách cùng tỷ lập tức trận địa sẵn sàng, bởi vì Ôn Cách có thể cảm nhận được một loại khó mà dự báo nguy hiểm đang đến gần. Đợt, ngựa hơn 100 bản chữ, cần 5 cái mới tên sách, mời đám tiểu đồng bạn hỗ trợ suy nghĩ một chút. Chương 457, quân tử nhất ngôn, không chơi xấu. Chương 457, quân tử nhất ngôn, không chơi xấu. Ôn Cách cùng tỷ một mặt nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, thình lình Hắc Ám đảo mắt liền đem các nàng chìm ngập. Hắc Ám đem các nàng xa lánh, ngăn cách, ánh mắt của các nàng cũng dần dần từ Ôn Chí trên thân bốc ra, tựa như là các nàng cùng Ôn Chí không tại ở vào cùng một cái không gian. Các nàng quanh mình chỉ có Hắc Ám, vô cùng vô tận Hắc Ám, giống như vũng bùn, gây nên khiến các nàng không cách nào động đậy, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Tại Ôn Cách cùng tỷ bị Hắc Ám vây khốn lúc, phản phất thân ở một không gian khác Ôn Chí, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh đan vào nhân ảnh. Nhân ảnh thấy không rõ thân thể cùng mặt, chậm rãi hướng đi Ôn Chí, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng, Ôn Nhu nói, nước mắt không thể vãn hồi tất cả, đây không phải là lỗi của ngươi, đừng để nhân tính ác làm bẩn ngươi chất phác. Ngươi, ngươi là ai? Ôn Chí lau nước mắt hỏi. Nhân ảnh nói, ngươi sẽ biết ta là ai, nhưng bây giờ ta còn không thể nói cho ngươi, ta có thể nói cho ngươi là, Ôn Chí, không muốn mất tới ngươi ngây thơ chất phác. Sẽ có rất nhiều người chết đi, nhưng ngươi có thể cứu vớt bọn họ. Ta, cứu vớt bọn họ? Ôn Chí không hiểu. Chiếu ta nói làm, ngươi nhân ảnh tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng thân hình lại dần dần bặm mẹo. Một giây sau, nhân ảnh căn bản không kịp giãy giụa, thân thể liền bị quỷ dị lực lượng cưỡng chế phân chia, Hắc Ám cũng theo đó tàn đi. Nhìn xem biến mất nhân ảnh cùng Hắc Ám, Ôn Chí gãi đầu một cái, nho nhỏ đầu rất không hiểu, vừa vặn vị tỷ tỷ kia, nàng là ai? Ôn Chí mặc dù thấy không rõ vừa vặn đạo kia nhân ảnh diện mạo, nhưng nàng lại có thể nghe ra đó là giọng nữ. Vừa nghĩ tới Lạp Tháp đại thúc, Ôn Chí lúc đầu chuẩn bị tiếp tục khóc, nhưng kỳ quái là, nàng khóc khan nửa ngày căn bản không có nước mắt, những cái kia thương tâm cùng khó chịu, phảng phất đột nhiên liền không tồn tại. A, ta vì cái gì mới khóc? Ôn Chí nho nhỏ trong đầu chứa đại đại nghi hoặc. Sau đó nàng một giây lau khô nước mắt, khẽ nói, ta mới không muốn khóc đâu, Lạp Tháp đại thúc khẳng định không thích khóc tiểu hài. Ôn Chí rất nhanh liền lần nữa khôi phục nụ cười, thanh này một bên còn đang lo lắng Ôn Cách cùng tỷ tỷ đều sợ ngây người. Tô Hiểu bên này, từ tầng thứ tư đồ ăn phòng chứa đồ bên trong cầm tới đồ ăn phía sau, Tô Hiểu lại về tới 12 tầng, hắn nhìn xong một cái khắc tràng kịch bản biểu diễn. Nhìn xong đại hải tiêu thất, Tô Hiểu như mày, trận này kịch bản nghị thấu lộ thông tin hắn không phải 10 phần lý giải. Nếu như cái này trận thứ 2 kịch bản biểu diễn, cũng bèn bèn chỉ là nhắc nhở ta không muốn lựa chọn làm người đứng xem, có phải là có vẻ hơi dư thừa. Tại Tô Hiểu giấu trong lòng không hiểu lúc, Ôn Chí lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn Cách đưa tới một tờ giấy, chính là Doan Thái Đại cầm tới liên quan tới du thuyền tầng 8 quy tắc. Thứ tầng 8 quy tắc. Nhìn xem trên tờ giấy nội dung, Tô Hiểu nghi ngờ nói, cái này là ở đâu ra? Các loại. Ôn Chí không phải mới vừa đi Doan Thái Đại không gian. Tại Tô Hiểu ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ôn Cách hồi đáp, đây là người kia lưu lại, có lẽ hắn là muốn để ta giao nó cho ngươi. Vậy hắn đã không còn nữa. Không còn nữa, Tô Hiểu tự nhiên biết không còn nữa là có ý gì, hắn là người, trầm mặc một hồi, nói, phần này thiếu hụt quy tắc ta vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn không cách nào biết, không nghĩ tới hắn lại được đến nó, xem ra hắn cũng tìm tới chính mình giá trị. Tô Hiểu đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Ôn Chí, Ôn Chí, ta hiện tại cần ngươi giúp làm sự kiện, có thể chứ? Đương nhiên có thể rồi. Ôn Chí gật gật đầu. Lucas Mi quốc bên này, 12 tầng, Lucas chính nhíu mày nhìn chằm chằm mới vừa cầm tới tay quy tắc, cái này ba đầu quy tắc, đối với Lucas đến nói cũng không khó phân tích. Rất nhanh, Lucas liền làm ra cùng Tô Hiểu lựa chọn tương đương. Lucas từ phi tử cửa ra vào bên trong biết được, đồ ăn liền tại du thuyền 4 tầng phòng chứa đồ bên trong. Nguyên lai chân chính đồ ăn liền tại 4 tầng. Lucas cầm phi tử giao cho hắn chìa khóa, chuẩn bị tiến về 4 tầng cầm chút đồ ăn. Nhưng Lucas mới vừa đi mấy bước, một đạo mãnh liệt choáng váng cảm giác liền từ trong đầu truyền đến. Đây chính là nhận thức nút vận làm sâu sắc dấu hiệu. Chết tiệt. Mà lại ngay tại lúc này Lucas thống khổ che lại đầu, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đạo nho nhỏ nhân ảnh đứng trước mặt của hắn. Còn không chờ Lucas mở miệng, trước mặt hắn Ôn Chí liền nói, "Là Tô Hiểu ca ca để ta tới tìm ngươi, Tô Hiểu ca ca có trọng yếu tin tức muốn nói cho ngươi." "Trọng yếu tin tức?" Lucas nghi hoặc. Tiếp lấy, Ôn Chí nhẹ nhàng bám vào Lucas bên tai nói đến thì thầm, mà rất nhanh, Lucas vẻ mặt nghi hoặc liền bị tách ra. Lệ Kỳ Bồ Long Quốc bên này, Lệ Kỳ đang ngồi ở 12 tầng phòng nghỉ bên trong nhắm mắt dưỡng thần, Ôn Chí đến để hắn mở mắt. Ôn Chí còn chưa lên tiếng, Lệ Kỳ liền cười nhẹ nhàng trước tiên mở miệng nói, "Tới chút, tiểu hoa hoa, ngươi tên là gì?" "Ta là Đáng Yêu Ôn Chí." Ôn Chí hoạt bát nói. "Ha ha ha ha, Đáng Yêu Ôn Chí, xác thực rất đáng yêu." Lệ Kỳ dùng ngón tay trỏ nhẹ vuốt nhẹ một cái Ôn Chí vểnh lên mũi, đột nhiên tự lẩm bẩm, xem ra không sai. "Tiểu Ôn Chí, ngươi đến tìm ra gia ta, hẳn là có chuyện gì a?" Lệ Kỳ hòa ái dễ gần mà hỏi. Ôn Chí trung thực đáp, "Là Tô Hiểu ca ca để cho ta tới, hắn để ta cho ngươi biết ấy, không gấp, không gấp, lại để cho gia gia xem thật kỹ một chút." Ngươi Lệ Kỳ hướng Ôn Chí xua tay, ra hiệu sự tỉnh chờ chút lại nói, hắn đem Ôn Chí ôm vào trong ngực, cười nói, "Không sai không sai, thật là một cái đáng yêu tiểu nữ hoa gia gia, ngươi biết ta sao?" Bị Lệ Kỳ ôm, Ôn Chí đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên Lệ Kỳ nếp nhăn trên mặt đột nhiên run rẩy, "Đương nhiên không quen biết ngươi à, tiểu Ôn Chí, ta chỉ là tại trên TV nhìn thấy qua ngươi, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu." "Lần thứ nhất gặp mặt?" Ôn Chí cắn ngón tay, "Nhưng vì cái gì ta cảm giác ngươi thật là thân thiết?" "Thân thiết?" Lệ Kỳ sững sờ, lập tức thoải mái cười to, "Ha ha ha ha. Thật là một cái hiểu được dỗ dành gia gia vui vẻ tiểu nữ hoa." "Gia gia, ngươi làm sao tóc bạc?" "Bởi vì gia gia giả a." "Gia gia giả cũng thích chơi đùa sao?" "Cho chơi." "Đúng vậy à, Tô Hiểu ca ca nói, nơi này chính là một trò chơi, chỉ cần thắng chúng ta liền có thể về nhà rồi." "Về? Về nhà sao?" Lệ Kỳ thần sắc đông nhiên dừng lại, tại cái này một cái chớp mắt hắn vẫn đục trong đôi mắt, hiện lên hứa phức tạp hơn cảm xúc. Lệ Kỳ nói, "Có thể gia gia không có nhà." "Gia gia làm sao sẽ không có nhà?" Ôn Chí Chu mỏ nói, "Cái kia, chúng ta trở về, ta mời ngươi đi nhà ta chơi, tốt sao?" "Tốt, rất tốt a." Lệ Kỳ cười nói, "Gia gia nhất định đi, ai bảo ngươi như thế đáng yêu đâu." "Cái kia nói tốt, không cho phép chơi xấu." "Quân tử nhất ngôn, không chơi xấu." Chương 458, mặt đều đói trận nhìn chương 458, mặt đều đói trận nhìn An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. An Dở Dê nhìn xong hai chàng kịch bản biểu diễn, hắn đã được đến 12 tầng tất cả manh mối. Đem trong đầu tất cả manh mối chỉnh lý sau khi hoàn thành, An Dở Dê cũng không có lựa chọn trở về 4 tầng cầm đồ ăn, hắn lựa chọn tiếp tục ngồi thang máy đi lên. Trong thang máy, An Dở Dê vốn định đè xuống 13 tầng ấn phím, nhưng kỳ quái là 13 tầng nút bấm từ đầu đến cuối đều là màu đen, vô luận An Dở Dê theo mấy lần nó đều không thể sáng lên. "Ân." An Dở Dê khẽ nhíu mày, "Ta không phải đã được đến 12 tầng tất cả manh mối, chẳng lẽ cái này còn không đủ để cho ta rời đi? Chẳng lẽ còn có để lại dò?" An Dở Dê có chút không hiểu. Nếu như là phía trước lời nói, chỉ cần tìm được manh mối hoặc là thông qua thử thách liền có thể tiến về tầng cao hơn, nhưng tình huống bây giờ lại xuất hiện biến cố. An Dở Dê còn chú ý tới, thang máy số tầng, tựa hồ tầng 13 chính là tầng cao nhất. Tầng 13 tạm thời không thể đi lên, ta nghĩ ta có lẽ suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Vẫn là trước về tầng 4 cầm chút đồ ăn a. An Dở Dê từ đầu tới đuôi bụng vẫn luôn là trống không, cân nhắc đến đói bụng bất lợi cho suy nghĩ, cho nên hắn tính toán về 4 tầng cầm một ít thức ăn. An Dở Dê vừa mới chuẩn bị đè xuống tầng 4 ấn phím, Ôn Chí liền kịp thời xuất hiện trong thang máy. Ôn Chí hai tay chống nạnh thở phì phò nói, "Quái đại thúc, ngươi chuẩn bị muốn đi đâu? Ta vừa vặn vẫn luôn tại tìm ngươi khắp nơi." "Hừ." Ách An Dở Dê gãi gãi đầu, vừa định nói chính mình vẫn ở 12 tầng cùng trong thang máy, nhưng ngay mắt, hắn liền bị Ôn Chí cái kia u ám ánh mắt dọa đến đem lời nuốt trở vào. "Hừ, thế mà để ta tìm lâu như vậy, thật sự là quá đáng." Ôn Chí lấy ra một cái bánh bao đưa cho An Dở Dê, "Phạt ngươi đem nó ăn hết." "Ách, ngươi xác định là muốn để ta đem nó ăn hết?" An Dở Dê chỉ vào bánh bao một mặt nghi vấn. Ôn Chí khẽ nói, "Đương nhiên rồi, ngươi nhìn ngươi mặt đều đói trợn nhìn." Nhìn An Dở Dê không tiếp bánh bao, Ôn Chí trực tiếp đem bánh bao nhét vào An Dở Dê trong tay, "Yên tâm ăn, đây là Tô Hiểu ca ca tìm tới." Nói xong, Ôn Chí tự mình mở ra một cái bánh bao, ngồi xổm trong thang máy bắt đầu ăn. "Tô Hiểu?" Nhìn lấy trong tay bánh bao, An Dở Dê theo bản năng hỏi một câu, "Ngươi làm sao sẽ tới đây?" "Tô Hiểu để ngươi tới." "A, suýt nữa quên mất." Ôn Chí đứng dậy lau miệng, nghiêm túc từ trong túi lấy ra một tờ giấy, "Đây là Tô Hiểu ca ca để ta cho ngươi." "Ân." An Dở Dê cầm qua tờ giấy. Trên tờ giấy chính là du thuyền tầng 8 quy tắc. "Đây là du thuyền tầng 8 quy tắc?" An Dở Dê nhíu mày. Du thuyền tầng 8 quy tắc tại An Dở Dê nơi này cũng có thiếu hụt, cho nên An Dở Dê muốn biết rõ cái kia ba đầu quy tắc đến cùng là cái gì. Vì cái gì Lucas mạ bài muốn ngăn cản hắn cầm tới tầng 8 quy tắc, đây cũng là An Dở Dê một mực đang suy nghĩ vấn đề. Mãi đến nhìn thấy Ôn Chí lấy ra quy tắc, An Dở Dê cũng nháy mắt minh bạch tất cả. Mặc dù cái này ba đầu quy tắc là tầng 8 quy tắc không sai, thế nhưng phía trên quy tắc có thể nói cùng du thuyền tầng 8 căn bản không quan hệ. Cái này ba đầu quy tắc rất trọng yếu đến nếu như không có nó, tất cả người được chọn rất có thể đều không thể hoàn thành thông quan. Tôi hiểu sở dĩ để Ôn Chí đem quy tắc giao cho An Dở Dê, là vì hắn hoàn toàn tin tưởng An Dở Dê cũng có thể minh bạch thâm ý trong đó. Quy tắc 7, nếu như ngươi không cách nào tiến vào tầng 13, mời tìm tới Alins, nàng thanh tỉnh lúc lại nguyện ý trợ giúp ngươi. Quy tắc 8, ngươi có khả năng nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối. Quy tắc 9, không đường có thể đi lúc, về đến điểm bắt đầu sẽ là một cái lựa chọn tốt. Trên tờ giấy ba đầu quy tắc, chính là trước kia bị bỏ sót du thuyền tầng 8 quy tắc. Tôi hiểu sở dĩ sẽ đem quy tắc giao cho An Giờ Dê, là vì An Giờ Dê có thể càng nhanh, chuẩn xác hơn suy luận ra mấu chốt trong đó tin tức. Nếu như không cách nào tiến vào tầng 13 cần muốn tìm tới Alins. Alins sẽ là tiến vào tầng 13 mấu chốt. An Giờ Dê chú ý tới, quy tắc bên trong đặc biệt nhắc nhở thanh tỉnh hai chữ. Alins hiện nay trạng thái tinh thần, phần lớn thời gian cũng đều là ở vào hỗn loạn, nếu như dựa vào vật khí, không biết nàng lần tiếp theo thanh tỉnh sẽ là vào lúc nào, mà muốn để nàng hoàn toàn thanh tỉnh hoặc là tạm thời thanh tỉnh, dựa vào chờ đợi rõ ràng không thực tế. An Giờ Dê tiếp xúc Alins thời gian cũng không nhiều, nhưng từ Alins tổng thích chơi biến mất chi tiết này đến xem, nàng xuất hiện lúc là không có quy luật chút nào mà theo. Alins bởi vì thâm thụ đau mất vị hôn phu đả kích, hiện tại đã coi như là thần trí không rõ, mà từ trên người nàng được đến chỉ có manh mối, cũng là tại nàng thanh tỉnh lúc thu hồi được. Muốn để nàng tạm thời khôi phục thanh tỉnh đồng thời vui lòng hỗ trợ, trừ phi có năng lực kích thích đến nàng đồ vật. Giả như du thuyền chỉ là vây khốn Alins gông xiềng, như vậy chiếc này du thuyền bên trên mỗi một cái góc chắc hẳn nàng đều vô cùng quen thuộc, muốn gây nên nàng tâm tình chập chờn, tựa hồ có chút khó khăn. An Dở Dê nhíu mày suy nghĩ, Ôn Chí thì ở một bên yên tĩnh nhai lấy bánh bao. Muốn để Alins cảm xúc có tương đối lớn ba động, cái này đồ vật liền không thể là du thuyền bên trên, liền xem như du thuyền bên trên, cũng nhất định phải cùng Alins cùng một nhịp thở, hơn nữa còn phải là Alins chưa từng thấy qua. Alins chưa từng thấy, cùng nàng tương quan, còn có thể gây nên nàng tâm tình chập chờn. Cái này đồ vật tựa hồ các loại suy luận bên trong. An Dở Dê đột nhiên đưa tay nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay, không hiểu hưng phấn nói, chính là nó, ta đã tìm được nó. Quái đại thúc, ngươi không sao chứ? Nhìn xem một hồi nhíu mày, một hồi hưng phấn An Dở Dê, Ôn Chí hỏi, ta rất tốt. An Dở Dê đáp. Ôn Chí đưa bên trên một cái cây mơ khẩu vị sandwich, không có việc gì ăn chút lưu lưu mai. Ôn Chí rời đi. Du thuyền tầng 6, hy vọng nhà hàng bên trong, lúc này nơi này trống rỗng, một mảnh đen kịt. Mai đến, thang máy tiếng mở cửa truyền đến, hy vọng nhà hàng ánh đèn sáng lên. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc một lần nữa ngồi trở lại nguyên bản vị trí. Phòng ăn nháy mắt liền trở nên náo nhiệt, giống như An Dở Dê lần thứ nhất bước vào gian này phòng ăn đồng dạng. Tất cả cũng không hề biến hóa, tất cả đều giống nhau như lúc, bao gồm mọi người quăng tới ánh mắt, đúng giờ vang lên mang thức ăn lên chuồng, nhiệt tình tiến lên phòng ăn người phục vụ. Tất cả những thứ này đều giống như đã từng quen biết, liền tất cả chi tiết đều cùng An Dở Dê lần thứ nhất tiến vào lúc không sai chút nào. Lại lần nữa đang phục vụ nhân viên dẫn tiến ngồi xuống đến quen thuộc vị trí, trong chốc lát, An Dở Dê giống như là kinh lịch một lần tuần hoàn, hoặc là thời gian chạy ngược. Nhìn xem tái diễn tất cả sự kiện phòng ăn, cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện Alins, An Dở Dê thống khổ ông đầu, hắn hoảng sợ phát hiện, trừ lần thứ nhất tiến vào cái này phòng ăn lúc ký ức, rời đi nơi này về sau ký ức đều tại bị thần tốc loại bỏ. An Dở Dê muốn làm ra phản ứng, nhưng thân thể của hắn lại quỷ dị không thể động đậy, thậm chí thân thể tự động làm ra cùng lần thứ nhất tiến vào phòng ăn lúc cử động. Ta đây là bị cuốn vào tuần hoàn sao? Tâm tình đột nhiên cú sốc nước, chân tâm mệt mỏi, ngày mai bù đắp thiếu chương tiết, mà khác khả năng sẽ có thừa càng, các cảm xúc ổn định một chút. Cảm tạ hiểu đẩy trẻ con nghiên chán ghét năm nhân đưa ra năm cái lễ vật chi vương. Chương 459, nhớ không tiếng động, yêu thương vĩnh hằng. Chương 459, nhớ không tiếng động, yêu thương vĩnh hằng. An Dở Dê muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại quỷ dị tất cả đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. An Dở Dê không biết nếu là tùy ý ký ức bị xóa đi, tùy ý chính mình kinh lịch tuần hoàn sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn có loại mãnh liệt bất an dự cảm. Tại thống khổ dãy rùa bên trong, An Dở Dê nhớ tới quy tắc 8 nhắc nhở, liền nghĩ tới Alins lần thứ nhất tại phòng ăn bên trong nói, ngươi có khả năng nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối. Giả dối đều là giả dối. Đột nhiên, An Dở Dê hình như minh bạch tất cả, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ lại mở ra lúc, trước mắt hy vọng nhà hàng đã trở lại hắc ám. Phòng ăn bên trong thực khách, người phục vụ, đầu bếp giám đốc, bao gồm Alins đều đã biến mất, vừa vặn kinh lịch tất cả phảng phất một tràng ảo giác. An Dở Dê biết rõ, cái kia cũng không phải là ảo giác, có lẽ dùng chấp niệm hình dung càng thêm chuẩn xác. Alins đồng thời không ở nơi này, thoạt nhìn ta phải đi địa phương khác tìm tới nàng. An Dở Dê cũng không có tại tầng 6 lưu lại, hắn ngồi thang máy tiếp tục tiến về tầng 7. Tại tầng 7, An Dở Dê nhìn thấy khiến người e ngại hắc ám. Tốt tại loại này tuần hoàn đồng thời không có lần nữa đánh tới. Tầng 8, tuần hoàn vẫn không có lại xuất hiện qua. An Dở Dê không biết có phải hay không là bởi vì chính mình minh bạch tuần hoàn bản chất, khám phá những này hợp với mặt ngoài chân tướng. Du thuyền tầng 9, lúc này tầng 9 bị bóng tối bao trùm, nhưng trong bóng đêm có một chùm sáng nhưng thủy chung chỉ dẫn An Dở Dê tới gần. Chậm rãi tới gần kia sáng kia, An Dở Dê dần dần thấy rõ cái kia chùm sáng nơi phát ra. Chỉ là từ trong một cái phòng lộ ra đến, mà gian phòng này hào An Dở Dê dị thường quen thuộc, chính là 907. Phòng 907. An Dở Dê trong mày đi ngang qua ngắn ngủi thôi diễn phía sau, hắn đứng tại trước cửa phòng, đẩy ra cái kia quạt cũng không khóa lại cửa phòng. Phòng cửa bị đẩy ra, màu vàng khiến người thoải mái dễ chịu, loan quang đèn nháy mắt đem An Dở Dê nuốt hết. Chờ thích đứng kia sáng sáng tối phía sau, An Dở Dê rủi rủi con mắt, hắn nhìn thấy trong phòng một hàng trước kệ sách đang đứng một đạo nhân ảnh, nhân ảnh hoạt bát chắp tay sau lưng, giống như là đang đợi cái gì. Alins. Nhìn thấy nhân ảnh, An Dở Dê vô ý thức lên tiếng nói. Trước kệ sách, đầy mặt mong đợi Alins nghe đến An Dở Dê âm thanh quay đầu, nghi ngờ nói, ngươi biết tên của ta? Ta biết. An Dở Dê bình tĩnh nói. Alins cười nói, có thể ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta có việc sao? Nếu như không có chuyện gì lời nói, mời ngươi rời đi tốt sao? Ta nghĩ ta vị hôn phu sẽ không muốn ở chỗ này nhìn thấy trừ bỏ hắn bên ngoài người. Cho nên An Dở Dê vẫn bình tĩnh nói, ngươi tại chỗ này là vì chờ vị hôn phu của ngươi, có đúng không? Đương nhiên. Alins trên mặt đột nhiên rào rạt lên hạnh phúc chi sắc, chúng ta hẹn xong chuyến đi này trở về liền kết hôn. Nhìn xem ánh đèn chiếu chìm xuống luân tại tốt đẹp trong tưởng tượng Alins, An Dở Dê có chút không muốn đánh gãy, nhưng vì cứu vớt nàng, An Dở Dê vẫn là không được không làm như vậy. An Dở Dê biểu lộ một giây thay đổi đến thâm trầm, ta đến chính là muốn nói cho ngươi, ngươi vị hôn phu sẽ không tới. Ngươi là ai, là đang nói đùa chứ? Alins nét mặt vui cười như hoa. An Dở Dê nghiêm túc nhìn xem Alins ánh mắt, là thật. An Dở Dê tiếng nói vừa ra, giờ khắc này hắn phảng phất nghe đến tan nát cõi lòng đầy đất âm thanh, tiếp lấy chính là Alins cái kia bi thống tự nói. Sao, làm sao sẽ? Hắn rõ ràng đáp ứng qua muốn cưới ta, làm sao có thể bỏ xuống ta một người không? Hắn sẽ không không tới, hắn đáp ứng ta sự tình chưa bao giờ nuốt lời qua, ngươi đang gạt ta, lừa gạt ta. Alins biểu lộ phảng phất từ thiên đường rơi vào địa ngục, nàng đầy nước mắt nhìn xem cái này ác mộng bắt đầu gian phòng, ký ức việt cửa mở ra, ác mộng kinh lịch lại lần nữa đem nàng kéo ra ảo tưởng. Nàng ngã nhào trên đất, yếu ớt không chịu nổi. Vì cái gì? Vì cái gì ta muốn quấn lấy hắn đi ra lữ hành? Vì cái gì ta không có sớm một chút phát giác hắn yêu thương? Vì cái gì nhân tâm có thể hiểm ác như vậy? Alins biểu lộ thay đổi đến mặt mèo, ta hận bọn hắn. Ta hận những cái kia người tham lam. Ta hận những cái kia kẻ đầu sỏ. Nhưng ta càng hận hơn những cái kia lặng lẽ người đứng xem. Bọn họ đều đang chết. Là bọn họ hại chết hắn. Ôi, Alins dùng mình nở nụ cười, đang nhảy vào trong biển rộng lúc, ta từng dùng sinh mệnh nguyền rủa, bọn họ đều chết không yên lành. Hiện tại, tất cả đều thực hiện. Ôi, Alins đột nhiên lại che mặt khóc giống, có thể cái kia thì có ích lợi gì, hắn vĩnh viễn cũng không về được, ta rất muốn lại gặp hắn một lần, dù chỉ là một mặt liền tốt, ta cũng có thể thả xuống những này thù hận. Nhưng ta một lần đều không có gặp lại qua hắn, một lần đều không có hắn đến cùng đi đâu rồi, thật không muốn gặp lại ta một mặt sao? Alins rơi vào hồi ức tuyệt vọng dãy rủa, nàng bất lực ôm đầu gối, trong lòng thống khổ không cách nào hình dung. Nhìn xem Alins lúc thì điên, lúc thì cười, lúc thì điên, lúc thì yên tĩnh trạng thái tinh thần, An Dở Dê biết, giờ phút này muốn mời nàng hỗ trợ là rất không có khả năng thực hiện. Vì vậy, An Dở Dê đưa ra muốn cùng nàng làm một cái giao dịch. Kỳ thật, người bị hôn phu thích từ trước đến nay đều không hề rời đi qua. An Dở Dê ngữ khí thong thả nói, tại Cực Lạc tiểu trấn lúc, ngươi bị hôn phu từng vì ngươi đau khổ cầu khẩn với ta, mặc dù ta không biết các ngươi cuối cùng là như thế nào sống sót, nhưng hắn đối ngươi thích nhưng thủy chung đều chưa từng thay đổi. Có lẽ, hắn ngay tại một cái ngươi nhìn không thấy địa phương nhìn chăm chú lên ngươi, hắn cũng hy vọng ngươi có thể thả xuống tất cả những thứ này. Thả xuống tất cả những thứ này. Alins khẽ ngẩng đầu. An Dở Dê thì bước nhanh đi đến trước mặt nàng, đưa trong tay bản kia dâng tặng Alins đem ra, đây là ngươi vị hôn phu viết cho ngươi, ta nghĩ ngươi từ đầu đến cuối đều còn không có nhìn qua à, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi giúp ta bên trên tầng 13, ta đem cái này giao cho ngươi. Kinh ngạc nhìn xem An Dở Dê sách trong tay, Alins con ngươi có chút rung động, còn không đợi nàng chất vấn, An Dở Dê liền quả quyết lật ra trang thứ nhất. Nhìn xem trang sách bên trên cái kia quen thuộc chữ viết, Alins nước mắt giống như tràn lan hồng thủy, rốt cuộc thu lại không được. Nàng không dám đi tiếp quyển sách kia, nàng sợ nhìn đến trong sách bao hàm yêu thương, nàng sợ lại lần nữa kinh lịch loại kia khoan tim thống khổ. Xem một chút đi, ít nhất có thể ít chút tiến bộ. An Dở Dê cổ vũ Alins tiếp sách. Tại An Dở Dê cổ vũ bên dưới, Alins che mặt khóc giống rất lâu, cuối cùng mới hai tay run rẩy đem sách nhận lấy. Cố gắng bình phục một hạ cảm xúc, Alins âm thanh khàn giọng nói, "Ta, giao dịch ta cùng ngươi làm, sách ta có thể trước nhìn sao?" "Ừm." An Dở Dê chỉnh trọng gật đầu. "Cảm ơn." "Cảm ơn xong." Alins đầy mắt chất quý, kinh hỉ mà hoảng hốt lật ra sách trang thứ nhất, trang thứ hai. Trang sách không ngừng bị lật ra, Alins nước mắt cũng không ngừng rơi xuống tại trang sách bên trên, cái kia trắng tinh trang giấy, trong câu chữ yêu thương bị từng giọt nước mắt thấm đẫm, giờ khắc này, tất cả yêu thương đều hóa thành vô tận nhớ. Nhớ không tiếng động, yêu thương vĩnh hằng. Lật sách lúc từng lần một vang lên sàn sạt âm thanh, mỗi một âm thanh đều là cái kia nhiệt liệt trần trụi thích. Chương 460, thả xuống mới là khó khăn nhất lựa chọn. Chương 460, thả xuống mới là khó khăn nhất lựa chọn. Lucas Mỹ Quốc bên này. Từ Ôn Chí trong miệng đạt được mấu chốt tin tức phía sau, Lucas giờ phút này đang đứng tại tầng 9 phòng 907 bên trong. Trong phòng, Lucas cũng gặp được chờ đợi vị hôn phu Alins. Thấy được một mặt chờ mong cùng vị hôn phu gặp mặt Alins, Lucas nhíu mày, hắn trở lại phòng 907, chủ yếu là muốn tìm đến dâng tặng Alins quyển sách này, bởi vì quyển sách này là bên trên tầng 13 mấu chốt. Ôn Chí thuật lại, giống như mộng không phải là mộng, tình cảnh nhất định phải tại tầng 11 mới có thể nhìn thấy, thời gian tựa hồ là tại đêm kia. Nhưng, còn có một cái biện pháp đáng giá thử một lần. Lucas nhớ tới Ôn Chí thuật lại Tô Hiểu nhắc nhở, nhận thức nút vặn tới trình độ nhất định cũng có thể tiến vào cảnh tượng đó. Lucas biết, nếu hắn muốn tiến vào cảnh tượng đó, như vậy trong đầu hắn nhận thức nút vặn, trừ phi là đạt tới không thể nghịch trình độ, nếu không, hắn là không có cách nào tiến vào cảnh tượng đó. Tốt tại, Lucas bây giờ căn bản không cần đích thân tiến vào, bên cạnh hắn liền có một cái có sẵn lựa chọn tốt nhất. Không sai, nhân tuyển thích hợp chính là hủy diệt. Hủy diệt đại biểu là Lucas tuyệt đối điên cuồng, mà hắn phía trước cũng đã hấp thu không ít Lucas vặn mèo nhận biết, cho nên nói, hắn nhận biết vẫn luôn là tuyệt đối vặn mèo. Tinh thần càng là vặn mèo, hắn thì càng điên cuồng, đây chính là hủy diệt lực lượng nơi phát ra. Hiện tại cũng chỉ có hắn có khả năng nhẹ nhõm tiến vào cảnh tượng đó. Trên mặt đất, tựa hồ là cảm thụ Lucas ý nghĩ, Hủy Diệt từ Lucas sau lưng đứng lên. Hủy Diệt toét miệng nói, "Lucas, tùy ý điều động." Lucas bình tĩnh nói, "Ta cần ngươi tiến vào cái không gian kia, thay ta cầm dạng đồ vật." "Hiểu." Hủy Diệt con ngươi chảy ra máu tươi, hắn hết thảy trước mắt bắt đầu nghịch chuyển, hắn cũng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem biến mất Hủy Diệt, Lucas có thể cảm nhận được hắn liền tại phòng 907 bên trong, nhưng kỳ quái là, Lucas không cách nào thấy được hắn, tựa như là bọn họ chỗ tại khác biệt không gian chiều không gian. Gian phòng bên trong, tại hủy diệt tiến vào cảnh tượng đó phía sau, trong phòng không khí liền thay đổi đến đóng băng. Lucas không nói một lời, mà Alyn lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đến cùng là ai? Dạng này không biết rằng co bao lâu, Alyn cuối cùng nhịn không được, ngươi làm sao có thể tùy tiện xông vào gian phòng của người khác? Thừa dịp vị hôn phu ta không trở về phía trước, mời ngươi đi ra. Nhìn kỹ một chút cái này. Lucas lộ ra trên tay đồng hồ đeo tay, bày tỏ đây là ngươi đưa cho ta. Có thể nhìn đến đồng hồ đeo tay, Alyn nháy mắt sủ lông, ta biết ngươi là ai. Nguyên lai ngươi là trộm đơn kẻ trộm. Ta cho ngươi biết, ngươi gây tai họa, khuyên ngươi bây giờ liền đem đồng hồ đeo tay còn cho ta, nếu không ta lập tức liền sẽ kêu bảo an. Alyn giống như là không nhớ rõ chuyện lúc trước, nàng nhấc chân vừa muốn đi ra. Lucas đem nàng cho lôi trở về, Lucas đem nàng đè lên tường, cho ta thanh tỉnh một chút, tất cả những thứ này đều chẳng qua là ngươi ảo tưởng. Ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì, ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm. Alyn dãy rủa nói. Nhìn thấy Alyn sắp thở không nổi, Lucas thả ra nàng, Lucas bình tĩnh nói, ta biết ngươi không muốn tiếp thu sự thực như vậy, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Tại không có tuyệt đối chứng cứ phía trước, Lucas giải thích lộ ra trắng xám. Alyn vẫn như cũ cái lại nói, ngươi mơ tưởng trộm đi đồng hồ đeo tay, ngươi cái này tên trộm, đừng nghĩ biên chút lời nói lừa gạt ta cũng không phải tốt qua mặt. Ta khuyên ngươi rời đi, vị hôn phu ta lập tức liền sẽ đừng có lại lừa mình dối người. Alyn nói còn chưa dứt lời, Lucas liền phẫn nộ đánh gãy nàng, đừng có lại trầm luân tại tốt đẹp trong tưởng tượng, vị hôn phu của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về. Lucas tiếng nói vừa ra, từng đạo tàn khốc tiếng vọng, từng lần một công kích Alyn yếu ớt tâm linh. Vị hôn phu của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở về, vị hôn phu vĩnh viễn sẽ không trở về giờ khắc này. Alyn nghe đến rên rỉ vang vọng. Alyn tâm lý phòng tuyến dần dần thất thủ. Dần dần, bị Alyn tiềm thức phong tỏa thống khổ ký ức nhanh chóng mãnh liệt, qua trong giây lát liền bao phủ bên trên Alyn đại não. Alyn ánh mắt từ trong suốt chuyển thành phẫn nộ, đau đớn, nàng hận Lucas vì cái gì muốn đánh nát nàng sau cùng ảo tưởng, vì cái gì không cho nàng tại trong ảo tưởng cùng vị hôn phu gặp mặt một lần, cho dù vị hôn phu rơi hải chi phía sau, nàng một lần cũng không có gặp lại qua hắn. Mỗi lần nhớ đánh tới lúc, Alyn liền sẽ đến vị hôn phu ở qua địa phương. Mà phòng 907 chính là vị hôn phu chờ thời gian dài nhất địa phương, cũng chỉ có tại chỗ này, Alyn mới có thể bắt lấy một tia vị hôn phu tồn tại qua vết tích. Cùng hắn nói nơi này là Alyn ký ức tuần hoàn, không bằng nói, những ký ức này tuần hoàn địa phương đều là vị hôn phu đặt chân qua vết tích. Alyn không muốn quên những ký ức này, cho nên chỉ có thể lựa chọn từng lần một đặt chân những ngày vết tích, để chính mình một lần nữa nhớ lại. Nếu như thích có nhan sắc, như vậy nhất định là màu xanh, bởi vì đó là hắn thích nhất nhan sắc. Tại Alyn luôn hám vào chuyện cũ thống khổ trong hồi ức lúc, Thủy Diệt đem dâng tặng Alyn giao cho Lucas trong tay. Lucas lật ra trang sách, không lâu, hắn liền trùng điểm khép sách lại. Kỳ thật, vừa rồi hắn chọc giận Alyn cách làm, là căn cứ Tô Hiểu nhắc nhở làm ra phán đoán, mặc dù phía trước hắn không hề biết Alyn cùng vị hôn phu ở giữa tình yêu, nhưng Lucas có lý do tin tưởng, quyển sách này chính là bước ngoặt. Trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng kiên định lựa chọn. Đây chính là Lucas lựa chọn. Nhìn xem thống khổ không chịu nổi Alyn, Lucas nội tâm nổi lên một tia khác thường cảm xúc, mà những tâm tình này, là hắn từ trước đến nay cũng chưa từng có. Tựa như là trong lòng thiếu hụt đột nhiên được bù đắp, có lẽ đây mới là người bình thường ôm có đồ vật. Làm lạnh lùng dần dần tan rã, lạnh lùng phía dưới chưa chắc không phải một mảnh mềm dẻo. Lucas đem dâng tặng Alyn thả tới Alyn trong tay, nói: trước đây ta đem chính mình cuốn theo như cùng một cái chói kén, làm ánh mặt trời xuyên thấu vào một khắc này, ta mới ý thức tới thế giới của ta nguyên lai không hết là hắc ám, vừa bắt đầu liền không phải là lựa chọn theo tới chính mình hòa giải, kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Sống ở sâu sắc oán hận cùng tự trách bên trong, thả xuống mới là khó khăn nhất lựa chọn. Lucas nói xong, Alyn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn. Alyn không hiểu Lucas vì cái gì nhắc tới chút, kỳ thật, liền Lucas chính mình cũng không hiểu. Có lẽ, người luôn cùng đi qua chính mình thật tốt cáo biệt ta, đừng để đi qua trở thành dâm chân tại chỗ chướng ngại vật, đi qua đáng giá hoài niệm, tương lai cũng xa xa có hy vọng à. Du thuyền tầng 13. Tại Tô Hiểu, An Giờ Dê, Lucas cùng Ôn Chí đều ngồi thang máy chuẩn bị tiến về 13 tầng lúc, Bố Long Quốc Lesky lại không lấy được bản kia dâng tặng Alyn, hắn thậm chí cũng không có làm gì, cũng không cần Alyn hỗ trợ, nhẹ nhõm liền ngồi lên tiến về 13 tầng thang máy. Chương 461, giả chết chương 461, giả chết du thuyền tầng 13. Thang máy mở ra, Tô Hiểu cùng Ôn Chí đi ra thang máy, tầng 13 không có tiêu chí nhắc nhở, Tô Hiểu cũng không biết nơi này là địa phương nào, Tô Hiểu chú ý tới, chính mình ngồi thang máy xung quanh vẫn tồn tại mấy bộ thang máy. Tổng cộng là 4 bộ thang máy. Tại Tô Hiểu cùng Ôn Chí đi ra thang máy đồng thời, mặt khác 2 bộ cửa thang máy cũng đồng loạt mở ra, tiếp lấy, Tô Hiểu liền nhìn thấy An Giờ Dê cùng Lucas. Tô Hiểu, An Giờ Dê, Lucas. Tô Hiểu, An Giờ Dê cùng Lucas 3 người lẫn nhau nhíu mày kêu lên riêng phần mình danh tự. Ba người đều không nghĩ qua sẽ lấy loại này hình thức gặp nhau. Vẹt cơ khí tiếng kêu hưng phấn đinh thai nhức óc, hoang ngẫu nhiên. Gặp nhau. Quái đại thúc, Lưu Lưu Mai ăn ngon sao? Nhìn thấy An Giờ Dê, Ôn Chí chạy lên đi hỏi nói. Lưu Lưu Mai. Ôn Chí vừa dứt lời, Tô Hiểu cùng Lucas đồng thời quay đầu nhìn hướng An Giờ Dê. An Giờ Dê xấu hổ cười cười, chỉ ăn một nửa cây mơ khẩu vị bánh bao, nói, đừng hiểu lầm, Ôn Chí nói là cái này. Không có hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ phía sau ngươi cái kia bộ thang máy vì cái gì không có phát sáng. Theo lý mà nói, nếu như thang máy số lượng đại biểu sống sót người được chọn số lượng, như vậy 4 bộ thang máy có lẽ còn có một người mới đối. Tô Hiểu nghi ngờ nói. An Giờ Dê nghe vậy nếu mày, có lẽ 4 bộ thang máy đại biểu chính là chúng ta 4 người, bao gồm Ôn Chí ở bên trong.
Ôn Chí sao? Tô Hiểu sờ lên cằm, ngược lại cũng không phải không có cái này có thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi không phải là tên giả mạo nghĩ tới hết ăn lại uống à? Tô Hiểu vô ý thức chính là y phục trong túi áo trên đồ ăn bưng chặt, sợ bị lừa gạt. An Dở Dê một mặt xấu hổ, ngươi không cảm thấy, ngươi quan tâm trọng điểm có chút không đúng sao? Ta cảm thấy rất bình thường a, không có thông quan phía trước, cẩn thận một điểm tổng không sai a. Tô Hiểu nửa đùa nửa thật nói, tính toán, không cùng các ngươi nói giỡn, tiếp xuống chúng ta nói điểm nhận thật sao? Nghiêm túc. Lucas nhịn không được mở miệng. Đương nhiên. Hắc hắc, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị nói tiếp, một giây sau, tầng 13 tất cả ánh đèn nháy mắt dập tắt. Tô Hiểu im lặng, đậu xanh, người nào tắt đèn, không thấy được có người sao, còn có hay không điểm đạo đức. Ánh đèn dập tắt, tầng 13 nháy mắt rơi vào hắc ám, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tìm kiếm Ôn Chí vị trí, nhưng kỳ quái là, xung quanh hắc ám giống như cũng không giống như bình thường hắc ám đơn giản như vậy. Loại này hắc ám lộ ra quỷ dị khí tức. Hắc ám giống như là tự động ngăn cách tất cả, hắc ám bên trong chỉ còn Tô Hiểu một người, Lucas, Anzerje cùng Ôn Chí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì? Dạng này hắc ám tựa như là không gian ngăn cách, cũng chính là nói, Tô Hiểu bị ngăn cách, bị kéo vào một chỗ không biết tên địa phương. Tại Tô Hiểu đầy trong đầu nghi hoặc lúc, phía trước hắn sáng lên một mảnh ánh sáng bên trong đứng một đạo nhân ảnh bên cạnh, đi theo cùng Tô Hiểu bên cạnh đồng dạng quỷ dị. Cuối cùng gặp mặt, nhân ảnh quét miệng nói, vì cái này lần gặp gỡ, ta có thể là phí không ít công phu. Tô Hiểu mà bài. Tô Hiểu một mặt mộng, không đối, giả chính ta. Tùy ngươi xưng hô như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy dùng thân phận của ngươi cùng ngươi gặp mặt tương đối thú vị. Tô Hiểu mà bài thuận miệng nói. Tô Hiểu nói, thú vị bùn mãi mãi cái chân. Tô Hiểu mà bài, ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Không có mắng chửi người a. Tô Hiểu nói, bùn mãi mãi là khen ngươi, ý là khen ngươi có chân dài. Ít cùng ta chữ chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Ta thật không có mắng chửi người, bởi vì ngươi căn bản không tính là người. Tô Hiểu mà bài, Tô Hiểu mà bài nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như có chút đạo lý, có đạo lý, nghĩ như vậy hình như liền không tức giận. Không tức giận ngươi mãi mãi cái chân a. Không đối, Tô Hiểu mà bài suy nghĩ một chút vẫn còn có chút sinh khí, đến cùng ngươi là Tô Hiểu hay ta là Tô Hiểu, có tiện chỉ có thể ta phạm, hiểu. Ách, thật giống như ta mới là Tô Hiểu a là, có đúng không? Không phải vậy đâu Tô Hiểu mà bài, Tô Hiểu mà bài tức hồn hện, thật sự là quá tiện, sớm biết cũng không cần cái này thân phận cùng ngươi gặp mặt, vốn cho rằng ta đã vượt qua ngươi, không nghĩ tới ngươi tiện còn ở trên ta. Đã nhường đã nhường. Tô Hiểu ô quyền. Tô Hiểu tiện, để Tô Hiểu mà bài chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Tô Hiểu mà bài, Tô Hiểu đột nhiên nghiêm túc, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Là ngươi chết vẫn là ta giúp ngươi? Tô Hiểu mà bài, phúc. Thế nào tuyển chọn đều là ta ăn thiệt thòi a? Tô Hiểu nói, cái kia được thôi, lựa chọn một cái kiểu chết cũng được, người kiểu chết không giống nhau, lựa chọn thích hợp kiểu chết có khi cũng là một niềm hạnh phúc. Chết nếu như là hạnh phúc lời nói, nếu không ngươi chết một cái ta xem một chút. Tô Hiểu mà bài nói, đi. Tô Hiểu ôm đầu thẳng đứng ngã về phía sau, a, ta chết. Ngươi cái này vụng về diễn kỹ đến cùng nghĩ lừa gạt đến ai vậy, hỗn đản. Nhìn xem Tô Hiểu sốc nổi diễn kỹ, Tô Hiểu mà bài nhức cả chừng nói, phiền phức ngươi diễn kịch cũng diễn giống ý như thật một điểm được sao? Mau dậy đi a, đừng tưởng rằng nằm bất động cho dù chết. Bi bi. Tô Hiểu. Lão lục. Bước đầu chiến thần. Tô Hiểu mà bài không ngừng hô hào Tô Hiểu danh tự, nhưng Tô Hiểu lúc này lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tại Tô Hiểu mà bài cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu bên người nhân ngẫu đã dẫn đầu xóa lên nước mắt, hát tướng quân mấy cái quỷ dị cũng đều vây quanh tại Tô Hiểu bên cạnh thương tâm đến cực điểm. Một màn này, quả thực cách lớn phổ. Đậu xanh. Đừng tưởng rằng để quỷ dị phối hợp diễn tràng hí kịch liền có thể lừa gạt đến ta, kỹ xảo của ngươi lừa gạt không đến ta. Tô Hiểu mà bài vốn định quay người rời đi, nhưng nghĩ lại người khác đã tê dần, hắn tìm tới Tô Hiểu vốn là chuẩn bị cùng hắn quyết chiến, nhưng bây giờ Tô Hiểu nằm trên mặt đất, vậy hắn đến cùng tính toán thắng hay là thua? Chết đi ta, đi con đường của ta để ta không đường có thể đi. Tô Hiểu mà bài thật im lặng, gặp qua giả chết, còn chưa từng thấy không có đánh liền giả chết. Giả chết vậy thì thôi, còn trang đến như vậy giả, quả thực vũ nhục người a. Quả nhiên là không theo sáo lộ ra bài. Tô Hiểu mà bài trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Kỳ thật cùng hắn dạng này, còn không bằng quang minh chính lớn đánh một trận. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng Tô Hiểu so tiện. Hắn hận chính mình coi thường Tô Hiểu cái này cực phẩm lão lục hàm kim lượng. Giả chết đúng không? Hao tổn a. Xem ai hao tổn qua được người nào. Tất nhiên Tô Hiểu không theo sáo lộ ra bài, Tô Hiểu mà bài cũng không có ý định theo lẽ thường ra bài, hắn cũng trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết. Vì giống y như thật, hắn cũng để cho bên người quỷ dị toàn bộ đều vây quanh xóa lên nước mắt. Lúc đầu Dương cung bạc kiếm tràn diện, một lần thay đổi đến vô cùng xấu hổ. Tại Tô Hiểu mà bài nằm xuống giả chết không bao lâu, Tô Hiểu giả chết trang mệt mỏi, thậm chí còn lấy ra bánh bao gặm hai cái, ăn uống no đủ, Tô Hiểu trên mặt lộ ra một cái răng kế nụ cười như ý. Chờ Tô Hiểu mà bài cảm nhận được bên cạnh lạnh siêu siêu, mở mắt ra lúc, một cái đại bước đâu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai liền hướng trên mặt hắn hô đến. Chương 462, ta chỉ là lại đi tan nên đi đường. Chương 462, ta chỉ là lại đi tan nên đi đường phốc. Ha ha. Ha 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 ha, Tô Hiểu đại lao não mạch kín quả nhiên vẫn là riêng một ngọn cờ a, thế mà có thể nghĩ tới dùng giả chết đến tránh cho một tràng ác chiến. Vụ về diễn kỹ, sốc nổi biểu diễn, mỗi một cái hình ảnh đều để người lệ rơi đầy mặt. Tô Hiểu đại lao hắn thật rất dụng tâm đang giả chết, ta trực tiếp khóc chết. Ta vốn cho rằng Tô Hiểu đại lao giả chết chính là cao quang, chưa từng nghĩ cái kia đại bước đâu mới thật sự là tinh túy vị trí. Đại bước đâu những nơi đi qua, không có một mặt cỏ, bước đâu chiến thần danh bất hư truyền. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Tô Hiểu cùng Tô Hiểu mà bài lẫn nhau giả chết hình ảnh, dẫn đến vô số dân mạng cười to liên tục. Tại cái này kiểm chế thời khắc, Tô Hiểu mang tới vui vẻ tựa hồ để người tạm thời quên đi Đông Đảo Quốc hôm nay sắp xả hạch nước bẩn sự thật. Sau khi cười to, chúng dân mạng lại bắt đầu nghị luận lên Đông Đảo Quốc sắp xả hạch nước bẩn sự tình. Mọi người trong nhà người nào hiểu a, vừa mới tỉnh ngủ liền nhớ lại Đông Đảo Quốc hôm nay sẽ xả hạch nước bẩn, hảo tâm tình nháy mắt liền không có. Chết tiệt Đông Đảo Quốc, cuối cùng vẫn là lựa chọn khư khư cố chấp. Đông Đảo Quốc quan phương vừa vận thông báo mới nhất thanh minh, đem tại hạ buổi trưa hôm nay 2 điểm tiến hành hạch xả nước thải, cách hạch xả nước thải còn có vẹn vẹn 4 giờ, xuất sinh a. Sơn Thượng Quân, mời lại một lần nữa ra tay đi. Sơn Thượng Quân, ra tay đi. Sơn Thượng Quân mưa đạn không ngừng nhấp nô, trên núi cái tên này cũng không ngừng bị người đề cập, làm mọi người cho rằng Sơn Thượng Quân đã tử vong lúc, một tên kêu Sơn Hạ dân mạng phát ra một cái mưa đạn. Không quan trọng, ta sẽ ra tay, nếu như ta thất bại, mời mọi người ghi nhớ tên của ta. Trên lầu, tên ngươi kêu cái gì? Tên gọi cái gì a? Làm sao không rên một tiếng liền đi a? Giờ phút này, tất cả dân mạng đều muốn biết Sơn Hạ danh tự, nhưng cái kia nickname không còn có trả lời đám dân mạng vấn đề gì. Sơn Hạ phát biểu, tại đông đảo dân mạng xem ra chính là loại người, đơn giản là thu được lưu lượng làm dễ thấy bao, nhưng làm lợi hại dân mạng đào ra cá nhân hắn tin tức lúc, mới phát hiện người này nội tình không đơn giản. Sơn Hạ tên thật kêu Lệ Tồn, Bố Long Quốc quốc tịch, từng làm qua mấy năm lính đánh thuê, mà bây giờ hoạt động áp ti địa chỉ là tại Đông Đảo Quốc cảnh nội. Mau nhìn, người này thật đúng là tại trên mạng thông báo động thái. Nhất định phải có người đứng ra ngăn cản chàng thai nạn này, tất nhiên không ai dám, vậy ta tới làm cái thứ nhất. Vừa phát, người này sẽ không thật đi a. Đậu Phộng, hình như hắn thật đi trong lúc nhất thời, Lệ Tồn tài khoản cấp tốc được hoàn nên, vô số người chú ý tới hắn trạng thái. Mới đầu, mọi người chỉ là nghĩ xem náo nhiệt. Mãi đến, sau một giờ Lệ Tồn trạng thái đổi mới. Có lỗi với các vị, ta thất bại, nhưng ta nghĩ, ta không phải là cái cuối cùng đầu này trạng thái là Lệ Tồn một đầu cuối cùng trạng thái, đầu này trạng thái phát ra không bao lâu, đám dân mạng liền phát hiện cái này tài khoản đã bị vĩnh cửu gạt bỏ. Nhìn xem đầu kia ngài lục soát tài khoản đã không tồn tại nhắc nhở, vô số dân mạng đều thu hồi khinh thị trào phúng chi tâm. Bọn họ có lẽ còn chưa ý thức được cái gì, nhưng lại có lẽ một chút hạt giống đã trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm. Tựa như Lệ Tồn sau cùng trạng thái nói tới, hắn không phải là cái cuối cùng, có lẽ tương lai không lâu còn sẽ có người đứng ra. Quái đàm thế giới bên trong, tại Tô Hiểu gặp được giả chính mình lúc, An Dở Dê cùng Lucas cũng gặp chuyện giống vậy kiện. Bất quá, An Dở Dê cùng Lucas ứng đối giả chính mình liền không có nhẹ nhàng như vậy, một cái là tuyệt đối trí lực quyết đấu, mà một cái khác thì là lực lượng tuyệt đối quyết đấu. An Dở Dê bên này, An Dở Dê lúc này chính đỡ cái đầu, trong đầu đâm nhói đã nhanh chóng đỡ đến cực hạn. Chết tiệt. Vậy mà thừa dịp loại này thời điểm, khó tránh quá hèn hạ một chút kỳ thật, Tô Hiểu là có thủ đoạn giúp An Dở Dê cùng Lucas khôi phục trong đầu nhận biết, chỉ bất quá Tô Hiểu còn chưa kịp lấy ra đồng hồ quả lắc mini ba người liền bị kéo vào cái này quỷ dị không gian bên trong. Mà bên trong không gian này, trong đầu vặn mẹo sẽ gấp bội tăng lên. An Dở Dê mạo bài đứng tại An Dở Dê cách đó không xa, khỏe miệng hơi bệnh, tuy là hèn hạ chút, bất quá từ bỏ đi, các ngươi chống cự không có chút ý nghĩa nào, các ngươi là không thể nào thành công. Ha ha, cái này không cần bị ngươi định nghĩa, ngươi tại hoàn thành ngươi nhiệm vụ, ta cũng chỉ là lại đi tan nên đi đường. An Dở Dê bình tĩnh nói. Có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, trận này thi đấu là chúng ta thắng, các ngươi liền nên để chúng ta rời đi, mà không phải giống như bây giờ. Các ngươi làm như vậy, đã vi phạm quái đàm thế giới bên trong quy tắc. Làm quy tắc bị đánh vỡ lúc, đó là các ngươi cũng không thể thừa nhận hậu quả. Ân. An Dở Dê lời nói để An Dở Dê mạ bài lông mày đột nhăn. An Dở Dê mạ bài trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi là từ lúc nào? Ha ha, kỳ thật sớm tại các ngươi lấy đi tầng 8 quy tắc lúc, ta liền đã có suy đoán, các ngươi lấy đi tất cả tầng 8 quy tắc, lại duy chỉ có lưu lại một phần, đó cũng không phải các ngươi tự cao tự đại, mà là các ngươi không được không làm như vậy. An Dở Dê tự tin suy luận nói, ta từng nói qua, nơi này không có tử cục. Ta nghĩ quái đàm thế giới cũng không phải là nghĩ trực tiếp đặt nhân loại tử địa, lại hoặc là nói, có người muốn để chúng ta sống, đương nhiên, nó cũng không chắc chắn là người. Đặc sát suy luận An Dở Dê mạo bài không khỏi là An Dở Dê thông minh vỗ tay lên, chỉ là, làm sao mà biết là các ngươi thắng? Rất đơn giản. An Dở Dê nói, từ ta cầm tới thứ tầng 8 quy tắc một khắc này, chúng ta liền đã thắng. Vì cái gì? Ngươi là sao như thế chắc chắn? Quái đàm khiêu chiến phía trước từng nói qua, chúng ta sẽ cùng chính mình cùng đài thi đấu. Nhưng ta đối thủ lại một mực là Lucas, à, không đối, hẳn là Lucas mà bài, cái này đã vi phạm nhắc nhở, tại các ngươi lựa chọn vi phạm nhắc nhở một khắc này, ta liền biết, trận này thi đấu chú định chính là không công bằng. Ta nhớ kỹ, quy tắc là có thể vi phạm a. Không sai, quy tắc là có thể vi phạm, nếu không được chính là đối mặt tương ứng trừng phạt, nếu như các ngươi là nghĩ đào thải chúng ta có thể tiếp thu, nhưng con mắt của các ngươi tựa hồ cũng không phải là đào thải chúng ta. An Dở Dê đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng An Dở Dê mà bài, các ngươi còn có mặt khác mục đích à, cũng tỉ như những cái kia không hiểu xuất hiện tình cảnh. Giống như mộng không phải là mộng, An Dở Dê cũng không có nói quá minh bạch. Nhưng dù là như vậy, An Dở Dê mạ bài vẫn là ngăn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Người cái tên này, trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật, ta nhớ kỹ chúng ta chưa từng ở trước mặt ngươi nhắc qua, ngươi làm sao có thể không sai, các ngươi xác thực có ý tránh đi ta, cố ý không cho ta biết các ngươi đang thay đổi nào đó một số chuyện hướng đi, nhưng, ta đồng thời không cho rằng ta của tương lai không cách nào chạm đến quái đàm thế giới chân tướng. Chương 463, An Dở Dê tương lai. Chương 463, An Dở Dê tương lai quái đàm thế giới chân tướng. An Dở Dê mạ bài bày tỏ rất khiếp sợ. An Dở Dê tự tin và suy luận toàn bộ đều không có kẽ hở. An Dở Dê mạ bài phát hiện, chính mình cùng An Dở Dê ở giữa vẫn tồn tại chênh lệch nhất định, thật không hổ là ngươi, An Dở Dê, hiện tại liền bắt đầu bộc lộ tài năng sao? An Dở Dê không để ý đến An Dở Dê mà bài trong mắt vẻ khiếp sợ, hắn đỡ cái đầu tiếp tục suy luận nói, nếu như tương lai đã thành kết cục đã định, như vậy đi qua rất có thể không cách nào sửa đổi, trừ phi người này không có tương lai ngừng. An Dở Dê còn chuẩn bị tiếp tục đẩy đi xuống lý, nhưng An Dở Dê mà bài lại khẩn cấp kêu dừng hắn, An Dở Dê mà bài sợ tùy ý hắn suy luận đi xuống, tất cả tiền căn hậu quả đều sẽ bị hắn cho sâu đào ra. Đây chính là cùng trí tuệ hình nhân cách giao tiếp không địa phương tốt. Đáng sợ. Quả thực quá đáng sợ. Phản phất một ánh mắt, một động tác đều có thể bị dùng làm chân tướng giải độc, dạng này người không quản để ở nơi đâu, tuyệt đối đều là một cái rất có uy hiếp tồn tại. Ta thừa nhận ngươi suy luận không có kẽ hở, An Dở Dê mà bài giật ra chủ đề, nhưng ngươi bây giờ, không nên trước lo lắng chính mình tình trạng trước mắt sao? Ta không cho rằng ngươi có thể đào thải ta. An Dở Dê tự tin nói. Ngươi khó tránh quá mức tự tin, ngươi cứ như vậy tin tưởng mình suy luận. Ta không phải tin tưởng suy luận, mà là tin tưởng quái đàm thế giới bên trong quy tắc. Quy tắc? Nếu như các ngươi vi phạm quy tắc còn có thể đào thải ta, cái kêu bản thân cái này chính là một loại không công bằng khiêu chiến, các ngươi có thể làm như vậy sớm cứ làm như vậy, cũng sẽ không một mực lưu cho ta có đường lui. Ha ha, An Dở Dê không có sợ hãi để An Dở Dê mà bài không nhịn được cười ha ha, ha 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 ha, không hổ là khống chế tương lai quái đàm thế giới cách của người, ta thua, vô luận là tâm lý đánh cờ vẫn là suy luận, ta đều thua đến rối tinh rối mù. Không sai, kỳ thật thứ tầng 8 quy tắc chính là tiền đặt cược, nếu như các ngươi không lấy được, chúng ta thắng, nhưng nếu như các ngươi lấy được, cái kia thắng tự nhiên là các ngươi. Tại cái này chàng tiền đặt cược bên trong, chúng ta cược rất nhiều, nhân tính, nhu nhược, tử vong. Chúng ta không tin một người mới không sợ tử vong, chúng ta không tin hắn có thể thản nhiên đem quy tắc để lại cho các ngươi, chúng ta tại đánh cược hắn trong lòng còn có may mắn. Sự thật chứng minh, hắn trước khi chết liền đã phát giác cái gì, hắn sở dĩ lưu lại quy tắc, hẳn là đã làm tốt thản nhiên đối mặt tử vong chuẩn bị. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta còn đặc biệt chọn chúng hắn. Càng đáng tiếc là, sự thực đã định thế mà biến thành nhân số, có người chạy hướng nguyên bản đường dây, không phải vậy, các ngươi không thể lại thắng. An Dở Dê mạ bài thản nhiên nói xong tất cả. An Dở Dê hai tay lại tại giờ khắc này bị bóp kết rung động, các ngươi dựa vào cái gì muốn dùng một người mệnh tới làm tiền đặt cược? Các ngươi có tư cách gì đem loại này sự tình nói đến quang minh chính đại? An Dở Dê minh bạch, tại quái đàm thế giới nhân loại bên trong vận mệnh vốn không đáng tiền, hèn mọn như sâu kiến. Nhưng chính là có che giả măng mọc người vì bọn họ vượt mọi chông gai, bọn họ mới có thể một đường bình yên đến đây. Một cái mạng có cỡ nào nặng nề, hoàn toàn không phải An Dở Dê mạ bài nói đến như vậy nhẹ nhõm. Không cần khẩn trương như vậy, như lời ngươi nói, người kia không có tương lai. An Dở Dê mạ bài cười nói. An Dở Dê cả giận nói, liền xem như rằng này, các ngươi cũng không có quyền lợi vì hắn chọn lựa kiểu chết. Ha ha, ngươi làm sao vẫn không rõ, thắng lợi cần hy sinh, tất cả chảy máu đều chỉ là người thắng nền tảng, dẫm lên, ngươi mới có thể đi đến càng cao, nếu không ngươi cũng chỉ có thể luân vì người khác bàn đạp. Đột, bàn đạp. An Dở Dê không cách nào bình tĩnh, ta không thể chịu đựng được ngươi dùng dạng này từ ngữ đến hình tha cho bọn họ, nhân loại dũng khí cùng quyết tâm, tuyệt không phải ngươi dùng từ liền có thể tùy ý bôi đen. Bôi đen An Dở Dê mạ bài không khỏi cười cười, bôi đen nhân loại chính là bọn ngươi chính mình. Nói đến đây, An Dở Dê mạ bài đã không định tiếp tục cùng An Dở Dê nói tiếp, tại cái này chẳng đánh cờ bên trong hắn đã thua, bất quá dạng này thắng thua với hắn mà nói không quan trọng, chỉ là đối An Dở Dê đến nói lại rất là trọng yếu. An Dở Dê, ta thừa nhận tương lai ngươi đủ để cho ta nhìn lên, thậm chí ngươi bây giờ mỗi một lựa chọn đều liên quan đến tương lai tất cả sự kiện hướng đi, xem ra ta không cách nào ngăn cản ngươi, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau. An Dở Dê mạ bài nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, An Dở Dê đột nhiên vô ý thức hỏi, ngươi nếu biết ta của tương lai, như vậy, tôi hiểu đâu? Tôi nghe đến tôi hiểu danh tự, An Dở Dê mạ bài trong ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng hốt, hắn theo bản năng toàn thân run rẩy. Cuối cùng, An Dở Dê mạ bài chỉ để lại một câu không thể trả lời, sau đó liền rời đi. An Dở Dê mạ bài rời đi, An Dở Dê ngồi dưới đất chống lên đầu, ta đoán quả nhiên không sai, lần này quỷ dị cùng chúng ta vị trí mốc thời gian hoàn toàn không giống, bọn họ muốn thay đổi tương lai, cũng chính là nói, tương lai có cái gì đáng giá bọn họ kiêng kỵ đổ vận. Bọn họ kiêng kỵ chính là chúng ta những này người được chọn sao? Tôi hiểu. Tên của hắn tựa hồ không thể bị đề cập, ta của tương lai bọn họ sẽ là dạng gì? Đột nhiên có chút hiếu kỳ, tại An Dở Dê bị kéo vào quỷ dị không gian phía sau, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh liền ở vào che đậy trạng thái. Ngoại giới dân mạng căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì, cho nên vừa vặn An Dở Dê cùng An Dở Dê mạ bài nói cái kia lời nói, cũng chỉ có An Dở Dê một người biết. Đương nhiên, loại này sự tình nếu là công bố ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Quỷ dị hắc ám không gian tàn đi, An Dở Dê trước mắt lần nữa khôi phục sáng tỏ. An Dở Dê thấy được, chính mình vị trí không gian cùng vị trí đều không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn là tại tầng 13, mà ở trước mặt hắn, vẫn là Tô Hiểu, Ôn Chí cùng Lucas. Lúc này, Lucas đứng ở một bên, Tô Hiểu cùng Ôn Chí chính ngồi dưới đất chơi hoàn tụ tỉ. Không hề nghi ngờ, Lucas tại cùng Lucas mạ bài một trận chiến bên trong thu được thắng lợi, Ôn Chí lại càng không cần phải nói, bởi vì Ôn Chí mạ bài chủ động rời đi, cho nên nàng từ đầu đến cuối đều không có bị kéo vào quỷ dị không gian. An Dở Dê chú ý tới, Tô Hiểu bên người còn giống như có một người, nhìn kỹ An Dở Dê một trận nhíu mày, lại là bị ngũ hoa lớn chói Tô Hiểu mạ bài. Nhìn thấy An Dở Dê thoát ly quỷ dị không gian, Tô Hiểu vỗ vỗ tay đứng lên, hắn đá bên người Tô Hiểu mạ bài hai chân, nói: "An Dở Dê, con hàng này nói cho ta nói ta của tương lai sẽ khiêu chiến chúa tể quỷ dị, ngươi nói lời hắn nói có thể hay không tin?" An Dở Dê im lặng, ngươi chói hắn liền là hỏi cái này sự tình. An Dở Dê không biết trả lời thế nào, Tô Hiểu lại đá Tô Hiểu mà bài hai chân, hùng hùng hổ hổ nói, ta lợi hại như vậy ta làm sao không biết? Ta liền biết ngươi đang gạt ta. Lừa gạt ta tiền có thể, thế mà lừa gạt ta tình cảm, thật sự là không có có đạo đức ranh giới cuối cùng. Chết tiệt quỷ dị, thế mà nói dối hết bài này đến bài khác. Tô Hiểu một bên nói một bên đá, tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu mà bài ủy khuất trực tiếp khóc ra tiếng. Tô Hiểu mà bài không nghĩ tới, Tô Hiểu so hắn càng không có điểm mấu chốt. Những lời này vốn là tại Tô Hiểu chân thành tất sát kỹ tác dụng dưới nói ra, thật không nghĩ đến, Tô Hiểu chẳng những không tin, còn đem hắn ngũ hoa lơn trói, còn muốn cho An Dở Dê hỗ trợ phân tích, quả thực không có thiên lý à. Chương 464, Lệ Kỳ sứ mệnh chương 464, Lệ Kỳ sứ mệnh ngươi có thể không tin, nhưng ngươi liên kích đái đả liền có chút quá mức. Tô Hiểu mà bài lúc này trong lòng một vạn thất thảo nê mã đang lao nhanh. Nhìn xem Tô Hiểu mê thao tác, An Dở Dê cố nén không cười lên tiếng, hắn chỉnh ngay ngắn sắc mặt, nói, ta cảm thấy à, lời hắn nói có lẽ giả. An Dở Dê lời còn chưa dứt, Tô Hiểu lập tức liền mở ra một vòng mới quyền đấm cước đá, ta liền biết, ngươi cái tên này là đang lừa ta, hỏng bét ra hỏa, gạt người lừa gạt đến trên đầu ta tới, may mà ta tại quốc gia phản trả áp, không phải vậy thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Ôn Chí cũng ở một bên dậm chân nói, lừa đảo, đại lừa gạt. Một hồi thời gian phía sau, bị Tô Hiểu điên cuồng đánh Tô Hiểu mà bài, thừa dịp Tô Hiểu không chú ý, co cẳng liền chạy. Tô Hiểu cũng không có truy, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì tương lai, cái gì chúa tể quỷ dị, đây không phải là nói nhảm sao? Tô Hiểu rũi ra lưng mỏi, lần sau nếu là còn có ra hỏa dạng này nói dối hết bài này đến bài khác, ta liền cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Tô Hiểu tha có thâm ý nhìn An Dở Dê một cái, lập tức nói sang chuyện khác, hôm nay thời tiết thật tốt à. Một bên Lucas, tại cái này phó bản bên trong, Lucas, An Dở Dê cùng Tô Hiểu ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều được đến một chút liên quan tới tương lai tin tức, chỉ bất quá, ba người đều ngầm hiểu lẫn nhau không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên trò chuyện đi xuống. Tương lai dĩ nhiên trọng yếu, nhưng trước mắt lựa chọn mới là quyết định tương lai hướng đi nhân tố trọng yếu. Chân tâm mệt mỏi, lần này khiêu chiến cũng nên kết thúc. Tô Hiểu đuốt đuốt đau nhức bả vai, sau đó lấy ra đồng hồ quả lắc mini, tiếng chuông du dương vang lên. Tô Hiểu mấy người trong đầu nhận thức nút vận toàn bộ bị loại bỏ hầu như không còn. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hiểu nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, bộ thứ tư cửa thang máy lại từ từ mở ra. Cùng lúc đó, một đường tới từ quốc gia cao tầng nhắc nhở, cũng tại Tô Hiểu, An Dở Dê, Lucas trong đầu vang lên. Nghe đến trong đầu nhắc nhở, Tô Hiểu dừng lại chân, hắn ánh mắt không tự chủ nhìn hướng bộ thứ tư thang máy, đồng thời, An Dở Dê cùng Lucas ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía cùng một chỗ vị trí. Tại Tô Hiểu ba người nhíu mày nhìn chăm chú bên trong, tóc bạc phơ lẹt kỳ bố Long Quốc bước chân bước ra thang máy, lăng liệt khí chàng, nháy mắt để Tô Hiểu ba người cũng nhịn không được sững sờ tại nguyên chỗ. Tại Tô Hiểu ba người ngây người lúc, một bên Ôn Chí lại nhún nhảy một cái nhỏ chạy tới, lao ra ra. Ôn Chí, Tô Hiểu vừa định đưa tay ngăn lại Ôn Chí, nhưng hắn động tác từ đầu đến cuối chậm một bước, nhìn xem đã đứng tại lẹt kỳ trước mặt Ôn Chí, Tô Hiểu chỉ có thể một mặt cảnh giác nhìn xem lão nhân trước mặt. Ngay tại vừa rồi, quốc gia cao tầng gửi đi nhắc nhở bên trong, rõ ràng nói rõ lẹt kỳ không thích hợp. Bởi vì phía trước có quỷ dị giả mạo người được chọn tiền lệ, cho nên Tô Hiểu ba người giờ phút này đều vô cùng cảnh giác. Nếu như Lệ Kỳ thật sự là quỷ dị, như vậy Tô Hiểu ba người đem tránh không được một tràng ác chiến, mà Lệ Kỳ trên người tán phát ra loại kia sát phạt quả đoán khí tức, đủ để chứng minh trên tay của hắn dính lấy máu tươi, tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt chủ. Tô Hiểu ánh mắt chậm chạp rời về phía An Dở Dê cùng Lucas, chỉ thấy An Dở Dê đã rất bình tĩnh đang rời về phía sau động, rõ ràng là chuẩn bị mở ra thôi diễn. Lucas thì ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lệ Kỳ nhất cử nhất động, chỉ cần phát giác nguy hiểm, Lucas lập tức liền sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tô Hiểu lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng thiên phú kèm theo hiệu quả xoán cải quy tắc dùng bóp méo phía sau quy tắc đến vì chính mình mấy người tranh thủ thông quan thời gian. Tầng 13, nguyên bản mới vừa buông lỏng xuống tràng diện nháy mắt thay đổi đến đóng băng, phản phất tùy thời liền muốn rơi vào chiến đấu. Ha 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 ha, không bao lâu, Lệ Kỳ sang sảng tiếng cười to phá vỡ ngột ngạt bầu không khí, các ngươi những này bé con, khẩn trương như vậy làm cái gì, ta có thể không phải là các ngươi địch nhân. Ân. Một câu không là địch nhân, để Tô Hiểu ba người nháy mắt nhíu mày. Lệ Kỳ cũng không tức giận, chỉ là dắt Ôn Chí nhấc chân đi đến Tô Hiểu trước mặt, cái này đã từng trên chiến trường dùng huyết phấn chiến lao tướng, trực tiếp cho Tô Hiểu kính một cái quân lễ. Kính xong quân lễ, Lệ Kỳ đánh giá Tô Hiểu nở nụ cười, rất xin lỗi dùng cái này loại phương thức cùng ngươi gặp mặt, ta ngày giờ không nhiều, đợi không được gặp lại ngươi một lần cuối, phương thức như vậy cũng rất tốt. Rất tốt. Lệ Kỳ lời nói để Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Tô Hiểu tìm khắp ký ức cũng vô pháp nhớ tới Lệ Kỳ đến cùng là ai, nhưng Lệ Kỳ giống như là biết hắn đồng đạo. Nhìn xem Tô Hiểu nghi ngờ trên mặt, Lệ Kỳ nói, ta biết ngươi nghi hoặc, bất quá rất đáng tiếc, ta không thể vì ngươi giải quyết những này nghi hoặc, không cần nhớ tới ta là ai, ta chỉ là bên trong dòng sông thời gian một cái sẽ bị người quên lãng người. Lệ Kỳ giơ tay lên, vốn định muốn vỗ một cái Tô Hiểu bà bay, nhưng nhanh tay muốn rơi xuống lúc, hắn lại theo bản năng thu về. Trong mắt của hắn, mang theo đối Tô Hiểu một loại kính trọng, không có quan hệ tuổi tác. Tại Tô Hiểu đầy mặt nghi ngờ vẻ mặt, Lệ Kỳ đã quay người đi tới An Dở Dê bên người. Còn không đợi An Dở Dê mở miệng, Lệ Kỳ liền trước thời hắn nói, ta cũng biết ngươi nghi vấn trong lòng, bất quá những nghi vấn này liền tính ta vì ngươi giải đáp, sau đó ngươi cũng sẽ toàn bộ quên. Tất nhiên rằng này, những nghi vấn này không bằng để ở trong lòng. Lệ Kỳ tiếp tục tự lẩm bẩm, ta có thể tới đây, đã là chạm đến rất nhiều không nên đụng vào đồ vật. Tương lai a, thời gian quý giá nhất, có lẽ ta không nên xuất hiện ở đây, bởi vì cái này sẽ vì các ngươi tương lai gia tăng quá nhiều sự không chắc chắn, rất có thể cử động của ta sẽ cải biến tương lai tất cả cố sự hướng đi. Vân mệnh a, tổng là ưa thích trêu chọc người. Mặc dù sự xuất hiện của ta sẽ vì các ngươi gia tăng không biết nguy hiểm, nhưng đối với ngươi mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Lệ Kỳ một đôi vận đục ánh mắt đột nhiên nhìn hướng An Dở Dê, ngươi là khả năng nhất trợ giúp hắn thay đổi tương lai người, lựa chọn của ngươi cực kỳ trọng yếu. Tất nhiên ta giúp chúng năng lực như vậy, đây chính là thiên ý không thể trái, đây chính là thượng thiên muốn để ta làm sự tình. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? An Dở Dê nhịn không được hỏi. Lệ Kỳ hồi đáp, ta đến mục đích rất đơn giản, trợ giúp ngươi hoàn thành lần này thiên phú thăng cấp. Giúp ta xong thành thiên phú thăng cấp. An Dở Dê một mặt khiếp sợ, lớn chịu rung động. Hắn lúc trước chỉ là suy đoán có thiên phú thăng cấp vật này, nhưng cũng không hề hoàn toàn xác định thiên phú thăng cấp tồn tại, nhưng bây giờ, Lệ Ký lại minh xác nói cho hắn, hắn là đến giúp đỡ hắn xong thành thiên phú thăng cấp. An Dở Dê ánh mắt không tự giác nhìn hướng Tô Hiểu, Tô Hiểu lúc này cau mày, An Dở Dê trong lòng nháy mắt có đáp án, nguyên lai thiên phú thăng cấp thật tồn tại. Một bên, Tô Hiểu đã rơi vào trầm tư, Lucas trên mặt cũng viết đầy khiếp sợ. Chương 465, gửi lời chào chương 465, gửi lời chào Tô Hiểu trầm tư là, Lệ Ký vì cái gì muốn đem thiên phú thăng cấp nói ra, nếu biết rõ, hắn vì bảo mật chuyện này có thể là hạ cực lớn công phu. Tô Hiểu thiên phú từ 3S cấp thăng cấp trở thành 4S cấp, hết hạn hiện nay, trừ lãnh đạo tối cao tầng Long Quốc, còn không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Nhưng bây giờ, chẳng phải tương đương với hướng toàn thế giới công bố. Lucas lúc này nội tâm cũng bị chấn động mạnh, mặc dù hắn cũng mơ hồ cảm giác được, phía trước khiêu chiến Trung Quy thì xuất hiện qua một chút biến động, nhưng còn không có đầy đủ chứng cứ hướng dẫn hắn hướng thiên phú thăng cấp phía trên nghĩ. Thiên phú thăng cấp cái từ này mới ra, Lucas vô ý thức liền nhìn về phía Tô Hiểu. Nếu như nói hắn, An Dở Dê cùng Tô Hiểu, ba người bên trong có một người đã tiến hành qua thiên phú thăng cấp, như vậy người này nhất định sẽ là Tô Hiểu. Bởi vì, Tô Hiểu thông quan quái đàm khiêu chiến số lần thực sự là quá nhiều. Nhìn xem Tô Hiểu ba người biểu tình khiếp sợ, Lệ Kỳ nói lần nữa, kỳ thật ta trở về, không chỉ là vì thiên phú thăng cấp, còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Dứt lời, Lệ Kỳ ánh mắt liếc nhìn Lucas. Tiếp xúc đến Lệ Kỳ bao hàm thâm ý ánh mắt, Lucas nháy mắt hiểu được, hắn không khỏi con ngươi co rụt lại lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là muốn thay đổi tương lai sự kiện hướng đi, cũng thay đổi lần khiêu chiến bên trong ta. Kết quả, một cái mắt, Lucas suy nghĩ ngàn vạn. Dần dần từ trong rung động rút ra, An Dở Dê hỏi mấu chốt nhất một vấn đề, ngươi tính làm thế nào? An Dở Dê tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu cùng Lucas ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Đối mặt ba người ánh mắt nghi hoặc, Lệ Kỳ đồng thời không trả lời thẳng, hắn rời đi chủ đề, không phải tất cả vấn đề đều có đáp án, vấn đề này tha thứ ta không cách nào trả lời. Các ngươi có các ngươi nên làm sự tình, ta cũng có ta nên làm sự tình. Lệ Kỳ lời nói giống như là giấu một nửa không có nói ra, nhưng cái này nửa câu chỗ để lộ ra ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn đây là định dùng sinh mệnh nhắc tới phía trước lần này thiên phú thăng cấp. Nguyên bản, An Dở Dê thiên phú thăng cấp là lần tiếp theo quái đàm khiêu chiến, nhưng bây giờ, Lệ Ký lại tính toán trước thời hạn thiên phú thăng cấp tiến trình. Làm như vậy chỗ tốt là trực tiếp lẩn tránh thiên phú thăng cấp bên trong hung hiểm, nhưng chỗ xấu là Lệ Ký cần vì thế đánh đổi mạng sống. Lệ Ký sở dĩ tại cái này phó bản không có bất kỳ cái gì trói buộc, chính là bởi vì hắn vị trí mốc thời gian, cùng cái này phó bản mốc thời gian hoàn toàn khác biệt. Phó bản quy tắc đối khác biệt thời gian tuyến hắn không cách nào gò bó. Có lẽ hắn rút chúng thiên phú chính là cùng thiên phú thăng cấp có quan hệ. Hắn mới một mực cường điệu đó là thiên ý tương lai thời gian rất trọng yếu, đây chính là hắn lựa chọn làm chuyện này lý do. Ngài hao phí to lớn đại giới từ tương lai trở về, chính là vì chuyện này. An Dở Dê không thể nào tiếp thu được, kỳ thật, ngài có thể không cần cái này loại phương thức, ta có thể chờ đến lần tiếp theo khiêu chiến. Không. Lệ Kỳ lắc đầu nói, nếu như là lần tiếp theo, kết cục bi thảm tất nhiên không cách nào thay đổi, ta không chỉ là tại giúp đỡ ngươi, cũng là đang vì tương lai các ngươi cung cấp càng nhiều thẻ đánh bạc, vậy ngài liền lựa chọn hy sinh chính mình, đáng ra không? Ngươi chỉ có một lần chết, ta tuổi đã cao đã sớm nghi thoáng. Tương lai thế giới là những người tuổi trẻ các ngươi, nó sớm muộn cũng phải giao đến trên tay các ngươi, cùng hắn để đã biết kết quả lần thứ hai trình diễn, không bằng sáng tạo một cái mới kết quả, cái này quan hệ đến toàn nhân loại vận mệnh. Vậy ngài đâu, vận mệnh của ngài đâu? Vận mệnh của ta không có trọng yếu như vậy. Tô Hiểu ba người đột nhiên sửng sốt. Lệ Kỳ tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật, các ngươi hiện tại sẽ cảm thấy khó mà tiếp thu, chỉ là bởi vì hiện tại còn nhớ rõ ta, nhưng tại nhân loại phát triển trong lịch sử, tồn tại rất nhiều bị thời gian xóa đi người. Bị xóa đi người? Tô Hiểu nói, cho dù là bị xóa đi, nhưng cũng có người sẽ nhớ tới bọn họ a. Lệ Kỳ chậm rãi lắc đầu, vẫn đục ánh mắt nhìn hướng phương xa, ta có thể khẳng định là sẽ không có người lại nhớ tới bọn họ. Làm sao có thể? An Dở Dê nói, ngài là nói bị cái này cái thế giới triệt để lau đi tất cả vết tích sao? An Dở Dê vấn đề, Lệ Kỳ cũng không tiếp tục vì hắn giải đáp, Lệ Kỳ chỉ là đột nhiên thở dài, ta thời gian không nhiều lắm. Thời gian? Không nhiều. Nhìn xem Lệ Kỳ lưng đối với chính mình mấy người cái kia to lớn cao ngạo dáng người, Tô Hiểu cùng An Dở Dê cho mày. Tại trầm mặc bên trong, Lucas dẫn đầu nhấc chân hướng đi thang máy, một quyền đánh vào cửa thang máy bên trên, cửa thang máy nháy mắt hiện lên một cái quyền ấn, cái này quyền ấn chính là Lucas đối Lệ Kỳ gửi lời chào. Thời gian không biết qua bao lâu, Tô Hiểu cũng hướng đi thang máy, ông chị đi theo Tô Hiểu bên cạnh. Lại qua thật lâu, An Dở Dê cũng hướng đi thang máy. Có lẽ chính như Lệ Kỳ nói tới, tất cả những thứ này đều là lựa chọn của hắn, hắn đã trở về không được, làm xong tất cả những thứ này, chính là hắn kết cục tốt nhất. Đứng tại thang máy phía trước, Tô Hiểu ba người quay đầu lại lần nữa hướng Lệ Kỳ gửi lời chào. An Dở Dê cắn chặt hàm răng nói, tương lai, chúng ta nhất định một mực siết trong tay, tương lai, chúng ta một nhất định có thể thay đổi, tương lai, nhất định như ngài mong muốn. An Dở Dê nói xong, Tô Hiểu nhấn xuống tầng 6 nút thang máy. Tại thang máy sắp đóng lại phía trước, Ôn Chí lộ ra cái đầu nhỏ hướng Lẹt Kỳ hô, "Lão gia gia, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ đi xuống sao?"
"Không được, thiếu Ôn Chí, gia gia có một số việc đến xử lý."
Lẹt Kỳ cũng không quay đầu lại xua tay.
"Lão gia gia, nhà ta hoan nên ngươi đến a."
Ôn Chí tiếng nói vừa ra, còn chuẩn bị vẫy tay từ biệt, nhưng lúc này cửa thang máy đã nặng nề đóng lại. Theo thang máy di động xuống dưới, tầng 13 cũng chỉ đứng lặng một đạo cô độc, thân ảnh dàn mua.
"Tiểu Ôn Chí, nhà của ngươi gia gia ta có thể không đi được. Ngươi có thể tha thứ gia gia a?"
"Tiểu nữ hoa, lần thứ nhất gặp ngươi gia gia liền thích vô cùng. Gia gia xưng hô thế này, vẫn là như vậy thân thiết. Tương lai, có thể toàn bộ dựa vào các ngươi đứng tại tầng 13 hành lang bên trong, không biết từ chỗ nào xuyên thấu vào gió biển thổi lên Lẹt Kỳ vào áo." Lẹt Kỳ khoanh tay đặt ở trước ngực, thân thể dần dần giống như trang giấy đồng dạng bị gió xé thành mảnh nhỏ. Du thuyền tầng 6. Lúc này, Tô Hiểu bốn người đã ngồi thang máy đi tới du thuyền tầng 6. Căn cứ quy tắc 9 nhắc nhở, nơi này chính là phó bản kết thúc phía sau xuất khẩu. Dựa theo suy đoán của ta, nơi này chính là nguyên điểm. An Dở Dê nói, còn nhớ do khiêu chiến bắt đầu phía trước nhắc nhở sao? Nhắc nhở nói qua chiếc thuyền này là một chiếc tàu ma, mà những cái kia leo lên chiếc thuyền này người cũng là vì phía trên tài bảo. Mới đầu, ta cho rằng tầng 6 cảnh tượng đó vẹn vẹn thử thách tham lam, nhưng mãi đến nhìn thấy quy tắc 9, ta mới hiểu được, nguyên lai tài bảo không chỉ là thử thách tham lam, đối ứng càng là không tham người đừng ra. Trên chiếc thuyền này người, có người lựa chọn vì tham lam như tài hại mệnh, có người vì mạng sống vứt bỏ đồng đội, còn có người mắt thấy bất công lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Chương 466, nếu như thâm tình có thể giao phó, thích há lại sẽ đả thương người. Chương 466, nếu như thâm tình có thể giao phó, thích há lại sẽ đả thương người. Người chung quy phải vì chính mình hành động trả tiền. Dục vọng vĩnh viễn là lấp không đầy thâm nguyên. Đứng tại tầng 6 đen nhánh hành lang bên trong, một đạo gợn sóng nước ảnh từ xa mà đến gần phi tốc nhộn nhạo lên, trong chốc lát, toàn bộ du thuyền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thân tàu bắt đầu phong hóa, mục nát, dì xét, ảm đạm phai mờ, tựa như là rút đi một tầng mới nhan sắc, khôi phục lại nguyên bản ảm đạm. Nhìn xem dáng dấp thiên hướng về tàu ma hư thối thân tàu, tôi hiểu ba người nhíu mày, có lẽ đây mới là chiếc này du thuyền chân chính bộ dáng. Chiếc này du thuyền ở trên biển bay thật lâu, lâu đến Alins đều quên thời gian. Tại tầng 6 ngăn cách trong khoang thuyền, tôi hiểu nhìn thấy một chiếc giữ gìn hoàn hảo cứu sống bè. Sóng biển phong thả, ánh mặt trời vừa vặn. Ngồi bên trên cứu sống bè, theo cứu sống bè càng bay càng xa, tôi hiểu lại lần nữa quay đầu nhìn hướng cái kia chiếc rách nát không chịu nổi du thuyền. Trong thoáng chốc, tôi hiểu nhìn thấy tầng 7 đứng hai đạo nhân ảnh, Hà Tử cùng Hà Tử tuổi trẻ đồng đội, lúc này, bọn họ chính bản thân thẳng tắp đưa mắt nhìn chính mình mấy người rời đi. Tầng 8 lúc này cũng bu đầy người, những cái kia bị biển nước chìm ngập người, bọn họ tại hướng Tô Hiểu vẫy chào. Tầng 9, Alins mặt mỉm cười, trên mặt của nàng bạch qua một vẻ thoải mái. 12 tầng, cái kia bạo thực phì tử quăng tới ánh mắt cảm kích. Kỳ thật, tại cái này tràng bi kịch bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều là vô tội, nhưng bọn hắn đều từng tận mắt nhìn thấy Alins bi kịch, nhưng lại từng cái lựa chọn đứng ngoài quan sát, nói như vậy, bọn họ cũng không phải hoàn toàn vô tội. Cũng mặc kệ như thế nào, phó bản đã có một kết thúc. Không, Tô Hiểu lúc này trong lòng vẫn tồn tại cái cuối cùng nghi hoặc. Alins bị hôn phu vì cái gì từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện? Hắn thật là bởi vì không dám cùng Alins gặp nhau sao? Tại Tô Hiểu trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc lúc, cái kia chiếc một mực bay trên mặt biển du thuyền, đột nhiên cấp tốc hướng biển sâu rơi xuống. Ngắn ngủi mấy phút, cái kia chiếc du thuyền cũng đã triệt để chìm vào đáy biển. Mà tại du thuyền nặng không bao lâu, bình tĩnh mặt biển bên trên đột nhiên lại lần nữa dâng lên không biết tên sương trắng, tại trắng trong sương mù, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc cấp tốc hướng du thuyền vị trí chỗ ở chạy đi thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, đang ngồi một vị đầy mặt tang thương người trung niên.
Alins,
Alins.
Trung niên nam nhân liều mạng la lên Alins danh tự.
Thuyền nhỏ chạy đến du thuyền vừa vặn vị trí, trên thuyền trung niên nam nhân mở mị tứ phương, hắn hoảng sợ, hắn đau buồn, hắn sa sút tinh thần ngồi liệt.
"Rời đi, lần này ngươi thật rời đi ta. Ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi một lần, nhưng vì cái gì, ngươi luôn là không cho ta đáp lại."
"Alins, ta biết ngươi vẫn luôn đang chờ ta, ta một mực cũng đều đang tìm kiếm ngươi, tìm kiếm có thể cùng ngươi một lần nữa gặp nhau phương pháp.
Ngươi vì cái gì không muốn chờ đợi thêm nữa nơi này, vùng biển này?" Kỳ thật trung niên nam nhân đã tới qua rất nhiều lần, mỗi lần làm sương trắng dâng lên lúc, hắn đều có thể nhìn thấy cái kia chiếc du thuyền, cùng với du thuyền bên trên thỉnh thoảng xuất hiện Alins. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, hắn chỉ có thể nhìn thấy du thuyền, lại không thể tiếp xúc du thuyền, hắn có thể thấy được Alins, Alins nhưng không nhìn thấy hắn. Hắn một mực tại thử nghiệm dùng các loại phương pháp gặp lại Alins một mặt, cho dù hy vọng xa vời, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không từ bỏ. Cái này cái nam nhân chính là Alins đau khổ chờ đợi bị hôn phu. Hắn lúc trước bị trợ thủ đẩy tới biển cả, phía sau bị ngư dân cứu, hắn cũng chưa chết, đây cũng là vì cái gì Alins đến vậy sau này, là cái gì cũng không có gặp lại qua hắn nguyên nhân. Hắn cả đời chưa lập gia đình, chỉ vì gặp lại Alins một mặt. Mà Alins đau khổ chờ đợi, cũng chỉ là lại nhìn hắn một cái. Nhưng vận mệnh có khi luôn yêu thích nói đùa, yêu nhau hai người, từ đầu đến cuối lại không cách nào cùng một chỗ. Nam nhân không hiểu Alins khổ sở chờ đợi. Alins không hiểu nam nhân muốn gặp nàng quyết tâm. Hai người cứ như vậy trời đất xui khiến, trở thành một đôi bi thảm nhất người yêu. Thời gian có thể mang đi đau buồn, lại mang không đi bọn họ đối lẫn nhau thích. Nhìn xem xương trắng bên trong cực kỳ bi thương nam nhân, tôi hiểu ba người đã biết được nam nhân thân phận, ba người trầm mặc không nói gì. Ôn Chí ngây thơ chỉ vào trắng trong xương mù mở miệng nói, "Tôi hiểu ca ca, người kia tại sao khóc?"
"Có thể là vì nhớ a."
Tôi hiểu nói. Giờ khắc này, tôi hiểu phát hiện, quái đàm thế giới bên trong thời gian tựa hồ là rối loạn, căn vốn cũng không có lo dịp có thể nói.
Cực Lạc tiểu trấn phó bản khoảng cách hiện tại mới trôi qua bao lâu, đối Tô Hiểu đến nói không lại mười mấy ngày, nhưng bây giờ Tuyệt Mệnh Du Luân lại giống là đi qua mấy chục năm. Chẳng lẽ quái đàm thế giới bên trong không có khái niệm thời gian? Tô Hiểu suy đoán, hoặc là nói, tại nào đó chút thời gian, khái niệm thời gian là mơ hồ. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ ở giữa, trong sương trắng, ngồi trên thuyền phảng phất mất hồn đồng dạng nam nhân đứng lên, hắn tự lẩm bẩm, tất nhiên vận mệnh khiến cho chúng ta không cách nào gặp nhau, vậy ta liền đánh vỡ cái này vận mệnh. Thân yêu Alins, ta tình cảm chân thành, ta nguyện yêu ngươi, mãi đến sông cạn đá mòn, cho dù chân trời góc biển mời ngươi lần này, nhất định muốn gặp ta, tốt sao? Nam nhân đứng tại đầu thuyền, mặt mỉm cười, hai mắt khép lại, thả người vào biển, giờ khắc này, tất cả nhớ hóa thành nồng đậm yêu thương, biển cả làm chứng, tình yêu vĩnh hằng. Nhìn xem nam nhân nhảy xuống biển cử động, tôi hiểu cho mày, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao Alins nguyện ý chờ hắn? Nếu như thâm tình có thể giao phó, thích há lại sẽ đả thương người. Tôi hiểu thấy tận mắt một chàng tình yêu tốt đẹp. Ngắn ngủi thổn thức sau đó, tôi hiểu thở dài, đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi. Tôi hiểu tiếng nói vừa ra, An Giờ Dê cùng Lucas cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, trận này tình yêu là rung động, Lucas đều vô cùng rung động. Tôi hiểu ba người chuẩn bị chèo thuyền rời đi, tựa như là phó bản lúc mới bắt đầu đồng dạng, chỉ có một chiếc thuyền con, bất quá lần này thuyền con bên trong một nhưng là bốn người. Tôi hiểu ca ca, quái đại thúc, các ngươi mau nhìn, cái kia trong sương mù có người. Ôn Chí đột nhiên hướng cái kia mảnh sương trắng hô to. Ân. Tôi hiểu ba người đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy cái kia mảnh xương trắng bên trong trên thuyền nhỏ, một nam một nữ hạnh phúc đang gắt gao ôm nhau. Giờ phút này, phản phất sinh tử đều không ngăn cản được bọn họ yêu nhau. Nhìn xem đã biến thành tuổi trẻ dáng dấp trung niên nam nhân, tôi hiểu ánh mắt lập loè nói, đây là Alins, cùng vị hôn phu của nàng sao? Hình như kết quả này cũng không có như vậy hỏng bét. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, quay đầu, tại hai người hôn môi lúc che lại Ôn Chí con mắt, tiểu Ôn Chí, không thích hợp thiếu nhi, đây cũng không phải là ngươi bây giờ nên nhìn. Tôi hiểu ca ca, bọn họ đang làm gì a? Ôn Chí đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà hỏi. Tôi hiểu nói, bọn họ khả năng là như muốn thuật nhớ a nhớ. Ôn Chí cắn ngón tay, nhớ có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Nhớ không thể ăn. Ta không tin, vậy bọn hắn vì cái gì có thể ăn? Cái này, chờ ngươi giải thiên nhiên liền sẽ rõ ràng. Ta hiện tại liền nghĩ ăn, nhanh khoe khoang miệng ta bên trong chương 467, SSS cấp thiên phú vô hạn tôi diễn chương 467, SSS cấp thiên phú vô hạn tôi diễn cứu sống mẹ chạy ra một khoảng cách, thông quan nhắc nhở vang lên. Việc không liên quan đến mình, ngươi ta lựa chọn coi thường, ngươi cho rằng coi thường là người khác sự tình. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện, lúc trước coi thường biên đạn, cuối cùng rồi sẽ không nghiêng lệch chính giữa mi tâm. Lợi dụng lương thiện, miệt thị người lương thiện đem sẽ có được trừng trị. Trung quy phải có người đứng ra rỗi trương chính nghĩa. Thế giới sở dĩ ác ý bộc phát, cuối cùng chính là nhân tâm lạnh lùng. Giả như thế giới mỗi người đều là người đứng xem, vậy ngươi làm sao có thể cam đoan, ngươi sẽ không trở thành bị đứng ngoài quan sát người kia. Ngươi được chọn bọn họ, chúc mừng thông quan tuyệt mệnh du luân. Thông quan lời bình, một lần coi thường đưa tới bi kịch rõ ràng có thể bị ngăn cản, lại không người tiến lên rỗi lấy cứu trợ. Cảm tạ các ngươi không có lựa chọn coi thường. Các ngươi cứu vớt tình yêu, cũng cứu vớt chính các ngươi. Tô Hiểu bên tai vang lên nhắc nhở. Tuyệt mệnh du luân thông quan đánh giá, 7 sao. Thông quan khen thưởng ẩn tàng, dâng tặng Alins hải thủy kỳ quái, kháng tính quỷ dị 3. Kháng tính quỷ dị, 32. Dâng tặng Alins giới thiệu, liên quan tới đến chết cũng không đổi tình yêu chứng kiến sách vở, tại một số đặc biệt tình cảnh, sẽ thu hoạch được một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Hải thủy kỳ quái giới thiệu, thoạt nhìn có chút hải thủy kỳ quái, không có gì đặc thù tác dụng, uống hết ngươi sẽ giữ lại cái này phó bản tất cả ký ức, này, thần kỳ a. Dâng tặng Alins. Không nghĩ tới thông quan khen thưởng lại là cái này, hiệu quả không biết. Bất quá hải thủy kỳ quái là thứ đồ gì? Tô Hiểu cầm lấy chứa ở cỡ nhỏ bình thủy tinh bên trong nước biển, lúc này, bên trong nước biển lại là màu đen. Ung ngục Tô Hiểu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không phải chứ, cái đồ chơi này thật muốn uống. Tô Hiểu lắc đầu, chuẩn bị đem hải thủy kỳ quái thu lại, nhưng hắn đột nhiên muốn nói, vì sao lại xuất hiện loại này đồ vật? Thứ này có khả năng giữ lại ta tại cái này phó bản tất cả ký ức. Nghe vào hình như không có tác dụng gì a. Các loại, những vật này xuất hiện luôn là có nguyên nhân. Chẳng lẽ cái này phó bản ký ức sẽ còn biến mất? Ân Tô Hiểu nhíu mày suy tư, đi ngang qua ngắn ngủi suy tư phía sau, Tô Hiểu nghĩ thông suốt, không được, quyết không thể làm mất những ký ức này, mất đi ký ức vậy ta còn chơi cái cậu đạn nhi à. Nghĩ đến cái này, Tô Hiểu mở ra bình thủy tinh, ngửa đầu liền đem nguyên một bình hải thủy kỳ quái khó chịu xuống dưới. Đậu phộng, nước biển thích khách. Đột nhiên, Tô Hiểu khó chịu bưng kín cái cổ, khu cụ. Con mẹ nó thật sự là nước biển a, hầu mặn. Hừ uống xong nước biển, Tô Hiểu nháy mắt liền tinh thần, bả vai không chùa, thắt lưng cũng không đau. Cả người mặt mày tỏa sáng. Tốt đa kỳ thật không có gì chi dùng. Trừ hầu mặt, vẫn là hầu mặt. Lucas bên thai vang lên nhắc nhở. Tuyệt mệnh du luân thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan khen thưởng ẩn tàng, hải thủy ác ý giới thiệu, một bãi cùng loại với nước biển quỷ dị vật chất, nó có thể thay đổi thành tùy ý một cái tiện tay vũ khí, lại bị nó cắt đứt vết thương không cách nào khép lại. Hải thủy ác ý. Quái đàm khen thưởng âm thanh rơi xuống. Lucas nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia một bãi quỷ dị nhúc nhích nước biển, ngón tay hơi động một chút, nước biển nháy mắt liền biến thành một con dao phẫu thuật răng rớp. Dao phẫu thuật có màu đen, mặt ngoài cùng với có nước biển lưu động, thoạt nhìn không có lực sát thương gì, nhưng chỉ có Lucas rõ ràng, thanh này dao phẫu thuật trình độ sắc bén tuyệt không phải phía trước thanh kia có thể so với. Cái này chẳng lẽ chính là những cái kia ác ý sao? Dao phẫu thuật thượng lưu động cũng không phải là nước biển, Lucas biết, đó là du thuyền bên trên mọi người phát ra ác ý nắm chắc gấp thanh này dao phẫu thuật lúc, Lucas có thể cảm nhận được cô kia ác ý đang gầm hét, đang thét đảo. Tốt tại Lucas hiện tại trạng thái tinh thần coi như ổn định, nếu không, thanh này giao phẫu thuật bên trong ác ý rất có thể sẽ lần thứ hai đem hắn đẩy hướng thâm nguyên. Hiện tại, tâm bị cứu chuộc, ác ý đã vô pháp đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ôn Chí bên thai cũng vang lên nhắc nhở. Tuyệt mệnh du luân thông quan đánh giá, 5 sao. Thông quan khen thưởng ẩn tàng, thất thải đại ngư lân. Thất thải đại ngư lân giới thiệu, nắm giữ nó, ngươi có thể cùng động vật bảo trì câu thông, điều kiện tiên quyết là sử dụng người nội tâm tinh khiết. Cuối cùng, An Dở Dê bên thai cũng vang lên nhắc nhở. Hắn nhắc nhở có chút không giống nhau lắm. Ngươi được chọn, chúc mừng thông quan tuyệt mệnh du luân. Tuyệt mệnh du luân thông quan đánh giá, 7 sao. Chúc mừng ngươi người được chọn, chúc mừng song thành thiên phú khảo hạch. Nghe lấy trong đầu vang lên âm thanh, An Dở Dê sắc mặt phức tạp, có mừng rỡ cũng có thương cảm, cuối cùng, đã đến rồi sao? Thiên phú đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được kèm theo hiệu quả. Thiên phú nói rõ, SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn đã để thăng làm SSS cấp thiên phú quỷ dị. Thiên phú vốn là hiệu quả, tiêu hao nhất định tinh thần lực, vô hạn thôi diễn có thể trong đầu, thần tốc thôi diễn ra khác biệt lựa chọn mang tới nhiều loại kết quả, tinh thần lực càng dồi dào thôi diễn tốc độ càng nhanh, mặt khác thì càng chậm. Thiên phú kèm theo hiệu quả, mai phục, mở rộng thôi diễn phía trước, ngươi có thể thông qua chôn giấu mai phục, đến thay đổi thôi diễn bên trong sự vận sớm định ra kết quả. Mai phục. Đây chính là thiên phú thăng cấp mang tới kèm theo hiệu quả. An Dở Dê khó có thể tin nghe lấy trong đầu nhắc nhở, mừng rỡ nháy mắt tách ra hắn tất cả tâm tình tiêu cực, ta thiên phú đẳng cấp thật tăng lên bất quá, mai phục cụ thể tác dụng đến cùng là cái gì? Thông qua mai phục đến thay đổi thôi diễn sự vật sớm định ra kết quả. An Dở Dê chậm rãi nhíu mày, cũng chính là nói, ta có thể thông qua chôn mai phục đến thay đổi tương lai sự kiện hướng đi. Tương lai hướng đi bên trong, tất nhiên bao gồm người và sự việc kiện. Ý là, ta có thể thay đổi bọn họ kết quả. Trải qua sơ bộ suy đoán, An Dở Dê hưng phấn đến không kềm chế được, có kèm theo thiên phú, hiện tại hắn cuối cùng tin tưởng, An Dở Dê mà bại không có lựa gần mình. Chính mình sẽ là khống chế tương lai quái đàm thế giới người trong số mệnh một trong. Mai phục. Có ý tứ. Có ý tứ. An Dở Dê gặp quá nhiều người chết tại trước mắt của hắn, nếu như có thể, bây giờ hắn thăng cấp phía sau thiên phú, rất có thể sẽ trở thành cứu vớt những người kia thủ đoạn duy nhất. Chỉ tiếc, cái thiên phú này thăng cấp quá trình quá mức khó khăn, những cái kia chết đi người cũng không có chờ đến giờ phút này. Ta hình như minh bạch An Dở Dê hưng phấn nắm quả đấm, có thể thời khắc mấu chốt, hắn lại nhớ không nổi tầng 13 vị kia, dùng sinh mệnh giúp hắn song thành thiên phú thăng cấp tên của ông lão. Hắn kêu An Dở Dê thấp thỏm lo âu, chết tiệt, ta làm sao nghĩ không ra đến hắn kêu cái gì. An Dở Dê thống khổ ông đầu, nghĩ muốn nhớ tới vị kia tên của ông lão, nhưng vị gì chính là, vị lao nhân kia khuôn mặt, dáng người lại đều tại dần dần bị lao đi. An Dở Dê càng ngày càng nhớ không nổi hắn bộ dáng, tên của hắn. An Dở Dê nhớ tới lao nhân từng nói qua một câu, tại nhân loại phát triển trong lịch sử, tồn tại rất nhiều bị thời gian xóa đi người. Ta có thể khẳng định là, sẽ không có người lại nhớ tới bọn họ những lời kia, cũng tại bị lãng quên, đây rốt cuộc là vì cái gì. An Dở Dê vươn tay nghĩ muốn bắt được thứ gì, lại cái gì cũng bắt không được, hắn đến cùng kêu cái gì? Chương 468, Đông Đảo Quốc, nặng chương 468, Đông Đảo Quốc, nặng chúc mừng lòng quốc Tô Hiểu, Ôn Chí, An Dở Dê hồi Hùng Quốc, Lucas Mỹ Quốc thành công thông quan, ba nước đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 7 sao thông quan, lấy được thưởng, Long Quốc dân chúng ngũ quan dáng người hoàn mỹ tỷ lệ tăng lên 12 thu hoạch được ngoài định mức tăng lên 3. Long Quốc Ôn Chí 5 sao thông quan, lấy được thưởng, Long Quốc giá phòng tỷ lệ toàn bộ giảm xuống 5. An Dở Dê hôi Hùng Quốc 7 sao thông quan, lấy được thưởng, Hôi Hùng Quốc rừng rậm diện tích che phủ tích mở rộng 10 thu hoạch được ngoài định mức tăng lên 2. Lucas Mỹ Quốc 6 sao thông quan, lấy được thưởng, Mỹ Quốc thịt chế phẩm sản lượng tăng lên 10. Toàn cầu trên không, băng lanh thông quan thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Hiểu 4 người cũng đồng thời bị chuyển tống về hiện thực thế giới. Mà cùng lúc đó, cái kia hai cỗ siêu cấp báo, Đao Phong cùng Thủy Mẫu Độc cũng đã tại Đông Đảo Quốc xuôi theo hịch lục. Bất quá, Đông Đảo Quốc rõ ràng là làm tốt 10 phần chuẩn bị, duyên hải cư dân đã toàn bộ bị sơ tán, hai cỗ báo không cách nào đối với bọn họ duyên hải tạo thành trầm trọng đả kích. Nhưng liền tại Đông Đảo Quốc cao tầng vì chính mình sáng suốt lựa chọn đắc chí, còn chuẩn bị 2 giờ chiều đúng giờ xả hạch nước bật lúc, làm cho tất cả mọi người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, một tràng đặc biệt động đất lại lần nữa của tới. Cái này tràng địa chấn không có chân phía trước báo động trước, thậm chí Đông Đảo Quốc đều không nhắc tới phía trước phát hiện động đất nguồn gốc, cứ như vậy, như thần binh trên trời rơi xuống động đất kèm theo siêu báo lớn giống như là lấy mạng, gắt gao khóa chặt lại Đông Đảo Quốc lãnh thổ. Lúc này, Đông Đảo Quốc cao tầng lại nghĩ làm ra phản ứng đã chậm. Tại báo cùng động đất hai cái tin dữ liên tiếp truyền đến lúc, càng chí mạng tin dữ bắt đầu, Yên Lặng Phú Sĩ Sơn, trong cơ thể phun trào vật chất bị kích hoạt, đã có sắp phun trào dấu hiệu. Đông Đảo Quốc cao tầng triệt để loạn thành một bầy. Những cái kia cao tầng như toan bức bỏ quốc dân một mình bảo mệnh, nhưng rất đáng tiếc là, đường thủy đã bị báo nhấc lên sóng lớn chắn mất, mà thông hướng sân bay đường bộ cũng đã bị động đất hoàn toàn cắt đứt. Tám cách giang đường. Mắt thấy đại nạn lâm đầu, Đông Đảo Quốc cao tầng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ hiểu được, cái này có lẽ chính là bọn họ kiên trì xả hạch nước bẩn báo ứng, cái này là đến từ biển cả phẫn nộ. Mà bây giờ minh bạch hết thảy đều đã chậm. Bọn họ không muốn chết cũng đã không cách nào vãn hồi. Đã làm sai chuyện, cũng chỉ có thể vì chính mình sở tác sở vi chủ tội. Ngắn ngủi một giờ, Đông Đảo Quốc liền rơi vào một mảnh kêu rên tuyệt vọng. Đông Đảo Quốc lãnh thổ đã chia 5 x 7, trên mặt đất chấn duy trì liên tục dưới ảnh hưởng, Phú Sĩ Sơn cũng nên đón không cách nào ngăn chặn diện tích lớn một phát. Chỉ nghe thấy bầu trời một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó các quốc gia dân mạng đều nhìn thấy nhuộm đỏ nửa bầu trời hưng hạ. Theo liên tục không ngừng dung nham từ Phú Sĩ Sơn phun bạc mà ra, liên tục không ngừng hướng chảy đông đảo quốc đại địa, đông đảo quốc cũng nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Liên phía trước bọn họ chuẩn bị xả hạch nước bẩn, cũng tại nhiệt độ nóng bỏng bên dưới bị toàn bộ bốc hơi. Đây là một tràng toàn nhân loại đều không thể ngăn cản tai nạn. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại khoa học kỹ thuật, trí tuệ đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Nhìn xem TV bên trong phát ra đặc biệt lớn khẩn cấp tin tức, Tô Hiểu ngẩng đầu ngắm nhìn đông đảo quốc phương hướng, ánh mắt ngưng lại. Trận này đặc biệt lớn tai nạn kéo dài 2 ngày 2 đêm. Tại ngày thứ 3 sáng sớm, các quốc gia dân chúng đều được đến một cái kinh thế hãi tục thông tin. Đông đảo quốc, nạo. Tin tức này giống như phích lịch, cấp tốc tại giữa các nước truyền bá. Rất nhanh, Liên Hợp Quốc liền tổ chức hội nghị khẩn cấp, mà lần này hội nghị chủ đề chính là, đông đảo quốc mặc dù nặng, nhưng Phú Sĩ Sơn phun trào vẫn còn tiếp tục, làm sao để Phú Sĩ Sơn một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện nay, hạch nước bẩn vấn đề đã giải quyết, mà càng khó giải quyết Phú Sĩ Sơn, lại trở thành nhân loại mới đau đầu mục tiêu. Nhưng liền tại các quốc gia khẩn cấp đàm phán Phú Sĩ Sơn vấn đề, chuẩn bị trong đêm lấy ra phương án lúc, để các quốc gia cao tầng mừng rỡ chính là, tại đông đảo quốc chìm nghỉm không lâu, Phú Sĩ Sơn nội bộ nhiệt độ thế mà thần kỳ hạ xuống dưới. Không có ra 2 giờ, Phú Sĩ Sơn liền một lần nữa trở nên yên nắng. Phú Sĩ Sơn hiểu chuyện để các quốc gia dân chúng cũng không khỏi kinh hô đây là một lần kỳ tích. Không sai, cũng vẹn vẹn chỉ là kỳ tích. Sau đó, đông đảo quốc liền trở thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Long quốc. Phú Sĩ Sơn buộc phát đối Long quốc duyên hải cũng tạo thành một chút tổn thất, nhưng tốt tại Long quốc hạ lệnh trước thời hạn sơ tán rồi duyên hải cư dân, kinh tế bên trên tổn thất còn có thể tiếp thu. Nhắc tới cũng kỳ quái, Long quốc cùng đông đảo quốc cách gần nhất, nhưng đông đảo quốc phát sinh động đất lúc, Long quốc vậy mà không có nhận đến một điểm ảnh hưởng, tựa như là động đất cố ý tránh ra Long quốc. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Có lẽ là đông đảo quốc cách làm chọc cho người người đoán trách, chẳng hai nạn này chỉ là nhằm vào đông đảo quốc trừng phạt, lại có lẽ là nguyên nhân khác, nhưng không quản nguyên nhân vì sao, đông đảo quốc đã trả giá vốn có đại giới. Một chỗ mang theo cổ phát vận vị tứ hợp viện bên trong, viện tử bên trong, Tô Hiểu cùng Ôn Chí ngay tại chơi phi hành cờ, mà Ôn Chí mãi mãi chính ngồi ở một bên dạy tháo len, hiện tại thời tiết mưa nhỏ giả dích, trời mưa lúc vẫn tương đối lạnh. Tô Hiểu ca ca, ngươi có thể thường xuyên đi theo ta chơi sao? Đánh cờ, Ôn Chí đột nhiên lệch ra cái đầu nghiêm túc hỏi. Tô Hiểu cười nói, đương nhiên có thể. Ừ, ngươi gặp người. Ôn Chí chu mỏ nói, mãi mãi nói ngươi lập tức muốn đi, có thể ngươi rõ ràng vừa mới đến Ôn Chí, Tô Hiểu ca ca có chuyện phải bận rộn, có thể buổi tiếp ngươi một hồi đã rất tốt. Ôn Chí mãi mãi đi tới an ủi nói, thuận tiện đem kiện kia dệt tốt áo len đưa tới Tô Hiểu trước mặt, đa tạ ngươi có thể buổi tiếp nàng, nàng thường thường cùng ta nói thầm ngươi, cái này áo len không đáng tiền, nhận lấy đi. Ách nhìn xem Ôn Chí mãi mãi đưa tới áo len, cái kia một kim một chỉ khâu lại đường vân, lại nhìn xem Ôn Chí mãi mãi đẩy tay vết chai, Tô Hiểu sửng sốt một hồi, trong lúc nhất thời lại tìm không được cự tuyệt mực cớ. Hắn còn tưởng rằng đó là cho Ôn Chí dệt, còn một mực kỳ quái số đo có phải là quá lớn, nhưng không ngờ đúng là dệt cho chính mình. Sửng sốt một hồi, Tô Hiểu hào phóng tiếp nhận áo len, nói, mãi mãi, ngài tay nghề thật tốt, có cái này áo len, cái này mùa xuân ta chắc chắn sẽ không lạnh. Đứa nhỏ ngốc, một kiện áo len sao có thể mặc một cái mùa xuân a? Ôn Chí mãi mãi hòa ái cười nói, có thời gian ta lại cho ngươi nhiều dệt hai kiện, chỉ là hiện tại già con mắt thường xuyên nhìn không thấy, có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Cái kia, vậy cái này kiện áo len, cái này áo len là chuyển tới đây ngày đầu tiên liền bắt đầu dệt, cái kia an bài ta và ở lãnh đạo thường xuyên nhắc lên ngươi, nói ngươi là chúng ta Long Quốc anh hùng, cho nên ta liền tìm hắn hỏi ngươi số đo, lúc đầu nghĩ lại nâng hắn mang cho ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể tự mình đến. Ôn Chí mãi mãi nói xong, Tô Hiểu đột nhiên không biết nói thêm gì nữa, hắn chỉ cảm thấy trong tay áo len có chút nặng nề. Cất kỹ áo len, Tô Hiểu gạt ra mỉm cười nói, mãi mãi, có thời gian ta sẽ thường xuyên tới. Còn có, cái kia hai kiện áo len ngài không cần lại cho ta dệt, ta tương đối phê y phục, mặc một bộ là đủ rồi. Chương 469, vết tích cùng ý nghĩa. Chương 469, vết tích cùng ý nghĩa. Từ Ôn Chí chỗ ở rời đi, Tô Hiểu mới vừa trở lại chỗ ở của mình, liền thấy một đạo quen thuộc nhân ảnh đứng tại cửa ra vào. An Giờ Dê. Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn thấy Tô Hiểu, An Giờ Dê thần sắc có chút quái dị, nói, ta trong đêm ngồi máy bay đặc biệt tới tìm ngươi, ta có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng? Tô Hiểu nhíu nhíu mày, lập tức dùng chỉ tay mở ra chỗ ở cửa lớn, và nói, a, phòng khách. Tô Hiểu rót hai chén nước nóng, sau đó liền nhìn xem ngồi tại trên ghế sofa ôm đầu An Giờ Dê hỏi, đến cùng chuyện gì, ngươi còn đặc biệt đi một chuyến. Ta, trí nhớ của ta hình như thiếu hụt một bộ phận. Ký ức? Thiếu hụt? Tô Hiểu không hiểu. Đối, chính là ký ức thiếu hụt. An Giờ Dê nghiêm cần nói, cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Ta nhớ kỹ chúng ta thành công thông qua tuyệt mệnh du luân khiêu chiến, ta thiên phú còn được đến một lần tăng lên, nhưng trong đó chi tiết, ta làm thế nào cũng không nghĩ ra. Chi tiết không phải liền là Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị nâng lẹt kỳ danh tự, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới quái đàm kết thúc lúc chính mình uống xuống hải thủy kỳ quái, hắn đột nhiên trầm mặt lại. Ngươi còn nhớ rõ lẹt kỳ cái tên này sao? Tô Hiểu hỏi. An Giờ Dê lắc đầu, lẹt kỳ? Là ai? Ngươi thật không nhớ rõ? Tô Hiểu nghi ngờ nói, cái kia, hắn bộ dáng cũng đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Không, không nhớ rõ. An Giờ Dê lắc đầu. An Giờ Dê đột nhiên nói, ta luôn cảm giác trí nhớ của ta bị móc giống một bộ phận, mà còn cái này loại cảm giác còn rất mãnh liệt, ta tựa hồ nghĩ phải nhớ kỹ một người danh tự, nhưng cái tên kia, ta vô luận như thế nào đều rốt cuộc không nhớ nổi. Đúng, ngươi vừa bật nâng lên tên gọi cái gì? Ân. Nhìn xem An Giờ Dê đầy mặt nghi ngờ biểu lộ, Tô Hiểu cho mày, ngươi trước chờ ta một chút. Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới, chính mình tại vừa trở về lúc, tại bí mật trong hồ sơ ghi chép qua liên quan tới Lesky tất cả chi tiết. Tô Hiểu bấm trải qua đặc thù mã hóa cục hồ sơ phó cục trưởng điện thoại. Ngươi tốt, ta là Tô Hiểu, ta muốn kiểm tra vài thứ.
Tốt, ngài cần kiểm tra cái gì?
Đầu bên kia điện thoại ngữ khí cung kính. Ta cần kiểm tra gần nhất ta ghi chép lần kia hồ sơ. Đây đều là văn kiện tuyệt mật, phong tồn phía sau đồng dạng liền lại không mở ra, có vấn đề gì?
Ngượng ngùng, ta không nên hỏi những vấn đề này.
Đầu bên kia điện thoại ý thức mình nói sai, vội vàng ngốn năn nói, ta sẽ lập tức xin chỉ thị lãnh đạo tối cao nhất, đợi chút nữa cho ngài hồi phục.
Ân.
Tô Hiểu cúp điện thoại. Ước chừng 10 phút, cao tầng Long Quốc lãnh đạo gửi điện trả lời, làm sao vậy, cái kia phần hồ sơ có vấn đề gì sao?
Không có vấn đề, chỉ là nghĩ xác nhận một vài thứ.
Tô Hiểu nói.
Cụ thể nghĩ xác nhận cái gì?
Có cần hay không ta tập trung thời gian gặp mặt nói chuyện?
Không cần, điện thoại xác nhận liền được. Tô Hiểu hít sâu một hơi, hỏi, ngài vừa vặn cũng đã một lần nữa tra xét cái kia phần đường án, trong hồ sơ có một cái gọi là Lesky người sao?
Lesky?
Lãnh đạo cấp cao trầm ngâm một lát, nói, không có.
Ta rõ ràng đã ghi chép A, theo lý thuyết bên trong có lẽ có tên của hắn.
Ta lại tra xét một lần, xác thực không có.
Nói trở lại, người này đến cùng là ai, cần bộ ngành liên quan can thiệp sao?
Không, không cần.
Tô Hiểu vốn định cúp điện thoại, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, ngài đâu, ngài còn nhớ rõ Lesky sao, ta đề cập với ngươi.
Ân,
không nhớ rõ.
Đúng, hắn đều cái gì?
Không sao.
Cúp điện thoại, Tô Hiểu trái tim đột nhiên trầm xuống.
Chẳng biết tại sao, tất cả có quan hệ Lesky danh tự cùng tư liệu toàn bộ đều biến mất, khó đáng quái nhân đề cập trận khiêu chiến kia lúc, đều không nhắc lại qua Lesky danh tự, đại khái, tất cả mọi người đã quên đi hắn.
Đây chính là cưỡng ép thay đổi đã định kết quả hậu quả sao?
Tô Hiểu thở dài, làm như vậy, thật đáng ra không?
Không có người nhớ tới công trạng và thành tích, thật tồn tại ý nghĩa sao?
Giờ phút này, không có người lại nhớ tới Lesky, trừ Tô Hiểu, Lesky người này tồn tại qua tất cả vết tích đều bị triệt để xóa đi.
Cố gắng bình phục hảo tâm tình, Tô Hiểu một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa.
Mới vừa nói đến cái kia, à, tựa như là nói đến ký ức thiếu hụt, chúng ta tiếp tục ca Mỹ Quốc.
Lúc này, Lucas đem chính mình nốt ở trong phòng đã 2 ngày 2 đêm, trong lúc này, hắn chưa từng ăn qua bất kỳ vật gì.
Làm Lucas biết được đông đảo quốc xả hạch nước bẩn trận tướng, Mỹ Quốc dẫn đầu hỗ trợ trận tướng, Lucas nội tâm liền sinh ra dao động.
Hắn không nghĩ ra,
chính mình tại sao lại là dạng này quốc gia phân chiến.
Có thể nói, hiện tại Mỹ quốc có thể ổn định địa vị toàn bộ nhờ người được chọn hy sinh, người được chọn đánh đổi mạng sống cũng không tiếc muốn bảo hộ quốc gia, thế mà lại vì lợi ích không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn. Mỹ quốc bây giờ còn trầm luân tại làm long đầu lao đại đại mộng bên trong, vẫn chưa có tỉnh lại. Đối mặt toàn nhân loại đều nghe đến đã biến sắc quy tắc quái đàm, bọn họ thế mà còn có tâm tư vì lợi ích phá hư phần này hài hòa.
Lucas không hiểu, đây chính là Gerson muốn bảo hộ quốc gia sao?
Gerson dạng này quốc gia còn đáng giá ngươi vì thế bảo hộ sao?
Lucas ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, cái kia lao ánh mặt trời bên trong tựa hồ không có đáp án. Lucas lần thứ nhất sinh ra muốn thay đổi quốc gia này suy nghĩ, nhưng hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào.
Trong thoáng chốc, Lucas nhìn thấy tại quái đàm thế giới hy sinh những cái kia người được chọn, bọn họ đầy mặt máu tươi, bọn họ dữ tợn không chịu nổi.
Bọn họ liền đứng tại Lucas trước mặt, vỡ vụn thân thể, ánh mắt kiên định phảng phất chính là đáp án.
Giờ khắc này, Lucas hình như minh bạch khiêng trên vai trách nhiệm, hắn không chỉ là đang vì nước mà chiến, càng là đang vì toàn nhân loại vận mệnh mà chiến.
Thế giới hiện nay cách cục hắn không cách nào thay đổi, nguyên nhân chính là như vậy. Cái này tàn tạ không chịu nổi thế giới mới cần phải có người đứng ra.
Tất cả mọi người đang cố gắng may và cái này cái thế giới đều tại đem hết khả năng để toàn nhân loại đi đến càng xa.
Lucas minh bạch kiên thủ ý nghĩa, đoàn kết ý nghĩa, tiếp tục ý nghĩa.
Lucas từ u ám mặt đất đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu tại hắn không có huyết sắc gương mặt bên trên, hắn nhìn thấy chống đỡ hắn sống tiếp động lực.
Cái này cái thế giới bản thân chính là một loại ngu muội, thanh tỉnh người càng có lẽ khiêng nhận trách nhiệm.
Có người rõ ràng không cần chịu chết, lại tình nguyện liều mạng cũng muốn đổi thế nhân thanh tỉnh sinh mà bình thường. Hiện tại ta cũng muốn lựa chọn chính ta cách sống.
Đợt, cuộc sống thực tế tốn nhiều một chút bút mực, không biết các ngươi sẽ không thích.
Chủ tuyến hiện đã mở rộng, nói một việc, An Giờ Dê tương lai hướng đã rõ ràng, cho nên đại kết cục phía trước sẽ không đối hắn động nào.
Miễn phí lễ vật đưa tiền bá, lưu lượng nhanh không có cay, vẽ bản đồ đến từ ta là hợp bất điệu tử ha 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 cảm tạ gửi bản thảo.
Chương 470, mới phó bản, ngu nhân mã hy đoàn chương 470, mới phó bản, ngu nhân mã hy đoàn toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn đổi mới thời gian thực.
Thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, tuổi tác 19 tuổi. Độc thân, biệt danh bước đầu chiến thần.
Phong cách hành sự, chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói bượng, làm việc thường thường không theo lẽ thường ra bài.
Thiên phú chưa xác định, suy đoán đẳng cấp, SSS cấp, quái đàm khiêu chiến 16 lần thông quan thứ 2, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, tuổi tác 27 tuổi, phong cách hành sự, cẩn thận đại danh tử.
Thiên phú đẳng cấp, SS cấp vô hạn tôi diễn quái đàm khiêu chiến 10 lần thông quan thứ 3, Lucas Mỹ Quốc, tuổi tác 23 tuổi, phong cách hành sự, điên cuồng cùng lý trí mâu thuẫn thân thể, tinh thần đã hướng tới bình thường.
Thiên phú chưa xác định, suy đoán đẳng cấp, SSS cấp, quái đàm khiêu chiến 8 lần thông quan. Nhìn xem đổi mới toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn, Tô Hiểu trong mày, bởi vì hắn phát hiện, bảng xếp hạng cùng lúc trước gần như không có gì khác biệt, hắn cùng An Giờ Dê thiên phú thăng cấp tình huống cũng không có bị viết vào.
Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Lesky bị mọi người hoàn toàn lãng quên phía sau, liên quan tới hắn tất cả, bao gồm hắn nói tới cái kia lời nói cũng đều bị quên lãng.
Tô Hiểu tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta hình như minh bạch, Lesky những lời kia ý tứ.
3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua.
Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, A Tam Quốc, Văn Lai Quốc, Mã Lai Quốc, Tự Lợi Quốc, Ước Đăng Quốc, Sách Liệt Quốc, Biến Quốc, Ô Lan Quốc lần này quái đàm thế giới, ngu nhân mã hí đoàn. Bối cảnh giới thiệu, đây là một chi từ lang thang nhân viên, lang thang động vật tạo thành mã hí đoàn, bọn họ thường thường hành tẩu ở các tòa thành thị tiến hành biểu diễn, bọn họ nóng lòng phần này sự nghiệp, đồng thời vui vì cái này trả giá chính mình toàn bộ. Nếu ngươi may mắn quan sát mã hí đoàn đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, ngươi nhất định sẽ bị bọn họ rung động thật sâu. Ngu nhân mã hí đoàn hàng ngày tuyển dụng, nếu như ngươi là mộ danh mà đến, chỉ mong ngươi được tuyển chọn, chúc ngươi may mắn. Lần này quái đàm thế giới là đoàn đội thông quan. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, không có. Lần này quái đàm thế giới quy tắc giới thiệu, nếu như ngươi may mắn trở thành mã hí đoàn bên trong một thành viên, mời cố gắng đóng vai tốt chính mình nhân vật, nếu không may không được tuyển chọn, không quan hệ, ít nhất ngươi sẽ trở thành một tên hợp cách khán giả, không phải sao? Gợi ý quái đàm rơi xuống, tôi hiểu mọi người mở mắt phát hiện mình người đã ở quái đàm thế giới, mà bọn họ lần này thế mà bị chuyển đưa đến cùng một không gian. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, bọn họ trước mắt liền xuất hiện đỉnh đầu ngũ thải ban lan lều vải bên trên còn mang theo liên tiếp đủ mọi màu sắc tiểu thải cờ. Lều vải lối vào chỗ, đứng hai người mặc kỳ trang dị phục tiểu xỉu hai bên khỏe miệng hướng lên trên phát họa, khóc không giống khóc, cười không giống cười, nhìn qua có chút buồn cười. Một cái tiểu xỉu ngay tại chào hàng vẽ vào cửa, mà một cái khác tiểu xỉu bên cạnh thì đứng thẳng một mảnh tấm bảng gỗ. Trên bảng hiệu viết ngu nhân mã hí đoàn thông báo tuyển dụng tin tức. Ngu nhân mã hí đoàn bởi vì gần đây vé vào cửa nóng này, nhân viên khẩn trương, đặc chiêu mời cộng tác viên mấy tên, đãi ngộ từ ưu, ăn ngủ toàn bao, người có ý gặp mặt nói chuyện. Đứng tại trước lều, nhìn thẳng hai cái tiểu xỉu cùng thông báo tuyển dụng tin tức, tôi hiểu, An Giờ Dê cùng Lucas nhíu mày, nhưng lúc này, mặt khác lần thứ nhất tham gia quái đàm khiêu chiến người được chọn lại bắt đầu bạo động. Người được chọn Miến Quốc, chơi mụ hắn, ta bất quá là giúp người lự xê cái thận, làm sao một cái chớp mắt liền cho ta chuyển tống đến quái đàm thế giới bên trong tới. Người được chọn A Tam Quốc, huynh đệ rất bận à, ta cái gì cũng không có làm không cũng tiến vào. Người được chọn Ô Lan Quốc, ai, đừng nói nữa, ta gặt lỉnh mới vừa thêm nhiệt, một con toy cũng còn không có đánh xong. Người được chọn Sách Liệt Quốc, ta nói ta là bị đạn pháo đánh vào đến, các ngươi tin sao? Tại những này người được chọn nổ nước bọn chính mình mơ mơ hồ hồ liền bị chuyển tống vào quái đàm thế giới lúc, cũng có người được chọn lập tức cầu ôm bắt đuổi. Văn Lai Quốc cùng người được chọn Mã Lai Quốc trực tiếp ôm lấy Tô Hiểu bắt đuổi, một cái nước mũi một cái nước mắt, Tô Hiểu đại lão, cầu mang phi, mau tránh ra. Nhìn xem ôm lấy Tô Hiểu bắt đuổi hai cái người được chọn, Ô Chí xem thường chống lạnh nói, dễ thấy bao. Văn Lai Quốc cùng Mã Lai Quốc người được chọn, Ô Chí cái kia khinh bị ánh mắt, để Văn Lai Quốc cùng Mã Lai Quốc người được chọn xấu hổ gãi gãi đầu, hai người suýt nữa quên mất Ô Chí tồn tại. Nói thật ra, tại tiểu hài tử trước mặt dạng này không có tiền đồ cầu ôm bắt đuổi, thật đúng là có chút mất mặt. Văn Lai Quốc cùng người được chọn Mã Lai Quốc thả ra Tô Hiểu bắt đuổi, một mặt xấu hổ đứng lên, nhưng lúc này, Ô Chí lại trực tiếp ôm lấy Tô Hiểu bắt đuổi. Ô Chí u đoán quay đầu, nhìn chằm chằm Văn Lai Quốc cùng Mã Lai Quốc hai tên người được chọn, nói lẩm bẩm, các ngươi đều bao lớn người, còn cùng ta cướp chân ôm, quá mức hay. Tối nay là trầm mặc khăn tiểu. Tiêu chuẩn kép. Lừng danh tiêu chuẩn kép. Văn Lai Quốc cùng người được chọn Mã Lai Quốc lộn xộn, bọn họ đột nhiên cảm thấy, hình như quỷ liếm cũng không phải là một biện pháp tốt. Dù sao liếm đến cuối cùng không có gì cả, bọn họ phải kiên cường lên. Tại bầu không khí một lần liền muốn rơi vào vô tận xấu hổ lúc, suy nghĩ bên trong Tô Hiểu cuối cùng mở miệng. Ta nghĩ, lần này khiêu chiến bắt đầu phía trước, chúng ta người được chọn có lẽ có hai cái tuyển chọn. Tô Hiểu nói, một là lựa chọn làm khán giả, thứ hai là nộp đơn trở thành mã hí đoàn bên trong một thành viên, chỉ bất quá, hiện nay hai loại tuyển chọn đối ứng kết quả chúng ta cũng không biết. Không sai. An Giờ Dê nói tiếp, theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem, không quản chọn cái nào, có lẽ đều phải đối mặt khác biệt lựa chọn, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, lần này khiêu chiến thế mà đem chúng ta toàn bộ người đều đặt ở cùng một chỗ. Cùng một chỗ không tốt sao? Người được chọn Đức Đán Quốc hỏi. An Giờ Dê nói không tốt, có thể là chuyện tốt, cũng có khả năng tình huống càng hỏng bét. Lần này phó bản, tính toán là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đoàn đội phó bản, An Giờ Dê rất rõ ràng, quái đàm thế giới đem bọn họ toàn bộ đặt chung một chỗ tuyệt sẽ không như thế đơn giản, bởi vì làm toàn bộ người được chọn tụ tập cùng một chỗ phía sau, thông quan tỷ lệ sẽ tăng lên rất cao, cái này cùng quái đàm thế giới phong cách rõ ràng không hợp. Bất kể nó là cái gì tình huống, tôi hiểu, An Giờ Dê đại lao các ngươi đều tại, ta cảm thấy chúng ta phần thắng sẽ tại bảy thành. Người được chọn tự lợi quốc nói. Vừa vặn ngược lại, An Giờ Dê dội xuống một chậu nước lạnh, ta cảm thấy, liền xem như dạng này, chúng ta thông quan sát suất cũng sẽ không vượt qua ba thành. Ba thành. Cái này khó tránh cũng quá thấp a. Ba thành đã rất khá. Tô Hiểu cười nói, ít nhất chúng ta bên trong rất có thể có ba cái có thể còn sống sót. A. Tô Hiểu lời nói, để Văn Lai Quốc, Mã Lai Quốc, Ước Đán Quốc cùng Tự Lợi Quốc người được chọn há to miệng, bọn họ vốn cho rằng cùng đại lao tại cùng một cái không gian liền có thể nằm thắng, nhưng hiện tại xem ra, hình như nằm thắng cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại Tô Hiểu mấy người thương thảo phó bản đối sách lúc, Lucas tránh mắt, lại một mực tập trung vào một bên xì xào bàn tán mấy người. Chương 471, toàn viên phỏng vấn chương 471, toàn viên phỏng vấn Tô Hiểu chú ý tới Lucas tránh mắt, cười nói, không cần để ý tới bọn họ, lựa chọn như thế nào là bọn họ sự tình. Tô Hiểu sẽ không ỷ vào chính mình thân phận can thiệp mà khác người được chọn lựa chọn, hắn tự nhiên biết Miến Quốc, Ô Lan Quốc, Sách Liệt Quốc người được chọn tại thảo luận cái gì, đơn giản chính là nghị luận cái kia khán giả tuyển chọn. Không sai. Không lựa chọn nộp đơn trở thành mã hí đoàn một thành viên liền muốn lựa chọn trở thành khán giả, đây là không có đường lui lựa chọn. Dù sao cũng phải có người đến làm khán giả, Tô Hiểu cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, ta đối trận này nộp đơn đã sung đầy mong đợi, nếu là có thể trực tiếp nộp đơn mã hí đoàn đoàn trưởng, kha kha kha. Tô Hiểu xoa xoa tay, một mặt miên man bất định. Hắn lời nói, để một bên An Dở Dê mọi người tập thể trầm mặc, mọi người cái chán đồng thời vạch qua một vết đen. Ôn Chí lôi kéo Tô Hiểu gấp áo, mềm hô hô đánh gãy mộng đẹp của hắn, "Tô Hiểu ca ca mau tỉnh lại, đừng có nằm mộng." Đơn giản thống nhất ý kiến phía sau, Tô Hiểu mấy người đi thẳng tới đứng tại lều vải bên trái cái thứ hai tiểu sửu, nói rõ ý đồ đến phía sau, cái thứ hai tiểu sửu liền lĩnh bọn họ đi tới lều vải phía sau, xây dựng một cái lâm thời lều nhỏ bên trong. Lều nhỏ bên trong, tia sáng có chút u ám, bên trong cũng chỉ bày một cái bàn cùng một cái ghế. Lúc này trên ghế, ngồi một vị trên người mặc lễ phục màu đen, đầu đội cao mũ dạng, cầm trong tay mẩu kẹo ba tông trung niên nam nhân giữ lại râu cá chê, râu hai bên hướng bên trên vểnh lên, thoạt nhìn tràn đầy hài kịch sát thái. "Hoan nên đi tới ngu nhân Mã Hí Đoàn, các vị." Nhìn thấy đi vào lều vải Tô Hiểu mấy người, trên ghế trung niên nam nhân từ trên ghế đứng lên, trong tay hắn kẹo ba tông ưu nhã vung vẩy hai vòng, tiếp lấy lấy xuống cái mũ, tự giới thiệu mình: "Các vị, xin cho phép ta giới thiệu chính ta, ta là ngu nhân Mã Hí Đoàn đoàn trưởng, tên của ta là Zets Bon đương nhiên, ta nghĩ ta sẽ càng vui bị các ngươi thân thiết gọi là đoàn trưởng Bon." Đơn giản tự giới thiệu xong, Zets Bon đột nhiên ánh mắt sắc bén: "Các vị, các ngươi thật nghĩ kỹ muốn gia nhập chúng ta sao?" Giờ phút này, Zets Bon ánh mắt hơi lộ ra không nói ra được vì gì. Bất quá vì có thể thuận lợi thông quan, Tô Hiểu mấy người cũng chỉ có thể gật gật đầu, nghĩ kỹ. Đều nghĩ kỹ lúc này, Zets Bon đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Tô Hiểu sau lưng Ôn Chí, thân sĩ nhấc chân đi đến Ôn Chí trước mặt, không lưng, nâng lên Ôn Chí tay nhỏ tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng hôn một cái: "Như vậy, tiểu khả ái, ngươi cũng chuẩn bị xong chưa?" "Tất cả mọi người chuẩn bị xong, ta đương nhiên cũng chuẩn bị xong." Ôn Chí không chút nào suy nghĩ trả lời. Ôn Chí tiếng nói vừa ra, Zets Bon đoàn trưởng khẽ miệng lặng yên hướng hai bên toét ra đường cong. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, cười hỏi: "Tốt, đã các ngươi đều đã làm tốt gia nhập ngu nhân Mã Hí Đoàn chuẩn bị, như vậy, ta muốn nhìn các ngươi một chút năng khiếu, sau đó mới sẽ cân nhắc cho các ngươi phân phối hợp lý chức vị. Liên từ ngươi bắt đầu trước a." Zets Bon đoàn trưởng tiện tay chỉ hướng Văn Lai Quốc người được chọn. Người được chọn Văn Lai Quốc cũng đưa tay chỉ chính mình, một mặt một bước: "Ta, nguy rồi, ta hình như không có năng khiếu." Người được chọn Văn Lai Quốc đột nhiên bị hỏi đến năng khiếu có chút sợ, bởi vì hắn suy nghĩ nát óc cũng nhớ không nổi chính mình có cái gì năng khiếu, lê mê nửa ngày, cuối cùng hắn mới tại Zets Bon cái kia u ám trong ánh mắt chậm rãi mở miệng: "Ta, chân ta năng khiếu, tính toán sao?" Chân năng khiếu ba chữ mới ra, mọi người ở đây kèm chút liền không nín được cười. Cái này cái gì hổ lang chi tử? Nhưng mọi người ở đây cho rằng cái này quá qua mặt thời điểm, khiến người ngoài ý muốn chính là Zets Bon thế mà gật đầu thông qua. Chân giải thích hợp diễn tạp kỹ. Kế tiếp Zets Bon đem ánh mắt nhìn hướng An Dở Dê, liền ngươi đi. Ngươi am hiểu Zets Bon lời còn chưa nói hết, An Dở Dê liền mấy cái lớn cất bước tiến lên. Tại tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, An Dở Dê trực tiếp liền đem Zets Bon trước mặt cái bàn cho sốc. Phình một tiếng, làm bằng gỗ hình chữ nhật bản chia 5 x 7. Nhấc lên xong cái bàn, An Dở Dê dị thường bình tĩnh, nói: "Cái bàn bao nhiêu tiền? Từ ta tiền lương bên trong trừ." Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Sáu nhẫn nhịn nửa ngày, người được chọn Văn Lai Quốc cũng chỉ nghẹn ra cái 6 chữ. Hắn muốn cho là mình liền đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới An Dở Dê càng kỳ quái hơn. Thật 6 lần. An Dở Dê thao tác, đem một bên Tô Hiểu cũng nhìn ngốc, thật không nghĩ tới ngươi là như vậy, An Dở Dê. Zets Bon, chỗ ngồi, nhìn xem vỡ thành mấy khối cái bàn, Zets Bon cố gắng áp chế khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói: "Rất không tệ, ngươi động thủ năng lực rất mạnh, tất nhiên rằng này, ngươi liền làm Mã Hí Đoàn vấn thú sư." Có An Dở Dê làm mẫu, lúc này, Zets Bon ánh mắt đã phát sinh một chút biến hóa. Hắn theo bản năng ôm chặt chính mình dưới mông ghế tựa, sợ Tô Hiểu mấy người một lời không hợp liền ghế tựa cũng cho hắn đập. Nếu biết rõ, mua những vật này cũng phải cần kinh phí. Tiếp sau An Dở Dê về sau, Tự Lợi Quốc người được chọn cũng chủ động đứng dậy: "Ta sẽ quăng bay đi nào." "Tốt, ngươi cũng lưu lại làm tạp kỹ biểu diễn trợ thủ." Zets Bon nói. Gặp mọi người đều bị lưu lại, lúc này, đứng tại nhất nơi hẻo lánh người được chọn nước Đán Quốc cũng đứng ra nói: "Ta am hiểu nhất ăn cơm." Zets Bon một mặt dấu chấm hỏi: "Đây là cái gì năng khiếu? Mở rộng nói một chút, ngươi có thể ăn bao nhiêu?" "Mỗi bữa 3 chén lớn." Người được chọn nước Đán Quốc khá làm kiêu ngạo nói: "Ta đồng dạng chỉ cần 1 tháng liền có thể để một cái phổ thông gia đình đói, 2 tháng liền có thể để bọn họ sinh hoạt đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cơ bản không ra nửa năm, trong nhà nồi sắt đều phải bỏ nhà trốn đi." "Còn, thật đúng là cái tốt năng khiếu." Zets Bon sắc mặt biến hóa, đột nhiên liền trầm mặc. Zets Bon túi đầu, cái mũ che kín hắn nửa gương mặt, Tô Hiểu cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, ngoài ý liệu là, hắn cuối cùng còn là cho người được chọn nước Đán Quốc một cái cơ hội, xem ra, tiểu sửu nhân vật trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. "Cảm ơn, cảm ơn." "Ân." "Nhỏ, tiểu sửu." Nghe đến bị lưu lại, người được chọn nước Đán Quốc lúc đầu còn thật cao hứng, nhưng một nghĩ lại, tiểu sửu cái từ này nghĩ như thế nào đều giống như đang mắng người a. Người được chọn nước Đán Quốc bị lưu lại phía sau, Lucas cũng chỉ hoan bước ra ngoài. Lucas biểu lộ lạnh lùng, hướng Zets Bon biểu hiện ra hai tay, phía trước một giây hai tay trống trơn, nhưng một giây sau, mấy tấm thẻ bài liền trống rông xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Cái này vẫn chưa xong, Lucas tiện tay ném đi, mấy tấm thẻ bài liền lấy một loại dị thường tốt đẹp độ cong, hoàn mỹ trúng đích Zets Bon cái mũ. Nhìn xem bị mấy tấm thẻ bài gắt gao đóng ở trên mặt đất cái mũ, Zets Bon trong con mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn kìm lòng không được là Lucas vỗ tay lên. "Ngươi biểu diễn rất có thưởng thức tính, bất quá bởi vì tạp kỹ người biểu diễn trợ thủ danh ngạch đã đủ. Như vậy đi, ta phá lệ cho ngươi ma thuật sư trợ thủ chức vị." Tác giả giờ họ UIN, Mại Hà Tình Âm. Không định giờ phát sóng trực tiếp cùng các ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kịch bản. Chương 472, giống như trẻ nít ngủ. Chương 472, giống như trẻ nít ngủ tại Lucas lần lượt trở thành ma thuật sư trợ thủ phía sau, trong lều vải còn sót lại Tô Hiểu, Ôn Chí cùng Mã Lai Quốc người được chọn. Không cần Zetsbon tiếp tục mở miệng, Tô Hiểu trên mặt mỉm cười thân thiện nói, ta năng khiếu tương đối đặc thủ, cần tìm người phối hợp ta. Muốn phối hợp, ở đây ngươi tùy ý chọn một vị a. Zetsbon nói. Tô Hiểu lắc đầu nói, ở đây không được. Vậy ngươi muốn người nào đến phối hợp ngươi? Zetsbon nói, chẳng lẽ là ta? Không cần ngươi tự thân lên tràng, đoàn trưởng Zets. Tô Hiểu cười nói, ta cảm thấy vừa rồi cái kia tiểu xỉu cũng rất không tệ. Tiểu xỉu? Zetsbon vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trên dưới quan sát Tô Hiểu một phen, hắn cũng không hiểu rõ Tô Hiểu hồ lô bên trong đang bán cái gì thuốc, vì vậy suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng nói, nếu như ngươi cần, ta có thể để hắn phối hợp ngươi. Vô cùng cảm tạ, thân ái đoàn trưởng Zets. Zetsbon vốn năn nói, lần sau xin gọi ta đoàn trưởng Bon, hoặc là trực tiếp gọi ta đoàn trưởng, ta không thích đoàn trưởng Zets xưng hô. Tốt, đoàn trưởng Zets. Tô Hiểu nói. Zetsbon. Gặp Zetsbon hơi có chút không vui, Tô Hiểu chứng chạc đàng hoàng giải thích nói, ngài nói qua, lần sau gặp mặt lại gọi ngài đoàn trưởng Bon, không sai à, đoàn trưởng Zets. Zetsbon cả một cái im lặng lại. Rất nhanh, Zetsbon đi ra lều vải, đem vừa vặn đứng ở bên ngoài thông báo tuyển dụng cái kia tiểu xỉu diễn viên kêu vào. Có dặn dò gì? Đoàn trưởng Bon. Vị này ứng viên cần ngươi phối hợp hắn. Tốt, vui lòng cống hiến sức lực, ta đoàn trưởng. Tiểu xỉu nét mặt biểu lộ đường cong, hắn quay đầu mặt hướng Tô Hiểu, toét miệng nói, xin hỏi cần ta làm sao phối hợp ngươi? Đứng bất động liền được. Tô Hiểu thuận miệng nói. Ân. Tiểu xỉu mặt lộ nghi hoặc. Nhưng hắn nghi hoặc vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát, một giây sau, Tô Hiểu cả người đằng không mà lên, tiếp lấy, một cái siêu cấp lộng lẫy nguyên khốc điếu tạc thiên đại bắt đầu, liền lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bột một tiếng đánh vào tiểu xỉu cái kia ảm đạm trên gương mặt. Chỉ một thoáng, không khí ngưng kết. Ở đây mọi người tam quan chấn vỡ đầy đất. Đặc biệt là Zetsbon, cả người hắn tựa như là bị một đạo vô hình tiệm điện đánh trúng, trực tiếp ngây người tại chỗ. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên dưới, an xong đại bước đầu tiểu xỉu trực tiếp ngã trên mặt đất, một giây chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tô Hiểu không để ý tất cả mọi người khiếp sợ, chương trạc đàng hoàng giải thích, ta năng khiếu chính là có thể khiến người ta nằm xuống liền ngủ, nằm giữ giống như trẻ nít ngủ, các ngươi nhìn hắn, ngủ được bao nhiêu điểm tĩnh. Zetsbon là thật bị khiếp sợ đến. Hắn tiến lên nhìn thoáng qua tiểu xỉu. Không sai, xác thực rất điềm tĩnh. Tại nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hiểu không biết bao lâu, Zetsbon trải qua một trận nghị sâu tính kỹ phía sau, còn là cho Tô Hiểu chức vị thích hợp, vừa bận Mã Hy đoàn bên trong còn kém hai tên bác sĩ thú y, ngươi liền lưu lại làm bác sĩ thú y trợ thủ. Đậu xanh, cái này cũng được. Nhìn thấy Tô Hiểu như thế không theo sáo lộ ra bài đều bị lưu lại, Mã Lai Quốc người được chọn kích động, vừa bận đoàn trưởng Bon nói còn kém hai tên bác sĩ thú y, Tô Hiểu đại lao thu hoạch được một cái danh ngạch, vậy còn dư lại một cái danh ngạch chẳng phải là nghĩ đến chính mình nguyên bản là bác sĩ thú y, người được chọn Mã Lai Quốc lập tức xung phong nhận việc nói, đoàn trưởng Bon, ta là bác sĩ thú y, đường đường chính chính bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y. Tất nhiên dạng này nhìn vẻ mặt hưng phấn người được chọn Mã Lai Quốc, Zetsbon cao mày nói, tất nhiên dạng này, chúng ta Mã Hy đoàn khí công sư liền từ ngươi đảm nhiệm. Cái gì? Khí công sư? Zetsbon thời khắc mấu chốt đến ngãng, để người được chọn Mã Lai Quốc bị thương rất nặng, làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Người được chọn Mã Lai Quốc còn tưởng rằng Zetsbon nghe lầm, vội vàng giải thích một lần, nước, đoàn trưởng Bon, ta nói là ta là bác sĩ thú y, ta sẽ trị liệu manh thú ta biết. Zetsbon căn vốn không muốn nghe giải thích của hắn, bác sĩ thú y danh ngạch đã đủ, khí công sư còn có một cái trống chỗ. Nói đến đây, Zetsbon ánh mắt đột nhiên thay đổi đến che lấp, hắn âm trầm nhìn chằm chằm người được chọn Mã Lai Quốc, nếu như ngươi đối ta phân phối chức vị cảm thấy không hài lòng, vậy ta này cũng còn có một cái chức vị thích hợp ngươi, ngươi muốn sao? Còn có một cái chức vị. Ung ngục người được chọn Mã Lai Quốc bị Zetsbon âm trầm ánh mắt hù đến, hắn hoảng hốt nuốt nước miếng một cái, nguyên bản lời muốn nói tại bên miệng dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra. Tại không có đường lui dưới tình huống, người được chọn Mã Lai Quốc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu chức vị của mình. Tất cả mọi người phân phối xong chức vị phía sau, Zetsbon cũng cho Ôn Chí phân phối chức vị, cùng Tô Hiểu chức vị đồng dạng là bác sĩ thú y để các vị, hoan nên gia nhập ngu nhân Mã Hy đoàn, ta rất chờ mong các vị đặc sắc biểu hiện. Theo Tô Hiểu mọi người chính thức gia nhập Mã Hy đoàn, Zetsbon cũng lộ ra quỷ dị nụ cười. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Lần này khiêu chiến không chỉ là đoàn đội phó bản, còn đem tất cả người được chọn đều đặt ở cùng một không gian, cảm giác sẽ có thú vị à. Không nghĩ tới phó bản chính thức bắt đầu phía trước còn muốn trước lựa chọn nộp đơn hoặc là làm khán giả, lần này khiêu chiến có chút không giống bình thường, ta thích xem. Ha 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 ha, chân năng khiếu đều được trúng tuyển. Ôi, An Dở Dê cũng học được lập bản, đây không phải là An Dở Dê ngày trước phong cách à, chẳng lẽ đây là hắn cố ý? Tô Hiểu đại lao phát huy vẫn là trước sau như một ổn định à, giống như trẻ nít ngủ tốt đứng đắn à, a ha 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 các vị, ta đột nhiên phát hiện một việc. Chuyện gì? Ta phát hiện, lần này khiêu chiến bắt đầu phía trước nhắc nhở cũng không có nói rõ ràng số trời, chẳng lẽ cái này phó bản không hạn chế khiêu chiến số trời? Ta đi, còn giống như thật sự là quái đàm thế giới bên trong. Tại Tô Hiểu mọi người trở thành Mã Hy đoàn một thành viên phía sau, không có lựa chọn nộp đơn mấy cái người được chọn, đều hào không ngoài suy đoán tự động bị chia làm khán giả nhân vật. Tô Hiểu cùng Ôn Chí trở thành bác sĩ thú y, An Dở Dê trở thành huấn thú sư, Lucas trở thành ma thuật sư, người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc trở thành diễn viên tạp kỹ, người được chọn Mã Lai Quốc trở thành khí công sư, người được chọn Ước Đán Quốc thì trở thành một tên tiểu xỉu. Đương nhiên, bọn họ chức vị đều chỉ là trợ thủ, dù sao còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tô Hiểu cùng Ôn Chí bị đi an bài quan có manh thú địa phương, kiểm tra động vật tình trạng cơ thể, mà đợi đợi chút nữa ra sân biểu diễn. An Dở Dê đi theo một tên huấn thú sư, thần tốc học lên tuần thú kỹ xảo. Lucas ở phía sau đài, ma thuật sư tại giải thích cho hắn đạo cụ tác dụng, cùng với hắn ra sân đưa đạo cụ thời gian. Người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc đi theo diễn viên tạp kỹ tại tập luyện. Người được chọn Mã Lai Quốc bị khí công sư đem đầu theo trong nước tiến hành nín thở huấn luyện. Trở thành tiểu sửu người được chọn nước Đán Quốc bị đi an bài bên ngoài sân, phụ trách cấp cho vé vào cửa cùng truyền đơn. Mã Hí đoàn bên trong, tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy, chờ đợi một tràng thịnh đại biểu diễn mở màn. Chương 473, Mã Hí đoàn nhân viên quy tắc, tiểu sửu quyển sách chương 473, Mã Hí đoàn nhân viên quy tắc, tiểu sửu quyển sách ngu nhân Mã Hí đoàn xây dựng bên ngoài lều. Mặc tiểu sửu phục, hóa tốt tiểu sửu buồn cười chẳng dùng, bóp bên trên tiểu sửu đặc thù cái mũi đỏ, đóng vai tiểu sửu người được chọn nước Đán Quốc, mới từ bên trên một cái tiểu sửu trong tay nhận lấy một phần nhân viên quy tắc. Nhân viên quy tắc tổng cộng có 10 đầu. Đóng vai tiểu sửu Mã Hí đoàn nhân viên cần biết. Quy tắc 1, mặc tiểu sửu phục một khắc này, ngươi không còn là chính ngươi, ngươi lúc cần phải khắc bảo trì mỉm cười. Quy tắc 2, tại bất cứ lúc nào đều không được tổn hại, hởi xuống trên thân tiểu sửu hóa trang, mãi đến kế tiếp tiếp nhận ngươi người xuất hiện. Quy tắc 3, ngươi công tác không hề cố định, trừ cấp cho vé vào cửa cùng truyền đơn bên ngoài, biểu diễn thiếu người lúc cũng sẽ để cho người trên đỉnh. Quy tắc 4, ngươi có thể cự tuyệt tiến vào trong tràng tham dự biểu diễn, nhưng mỗi ngày chỉ có một lần cự tuyệt cơ hội. Quy tắc 5, ngươi không thể tự ý rời vị trí, vô luận trong tràng phát sinh bất luận cái gì bạo động, đều không có quan hệ gì với ngươi. Quy tắc 6, làm tốt ngươi bản chức công tác, không thể lấy báo cho vào sân khán giả trừ công tác bên ngoài sự tình khác. Quy tắc 7, ngươi tại Mã Hí đoàn bên trong không có người quen, cho dù có quen thuộc người, cũng nhất định phải giả vờ như không quen biết. Quy tắc 8, Mã Hí đoàn bên trong không tồn tại bằng hữu, nhất thiết phải bảo mật tên của ngươi, cái này quan hệ đến an toàn tính mạng của ngươi. Quy tắc 9, đoàn trưởng mệnh lệnh nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Quy tắc 10, đoàn trưởng sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi đến đánh biểu hiện phân thấp hơn 10 phân đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, ban đầu biểu hiện chia làm 50. Nhìn xong trong tay nhân viên quy tắc, người được chọn nước Đán Quốc con mắt chừng đến so Hà Mã đều lớn, chỉnh, dòng giá 10 đầu quy tắc. 10 đầu quy tắc nói rõ thật không được cái gì, nhưng 10 đầu quy tắc bên trong cần tuân thủ nội dung, lại làm cho người được chọn nước Đán Quốc cảm thấy không hiểu. Nếu như hắn nghiêm túc tuân thủ tất cả quy tắc, như vậy liền tương đương với hắn trực tiếp đánh mất đoàn đội ưu thế, tựa như là bị ép từ đoàn đội bên trong tách rời, để hắn tự mình đi độc lập hoàn thành cái này phó bản. Cái này loại cảm giác là hoảng hốt, hít thở không thông. Những quy tắc này bên trong, hiện nay có cái nào không hợp lý quy tắc, người được chọn nước Đán Quốc tạm thời còn nhìn không ra, hắn cần thời gian. Không có nhắc nhở, dựa vào chính ta sợ rằng không được, đây không phải là đoàn đội khiêu chiến sao, tại sao lại biến thành người khiêu chiến? Người được chọn nước Đán Quốc nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng còn không đợi hắn hướng chỗ sâu suy nghĩ, mấy đạo thân ảnh quen thuộc liền đứng ở trước mặt hắn. Mấy thân ảnh chính là mấy vị kia khán giả người được chọn. Người được chọn Miến Quốc nhìn xem tiểu sửu hóa trang người được chọn nước Đán Quốc, mở miệng nói, xem ra suy đoán của chúng ta không sai, lần này khiêu chiến có hai lựa chọn, các ngươi lựa chọn trở thành Mã Hí đoàn một thành viên, mà chúng ta lựa chọn trở thành khán giả, cùng chúng ta lộ ra điểm tin tức hữu dụng thôi, huynh đệ. Người được chọn Miến Quốc khán giả nói xong, đưa tay vỗ vỗ người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu bà bay. Người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu thân thể về sau đột nhiên co rụt lại. Bởi vì quy tắc 7 nói qua, tại Mã Hí đoàn bên trong không có người quen, cho dù có quen thuộc người, cũng nhất định phải giả vờ như không quen biết. Nơi này người quen tự nhiên cũng bao gồm khán giả. Cho nên, liền tính hiện tại khán giả nhận ra hắn, hắn cũng nhất định phải giả vờ như không biết bọn hắn. Nhìn thấy người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu phản ứng, người được chọn Ô Lan Quốc khán giả nói, huynh đệ, giả vờ như không quen biết chúng ta có thể không có ý nghĩa, không liền để ngươi lộ ra điểm tin tức sao? Đến mức phản ứng lớn như vậy sao? Nhìn bộ dạng này, hắn căn bản không có ý định nói cho chúng ta biết chút gì đó. Người được chọn Sách Liệt Quốc khán giả nói. Người được chọn A Tam Quốc khán giả nói, có hay không một loại khả năng, hắn không phải là không muốn nói cho chúng ta biết, mà là không thể nói cho chúng ta biết. Không thể nói cho chúng ta biết. Người được chọn Miến Quốc khán giả nhíu nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn hướng người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu. Huynh đệ, ngươi nếu là không thể nói ngươi liền nháy ba lần mắt, cái này cũng không tính lộ ra tin tức à. Người được chọn Miến Quốc khán giả tiếng nói vừa ra, người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu có chút im lặng. Khá lắm. Đây là tính toán để ta dùng mệnh cho các ngươi lộ ra thông tin a. Các ngươi làm ta ngốc cá lộ ra thông tin còn phân ánh mắt cùng lời nói sao? Người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu không nghĩ để ý tới mấy người kia, vì vậy dứt khoát đem đầu vứt qua một bên. Nhưng hắn hành động này, nhưng lại để mấy tên khán giả hiểu lầm. Không nói thì không nói, cùng chúng ta trang cao lánh mấy cái ý tứ. Tốt xấu đây cũng là đoàn đội thông quan, tốt, ngươi không giúp chúng ta đúng không? Vậy ngươi cũng đừng nghĩ để chúng ta giúp ngươi. Mấy tên khán giả tính tình đều tương đối lớn, bọn họ nói xong, trực tiếp liền đoạt lấy người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu trong tay vé vào cửa. Tiêu Sái liền hướng biểu diễn trong lều vải đi đến. Nhìn xem mấy tên khán giả thô lỗ cử động, người được chọn nước Đán Quốc thở dài, hắn lắc đầu. Tại người được chọn nước Đán Quốc tiểu sửu đủ rũ lúc, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên thanh âm của một người, "Ta minh bạch ngươi khẳng định có không thể nói cho chúng ta biết lý do, không quan hệ, chờ chúng ta cầm tới quy tắc lại nghĩ biện pháp." Người được chọn nước Đán Quốc hơi kinh ngạc, "Cái này, đây là cái kia cá nhân tiên phú sao?" Người được chọn nước Đán Quốc ngẩng đầu hướng lều vải lối vào nhìn, lại không thể nhìn thấy vừa vặn cái kia mấy tên khán giả chỉ thấy một đạo đen như mực nhập khẩu, tựa như là một cái phụ phục mãnh thú đang đợi thú săn tiến vào trong miệng. Lúc này, u ám trong lều vải, bởi vì Mã Hí đoàn biểu diễn còn chưa có bắt đầu, cho nên khán giả chỉ có thể cầm phiếu lần lượt vào sân, chờ tại chỗ ngồi bên trên chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Tại lâm thời xây dựng trên đài cao, một mảnh đường đỏ màn sân khấu che lại sau đài chỗ có tình huống, ánh đèn lờ mờ, làm nổi bật lên đây tuyệt đối sẽ là một tràng đặc sắc tuyệt luân diễn xuất. Trên khán đài đã ngồi không ít người, những người này toàn bộ cũng thống nhất duy trì trầm mặc. Vừa mới tiến đến mấy tên người được chọn, cũng đều theo bản năng tìm cái song song chỗ ngồi, cũng duy trì yên tĩnh. Biểu diễn còn chưa bắt đầu, mấy tên người được chọn nhàm chán liếc nhìn trong tay vé vào cửa, nhưng một giây sau, bọn họ con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, tiếp lấy phi tốc đứng dậy, tranh thủ thời gian hướng phương hướng khác nhau dịch ra chỗ ngồi. Tại xác nhận chính mình xung quanh chỉ có chính mình một người phía sau, bọn họ mới tiếp tục xem hướng cái kia tấm vé vào cửa. Lúc này, dịch ra chỗ ngồi người được chọn A Tam Quốc khán giả cũng lại lần nữa lật ra vé vào cửa mặt sau. Vé vào cửa mặt sau câu nói đầu tiên, liền để hắn sau lưng phát lạnh. Khán giả bên trong tồn tại quỷ đừng để hắn biết phía dưới quy tắc, nếu không ngươi đem bạn kiếp bất phục. Quỷ. Người được chọn A Tam Quốc gãi gãi đầu, cái gì là quỷ? Người được chọn A Tam Quốc khán giả ánh mắt tiếp tục hướng xuống di động, phía dưới là 10 đầu khán giả quy tắc. Thưởng thức Mã Hy đoàn biểu diễn khán giả cần biết. Quy tắc 1, xem như một tên hợp cách khán giả, giữ yên lặng là người xem cơ bản chuẩn tắc. DS, mau đem lễ vật khoe khoang miệng ta bên trong a, hải tử nhanh chết đói. Chương 474, Mã Hy đoàn biểu diễn quy tắc, khán giả quyển sách chương 474, Mã Hy đoàn biểu diễn quy tắc, khán giả quyển sách quy tắc 1, xem như một tên hợp cách khán giả, giữ yên lặng là người xem cơ bản chuẩn tắc. Quy tắc 2, mời hết sức đóng vai một tên khán giả, đừng để mặt khác khán giả phát giác ngươi không giống bình thường cùng dị thường. Quy tắc 3, tại quan sát Mã Hy đoàn đặc sắc biểu diễn lúc, đặc sắc chỗ có thể thỏa thích vì bọn họ vỗ tay. Quy tắc 4, không muốn vỗ tay, hành vi của ngươi mời cùng mặt khác khán giả bảo trì nhất trí. Quy tắc 5, Mã Hy đoàn biểu diễn thường xuyên thường sẽ rút ra may mắn khán giả lên đài, nếu như ngươi may mắn trở thành may mắn khán giả, mời nhất định phối hợp bọn họ biểu diễn. Quy tắc 6, tên của ngươi mời tuyệt đối bảo mật, đừng để bất kỳ người nào biết ngươi thân phận thật sự. Quy tắc 7, nếu như Mã Hy đoàn biểu diễn làm ngươi cảm thấy không thoải mái, mời lập tức nhắm mắt lại, sau đó nhất thiết phải dùng nước sạch lặp đi lặp lại thanh tẩy con mắt, đồng thời tin tưởng vững chắc đây chẳng qua là một tràng bình thường diễn xuất. Quy tắc 8, Mã Hy đoàn cung cấp miễn phí đồ ăn có thể ăn, nhưng điều kiện tiên quyết là bảo đảm là người cung cấp cho ngươi. Quy tắc 9, mời không nên thương tổn những cái kia động vật, bọn họ bình thường cũng sẽ không muốn tổn thương ngươi. Quy tắc 10, Mã Hy đoàn biểu diễn kết thúc mời từ cửa sau rời đi Mã Hy đoàn, nếu như phát hiện không cách nào rời đi, mời lại lần nữa quan sát trận tiếp theo biểu diễn, lặp lại chấp hành trở lên quy tắc. Nhắc nhở, quỷ sẽ bại lộ thân phận của ngươi, quỷ liền giấu ở khán giả bên trong, không nên tin bất luận cái gì một tên khán giả, che giấu tung tích là ngươi duy nhất sống tiếp phương thức. Nhìn xem vé vào cửa mặt sau rậm rạp chẳng chịt quy tắc, người được chọn A Tam Quốc khán giả khẽ nhíu mày. Tại quan niệm của hắn bên trong, là không có quỷ khái niệm, cho nên hắn suy đoán, cái này quỷ chỉ cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa quỷ, rất có thể chỉ là ý tứ gì khác. Tại người được chọn A Tam Quốc nhìn xong trong tay quy tắc lúc, mặt khác khán giả người được chọn cũng nhìn xong quy tắc. Hiện tại, cũng bởi vì một tờ quy tắc xuất hiện, khán giả lẫn nhau ở giữa tín nhiệm nháy mắt bị tan rã. Tại quái đàm thế giới bên trong, cơ bản không tồn tại may mắn, bọn họ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng quỷ thiết lập cùng tồn tại. An Giờ Dê bên này, Mã Hy đoàn hậu trường, tại khán giả vào sân chờ đợi biểu diễn bắt đầu phía trước, An Giờ Dê vào chiếc lồng cho một đầu bạch hổ mướn nước, lại bị Mã Hy đoàn huấn thú sư trở tay nhốt ở trong lồng. Mã Hy đoàn huấn thú sư là một vị tướng mạo thô kệch trung niên nam nhân. Này, mới tới, muốn chinh phục những này dã thú có thể không dễ như vậy, lên đi, lấy ra khí thế của ngươi đi dọa lùi cái kia con mãnh hổ. Huấn thú sư đứng tại chiếc lồng bên ngoài, nghiêm túc dạy lên An Giờ Dê tuần thú kỹ xảo, nhất định muốn nhìn thẳng con mắt của nó, ngàn vạn không thể lấy đưa lưng về phía nó, tận khả năng dùng ánh mắt của ngươi cùng khí thế đi áp đảo nó, để nó cảm thấy ngươi mạnh mẽ hơn hắn. Huấn thú sư một bên nói, một bên dùng roi từng lần một quất vào lồng sắt bên trên, ngủ say mãnh hổ cũng theo đó mở mắt ra. Giống. Bạch hổ nhìn thấy tiến vào chiếc lồng An Giờ Dê, nháy mắt cảnh giác, nó dùng gào thét biểu thị địa vị của mình, bày tỏ đây là lãnh địa của nó. Đối mặt hình thể lớn hơn mình gấp 3-4 lần mãnh hổ, An Giờ Dê nhíu mày, hắn không biết do huấn thú sư mục đích làm như vậy, nếu như muốn để hắn nhanh như vậy chịu chết, cần gì phải để hắn trở thành Mã Hy đoàn một thành viên. Hắn hẳn không phải là muốn giết chết ta, càng giống là tại huấn luyện ta, đây chính là trở thành huấn thú sư quá trình. An Giờ Dê cũng minh bạch, bình thường huấn thú sư cơ bản không có khả năng làm ra như thế bắn nổ thao tác, bất quá chỉ cần nghĩ tới đây là quái đàm thế giới, tất cả cũng đều thay đổi đến hòa hợp lý. Gà tất nó, gà tất nó. An Giờ Dê còn chưa kịp phản ứng, trên bả vai, vẹt cơ khí đã dương cánh, chuẩn bị đem trước mặt bạch hổ giết chết. Vẹt cơ khí muốn giết chết bạch hổ là dễ như trở bàn tay, bởi vì An Giờ Dê có thể cảm giác được bạch hổ chính là bình thường lão hổ, mà bình thường lão hổ tại thân là quỷ dị vẹt cơ khí trước mặt là không đáng chú ý bất quá. Liền tại vẹt cơ khí chuẩn bị phóng ra lông vũ bắn thủng bạch hổ thân thể lúc, An Giờ Dê ngăn cản nó. Tiểu anh, ta có thể giải quyết. An Giờ Dê nói. Nhìn thấy An Giờ Dê bả vai vẹt cơ khí mở miệng nói chuyện, lúc này đứng tại lồng sắt bên ngoài huấn thú sư hâm mộ nói, này, hòa kế, ngươi cái này vẹt ở đâu làm? Thoạt nhìn hình như rất thông minh bộ dáng, ngươi nếu là thiếu tiền còn trướng có thể để nó vào đoàn huấn luyện biểu diễn. Ta cảm thấy chúng ta Mã Hy đoàn sinh ý nhất định có thể càng đỏ hỏa. Tiểu anh sẽ không tham dự bất luận cái gì biểu diễn. An Giờ Dê không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt huấn thú sư đề nghị. A, vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. An Giờ Dê cự tuyệt để huấn thú sư đầy mặt tức hận, bất quá đoàn trưởng Bon hẳn là sẽ rất thích con vật này. Đoàn trưởng Bon sẽ thích ta con vật này. Người nói vô tâm người nghe lưu ý, An Giờ Dê nháy mắt đôi huấn thú sư lời nói sinh ra phản xạ có điều kiện cảnh giác. Một vệ không dễ dàng phát giác thần sắc cấp tốc từ An Dở Dê trong mắt bạch qua, An Dở Dê nháy mắt liền khôi phục như thường. An Dở Dê cười nói, kỳ thật tiểu anh cũng là tự do, nếu là đoàn trưởng bọn thật thích, ta đưa cho nó cũng chưa chắc không thể, chỉ hy vọng đoàn trưởng bọn có thể lưu lại ta. Hoặc kế, lời này của ngươi ta cũng không thích nghe. An Dở Dê lời nói, khiến huấn thú sư đột nhiên trở mặt, chúng ta mặc dù ăn là huấn thú sư chén cơm này, nhưng những động vật này đều là chúng ta mệnh căn tử, ngươi nếu là không thể coi bọn họ là làm đồng bạn, như vậy bọn họ cũng sẽ không chân chính phục tùng ngươi. Ta không cần bọn họ phục tùng ta, chỉ cần bọn họ e ngại ta, có thể vì Mã Hy đoàn kiếm tiền liền được. Hoặc kế, xem ra ta có chút nhìn lầm ngươi An Dở Dê trước sau thái độ chuyển biến, để huấn thú sư lắc đầu, hắn cùng An Dở Dê lý niệm khác biệt, cho nên quyết định không tại giáo sư An Dở Dê tuần thú kỹ xảo. Mà liên tại huấn thú sư chuẩn bị quay người rời đi lúc, An Dở Dê lại gọi hắn lại. Bất quá, còn không đợi An Dở Dê mở miệng, huấn thú sư liền thần sắc lạnh lùng nói, nếu như ngươi là muốn để ta thả ngươi đi ra, khuyên ngươi đừng phí công phu, ta sẽ không cho phép ngươi lại tổn thương bọn họ. Các loại, ta muốn nói không là cái này, ta muốn nghe một chút, ngươi muốn nói là cái gì? Huấn thú sư quay đầu, một đôi che kín tia máu đỏ con mắt nhìn chằm chằm An Dở Dê. An Dở Dê nhíu nhíu mày, mở miệng giải thích, vừa vặn đoàn trưởng Bon tới qua. Nước, đoàn trưởng Bon nghe đến đoàn trưởng Bon bốn chữ, huấn thú sư lập tức kịp phản ứng, chỗ, cho nên, vừa vặn ngươi là cố ý nói như vậy. Ân, không sai. An Dở Dê gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, An Dở Dê một mực chú ý đến huấn thú sư trên mặt biểu lộ, huấn thú sư mỗi câu lời nói đều đã bị An Dở Dê ghi vào trong lòng. Kỳ thật, liền tại vừa rồi nói đến vẹn cơ khí lúc, An Dở Dê liền chú ý tới đứng ở đằng xa đoàn trưởng Bon, vì nghiệm chứng đoàn trưởng Bon cùng huấn thú sư phản ứng, An Dở Dê đặc biệt nói cái kia lời nói. Trừ cái đó ra, An Dở Dê còn một mực quan sát đến một việc. Đó chính là trong lồng bạch hổ trong ánh mắt phản ứng.